Chương 939, không nên khinh địch. Chương 939, không nên khinh địch. Chúng ta đều dự định rời đi, không nghĩ tới Tạm Tang vậy mà bỗng nhiên xuất hiện một câu như vậy, đem trên người ta mồ hôi lạnh đều dọa hiện ra. Vị này chính là Cốc đại ca sư phụ, nói như vậy cũng có chút không biết lớn nhỏ. Ta biết Tạm Tang người này, hắn đem ngươi trở thành bằng hữu, có thể vì ngươi liều mạng, không quen biết người xa lạ, bất luận đối phương là ai, thân phận gì địa vị, chỉ cần Tạm Tang không muốn chìm hắn, tuyệt đối sẽ không khách khí. Tại nói xong câu đó về sau, sắc mặt Dương Thanh Chân Nhân lập tức liền âm trầm xuống, bốn phía khí trường phun trào, nhường mấy người chúng ta đều cảm thấy mười phần áp lực. Nhưng là Tạm Tang nhưng thật giống như không có chuyện người như thế, không chút nào e sợ, ngược lại ánh mắt nhìn thẳng hướng về phía Dương Thanh Chân Nhân. May mắn, Lạp Thát đạo sĩ phản ứng nhanh, đội vàng đi tới bên người Tạm Tang, vỗ một cái bờ vai của hắn, "Tiểu tử thối, ngươi thế nào nói chuyện với Dương Thanh Chân Nhân đâu? Hắn nhưng là lão tiền bối, Cốc đại ca sư phụ." Sau đó, Lạp Thát đạo sĩ lại bồi khuôn mặt tươi cười nhìn về phía Dương Thanh Chân Nhân, đội vàng lại nói, "Dương Thanh Chân Nhân, lão nhân gia ngài đừng nóng giận, ta người huynh đệ này đầu óc toàn cơ bắp, không quen cùng người giao lưu, hắn cũng không có cái gì ác ý. Người trẻ tuổi hỏa khí rất lớn a, trẻ tuổi nóng tính cũng không phải chuyện xấu, chỉ là bần đạo có chút hiếu kỳ, ngươi sư phụ rốt cuộc là người nào, tuổi còn nhỏ, tu vi cho người ta một loại sâu không lường được cảm giác." Dương Thanh Chân Nhân nhìn về phía Tạm Tang nói, "Ta nói sợ đạo trưởng ngài sợ hãi đến không rời nổi bước chân nhi." Tạm Tang khẽ miệng kéo một cái, mang theo một tia rét lạnh chi ý lời kia vừa thốt ra, Dương Thanh Chân Nhân nhịn không được phá lên cười một bên lắc đầu nói, "Tốt, ngươi cũng là nói ra, nhường bần đạo nghe một chút, đến cùng là thế nào sợ hãi đến bần đạo không rời nổi bước chân nhi?" Gia sư sát thiên lý. Tạm Tang nhàn nhạt phun ra mấy chữ. Lời nói chưa dứt, Dương Thanh Chân Nhân tiếng cười im bặt mà dừng, lập tức trên mặt hiện ra một tia vẻ mặt sợ hãi. Hoa Hạ đệ nhất sát thủ đồ đệ, cái này ai không sợ? Liền xem như không sợ Tạm Tang, vậy cũng sợ hắn sư phụ, dám xưng là Hoa Hạ đệ nhất sát thủ, tu vi kia tuyệt đối là đăng phong tạo cực. Sửng sốt một chút về sau, Dương Thanh Chân Nhân lần nữa nhìn về phía Tạm Tang nói, "Chết không được, chết không được, hóa ra là sát lão tiền bối đồ đệ, đích thật là có cái này phách lối vô liếng, các ngươi mau đi về nghỉ đi, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường." Nghe được Dương Thanh Chân Nhân nói như vậy, mấy người chúng ta đều thở dài một hơi. Khá lắm, may mắn Dương Thanh Chân Nhân độ lượng lớn, nếu là thật cùng Tạm Tang tích cực lên, chúng ta lần này thượng thanh cung liền xem như đi không. Lập tức, mấy người chúng ta lần nữa hướng phía Dương Thanh Chân Nhân hành lễ, thối lui ra khỏi cái viện này, sau đó ở đằng kia tiểu đạo trưởng dẫn dắt phía dưới, đi tới một căn phòng bên trong. Trong phòng có một cái đại thông trải, hẳn là thượng thanh cung chuyên môn cho khách nhân chuẩn bị khách phòng. Mấy người chúng ta màn trời chiếu đất đã quen, có cái che gió che mưa địa phương là được, chịu đựng một đêm, ngược lại ngày mai liền đi. Kia tiểu đạo trưởng đem chúng ta đưa đến nơi đây về sau, thi lễ một cái, để chúng ta sớm nghỉ ngơi một chút, sau đó liền rời đi. Chờ hắn đi về sau, Lạp Thát đạo sĩ liền đi qua vỗ một cái Tạm Tang bả bay, ngự trọng tâm trường nói rằng, "Ta nói Tạm Tang à, ngươi tính cách này đến sửa đổi một chút, chúng ta đến Thượng Thành cung là tìm Dương Thanh Chân Nhân hỗ trợ, ngươi nói chuyện như vậy xong, nếu là đắc tội hắn, không giúp đỡ chúng ta chẳng phải đi không? Có gì phải sợ, cùng lắm thì ta một người đi cứu Cốc đại ca ra." Tạm Tang âm thanh lạnh lùng nói, "Tạm Tang à, ngươi La ca cùng ngươi nói không sai, bất kể nói thế nào, Dương Thanh Chân Nhân cũng là Cốc đại ca sư phụ, nếu như ngươi ngay trước mặt Cốc đại ca còn cùng Dương Thanh Chân Nhân nói như vậy lời nói, cái này khiến mặt của Cốc đại ca để vào đâu? Còn có nhận hay không ngươi người huynh đệ này?" Ta cũng quên nhủ. Tạm Tang nghe ta kiểu nói này, gãi đầu một cái, nói rằng, "Vậy được rồi, ta về sau khách khí với hắn một chút." Mặc dù cùng Dương Thanh Chân Nhân không có gì giao tình, nhưng là Tạm Tang cùng Cốc Hạo Nhiên thật là quá mệnh huynh đệ, cùng nhau trải qua nhiều lần sinh tử, vô luận như thế nào cũng là muốn cho Cốc đại ca mấy phần mặt mũi. Kỳ thật vừa rồi ta cũng nhìn đi ra, Dương Thanh Chân Nhân là thật có chút tức giận, chỉ là nghe được Tạm Tang báo ra sư phụ danh hào về sau, trong nháy mắt liền thành tỉnh rất nhiều. Hắn khả năng đánh thắng được Tạm Tang, nhưng tuyệt đối không phải Tạm Tang sư phụ đối thủ, sát thiên lý thanh danh không tốt lắm, giang hồ nghe đồn người này vừa chính vừa tà, phàm là hắn thấy ngứa mắt người, nói giết liền giết, mới mặc kệ ngươi là chính đạo vẫn là tà đạo người, cho Dương Thanh Chân Nhân tám lá gan, hắn cũng không dám đắc tội sát thiên lý. Liên như vậy, mấy người chúng ta tại đạo quán bên trong ngủ một đêm. Sáng sớm hôm sau, liền có tiểu đạo sĩ tiến đến gọi chúng ta ra đi ăn cơm. Thượng Thanh cung đồ ăn tương đối thanh đạm, đều là thức ăn chay, một chút thịt đều không có, nước dùng quả nước. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đều có chút ăn không quá quen thuộc, ngược lại là Viên Không khẩu vị rất tốt, ăn đáp ý dùng qua điểm tâm về sau, kia tiểu đạo sĩ liền dẫn chúng ta lần nữa đi tới Dương Thanh Chân Nhân chỗ ở chờ chúng ta đi tới trong viện về sau, phát hiện trong viện đứng đấy 7-8 cái lão đạo. Trong những người này, nhỏ tuổi nhất đoán chừng cũng muốn 50 tuổi trên dưới. Nhìn thấy nhiều người như vậy, trừ Tạm Tang ra, mấy người chúng ta nhao nhao tiến lên hành lễ, cùng những cái kia lão đạo chào hỏi. Nhất là Lạp Thát đạo sĩ, kia hiện ra nụ cười trên mặt đều cười ra nếp nhăn, không biết rõ còn tưởng rằng là chó săn. Không bao lâu, Dương Thanh Chân Nhân liền theo phòng bên trong đi ra, hắn đổi một thân đạo bào màu xám đen, hắn vừa xuất hiện, những cái kia lão đạo nhao nhao hướng phía hắn hành lễ. Dương Thanh Chân Nhân nhẹ gật đầu, nói rằng, "Hôm nay đem các ngươi gọi đến nơi đây, là có một chuyện cần phải xử lý, chúng ta Thượng Thành cung một cái ngoại môn đệ tử Cốc Hạo Nhiên, có khả năng bị nhất quan đạo dư nghiệt bắt đi, ép hỏi hắn ta Thượng Thành cung thất xảo tỏa tâm kiên quyết, mặc kệ hắn là ngoại môn đệ tử vẫn là nội môn đệ tử, đều là ta người của Thượng Thành cung, nhất định phải đem người cứu ra." Dương Thanh sư minh, nhất quan đạo đều yên lặng hơn 20 năm, gần nhất lại có ngoi đầu lên dấu hiệu, nghe nói Thiên Bảo cung mấy vị đạo hữu chính là bị nhất quan đạo dư nghiệt cho giết chết, này vừa đi chúng ta không riêng muốn cứu người, còn muốn đả kích một chút cái này nhất quan đạo dư nghiệt phách lối khí diễm, lá gan không nhỏ à, liền người của Thượng Thành cung chúng ta cũng dám bắt. Một cái lao đạo đứng dậy, thở phì phò nói: "Sư thúc, đệ tử đã sớm nhìn những cái kia người của Nhất Quan đạo không vừa mắt, hôm nay chọc phải ta trên đầu Thượng Thành cung, nhất định phải đem bọn hắn dọn dẹp sạch sẽ." Một cái hơn 50 tuổi lão đạo cũng phụ họa theo đôi nói: "Chư vị, không nên kinh địch, Nhất Quan đạo dự Đông Vân Đà đà chủ Vương Hạo Vũ tu vi rất cao, cũng khó đối phó, huống hồ hắn còn có một cái huynh trưởng gọi Vương Vô Tận, tu vi càng là ở trên hắn, chính là bần đạo cũng không có nắm chắc có thể đánh thắng hắn, này vừa đi, tất cả nghe bần đạo an bài, ai cũng không thể hành động thiếu suy nghĩ." Dương Thanh Chân Nhân trầm giọng nói. Những cái kia Thượng Thanh cung lão đạo lập tức nhao nhao hành lễ, nói tất cả nghe theo quán chủ phân phó. Chương 940, ngàn dặm truy tung chương 940, ngàn dặm truy tung lần này, Dương Thanh Chân Nhân đối với chuyện này mười phần coi trọng, đem Thượng Thanh cung tương đối đỉnh tiêm một nhóm cao thủ tất cả đều tụ lại tại trong viện này. Thấy cảnh này, mấy người chúng ta trong lòng cũng đều đã có lực lượng. Không nói đến kia tu vi Dương Thanh Chân Nhân có thể ngăn cản một mặt, chính là cái này 7-8 cái lao đạo thực lực cũng là không tầm thường. Có bọn họ, chúng ta cứu ra Cốc Đại Ca thì càng có lòng tin. Làm một phen hành động trước động viên về sau, Dương Thanh Chân Nhân liền nhìn về phía Lạp Thác đạo sĩ, trầm giọng nói: "Chí Văn, trước ngươi không phải nói có Mao Sơn Tông Thiên Lý truy tung thuật, có thể xác định Hạo Nhiên đại thể vị trí sao? Hiện tại liền để chúng ta mở mắt một chút a." "Chư vị tiền bối, vậy văn bối liền đều xấu." Lạp Thác đạo sĩ cười cười, sau đó theo trên thân lấy ra đã sớm chuẩn bị xong đồ vật. Một cái bệnh loạn thất bát tao người rơm, miễn cưỡng có thể nhìn ra có tay có chân, đoán chừng là chính hắn làm. Sau đó, hắn lại đem trước tại Quốc Hạo Nhiên trong nhà tìm tới lông tóc cùng thiếp thân quần áo đem ra, dùng một đạo hoàng chỉ phù bao trùm, trong miệng nói lẩm bẩm: "Kia hoàng chỉ phù liền đem những vật kia cùng nhau đốt." Chờ những vật kia đều đốt thành tro bụi về sau, Lạp Thác đạo sĩ liền đem cho tàn lần nữa dùng hoàng chỉ phù bao vây lại, bỏ vào kia thảo người thân thể bên trong. Sau đó lại dùng một chương hoàng chỉ phù dán tại thảo trên thân thể người. Chương này hoàng chỉ phù ngoại trừ có phù văn bên ngoài, còn biết Cốc Hạo Nhiên ngày sinh tháng đẻ, dạng này liền có thể chuẩn xác hơn tìm tới Cốc Hạo Nhiên đại thể vị trí. Mọi thứ đều chuẩn bị thỏa đáng về sau, Lạp Thác đạo sĩ lấy ra Lôi Kích một kiếm, vây quanh kia đạo thảo nhân bộ đạp đầu cương, lần nữa niệm tụng lên chú ngữ. Người khác thi pháp đều giống như thi pháp, Lạp Thác đạo sĩ thi pháp cảm giác giống như là khiêu đại thần như thế, như cái hầu tử nhảy tới nhảy lui, một đám lao đạo ánh mắt nhìn về phía hắn nhi đều có chút cổ quái, đoán chừng đều có chút hoài nghi hắn là Mao Sơn Tông đệ tử thân phận. Cũng may, chờ Lạp Thác đạo sĩ lúc ngừng lại, dùng trong tay Lôi Kích một kiếm hướng phía kia đạo thảo nhân một chỉ, kia đạo thảo nhân lập tức từ dưới đất đứng lên, còn hướng lấy đông nam phương hướng đi vài bước, sau đó cắm rơi trên mặt đất. Lạp Thác đạo sĩ cười hắc hắc, nói rằng: "Dương Thanh Chân Nhân, Cốc Đại Ca tại đông nam phương vị, chúng ta lên đường đi." Dương Thanh Chân Nhân hướng phía kia đạo thảo nhân nhìn thoáng qua, nhẹ gật đầu, chào hỏi một tiếng về sau, chúng ta một đám người liền trùng trùng điệp điệp hướng phía dưới núi đi đến. Lạp Thác đạo sĩ đem kia đạo thảo nhân thu vào, để chúng ta đuổi theo sát. Không bao lâu, chúng ta liền đi tới dưới núi, phía dưới núi đã chuẩn bị xong hai xe mini bật chờ lấy chúng ta. Xem ra Thượng Thanh Cung cũng không dư giả, xuất hành đều dùng thần xe bộ linh hồng cụ ảng. Chúng ta bốn người người còn có Dương Thanh Chân Nhân ngồi trên một chiếc xe, phía trước còn có một cái Thượng Thanh Cung lão đạo lái xe, cho phía sau những cái kia lão đạo dẫn đường. Lạp Thác đạo sĩ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, một cái tay cầm la bàn, một cái tay khác cầm đạo thảo nhân. Cái này Thiên Lý truy tung thuật, ngay từ đầu chỉ có thể xác định Cốc Hạo Nhiên chỗ cơ bản phương vị, chúng ta một đường tìm đi qua. Theo cách Cốc Hạo Nhiên càng ngày càng gần, cái này la bàn cũng sẽ làm ra tương ứng phản ứng, thẳng đến tìm tới người mới thôi. Theo khoảng 9 giờ sáng xuất phát, trên đường đi ngoại trừ ăn một bữa cơm trưa bên ngoài, chúng ta đều không có ngừng. Mãi cho đến lúc chạm vào tối, chúng ta tới một mảnh núi non trong rừng rậm. Đi đến nơi đây, xe liền không thể tiếp tục hướng phía trước mở, bởi vì đã không có đường nữa, rất nhiều cũng đều là đường hẹp quanh co. Không có biện pháp, chúng ta chỉ có thể tìm cái địa phương, đem xe ngừng lại, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào hai chân tiến lên. Trước đó liền nghe Kim Đại quản gia nói qua, người của Nhất Quan đạo phần lớn chiếm cư tại núi non trùng điệp hoặc là cái nào đó so góc vắng vẻ trong sân động, bốn phía còn bố trí pháp trận. Xem xét chúng ta tới nơi này, ta liền biết không sai biệt lắm là không có chạy. Nơi này hy hữu không người đến, phía trước đều là liên miên bất tuyệt đại sơn. Chúng ta tại trong rừng rậm đi một đoạn đường, thiên đã tối xuống, đoạn đường này chạy đến, đại gia trong bụng đói khát, thế là Lạp Thác đạo sĩ liền từ càn khôn bát bảo nang bên trong lấy ra rất ăn nhiều ăn chào hỏi những cái kia lão đạo. Tại đưa cho Dương Thanh Chân Nhân một khối bánh nướng về sau, Lạp Thác đạo sĩ liền hỏi: "Dương Thanh Chân Nhân, nơi này là địa phương nào? Thế nào như thế hoang vắng?" Dương Thanh Chân Nhân hướng phía đen như mực cánh rừng quét mắt một cái, nói rằng: "Phía trước là Phục Nưu sơn mạch, kéo dài mấy trăm dặm, nơi đây thổ địa cằn cỗi, không thích hợp ở lại trồng trọt, mấy trăm năm qua vẫn luôn là cái dạng này, có rất ít người sẽ lại tới đây." Nghe ngài kiểu nói này, nơi này thật đúng là thích hợp nhất Quan đạo dư nghiệt thần thân, người của đặc điều tổ nếu như chiếu tới, hướng phía đại sơn thân ở vừa chui, liền ai cũng không tìm được. Lạp Thác đạo sĩ vừa cười vừa nói. Dương Thanh Chân Nhân nhìn Lạp Thác một cái nói sĩ, trầm giọng nói: "Không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy, Nhất Quan đạo những tặc nhân kia, bình thường thời điểm liền là một đám dân chúng bình thường, các ngành các nghề đều có, chỉ có làm đại sự thời điểm bọn hắn mới có thể tập hợp một chỗ, có câu nói tốt, gọi là cái gì nhỉ? Tụ là một đám lửa, tán là đầy trời tinh, không sai biệt lắm chính là cái này ý tứ, bất quá Nhất Quan đạo phân đà hang ổ, bình thường thời điểm, một chút cốt cán vẫn là ở lại nơi đó, giống như là hiện ở loại tình huống này, cái này dự Đông phân đà hẳn là tụ tập không ít người." Dương Thanh Chân Nhân không hổ là kiến thức rộng rãi, vạn bối bội phục. Lạp Thác đạo sĩ lại mở ra cầu vồng cái giấm hình thức. Ta còn không biết hắn, đuốt ngông ngựa đập càng vang, hố người thời điểm liền hố càng hung ác. Hơn 800 tâm nhãn tử tuyệt đối không phải cho không. Chúng ta làm nghỉ ngơi ngắn ngủi, sau đó tiếp tục đi đường. Lạp Thát đạo sĩ cầm la bàn dẫn đường, tại cái này trong núi rừng, đi tốc độ chạy chậm lại rất nhiều, bởi vì Lạp Thát đạo sĩ thỉnh thoảng muốn dừng lại, cẩn thận xác nhận một chút phương vị. Chiều ta lấy trong tay hắn la bàn nhìn thoáng qua, phát hiện phía trên kia kim đồng hồ một mực đung đưa không ngừng, qua một hồi lâu về sau mới dừng lại. Sở dĩ xuất hiện loại tình huống này, đoán chừng là bởi vì Cốc Hạo Nhiên bị vây ở dự Đông Vân Đài trong pháp trận mặt. Bởi vì có pháp trận tồn tại, la bàn liền lại nhận nhất định ảnh hưởng, theo khoảng cách càng ngày càng gần, loại ảnh hưởng này liền sẽ càng thêm kịch liệt, có khả năng sẽ trực tiếp mất đi tác dụng. Bất quá chúng ta ở đây đều là người tu hành, nếu như tới gần pháp trận lời nói, chúng ta đều có thể cảm ứng ra đến. Chỉ cần tìm được pháp trận, ta liền có biện pháp đem mọi người đều mang vào. Như thế vừa đi vừa nghỉ, vẻ mặt đi mấy giờ, bóng đêm càng ngày càng sâu, cái này rừng già bên trong vừa đến ban đêm liền biến có chút âm lạnh lên. Lại đi về phía trước hơn một giờ về sau, đại gia hỏa đã có chút mệt mỏi, lúc này tạm tăng mắt sắc, chỉ vào xa xa một cái sườn núi nhỏ nói rằng, Nô ca, trên núi kia giống như có người. Ta đem tạm tăng phát hiện cùng đám người nói chuyện, đại gia hỏa đều cảnh giác, thế là chúng ta thận trọng hướng phía ngọn núi nhỏ kia bao lục lọi đi qua, chờ tới gần mới biết được, kia sườn núi bên trên lại có một cái tiểu nhân sơn thần miếu, bên trong còn có chút ánh lửa lấp lóe. Chương 941, Mùi Thịt Nhi chương 941, Mùi Thịt Nhi cái kia trong miếu đổ nát có người. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía sơn thần miếu phương hướng nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói: "Ta đi qua nhìn một chút là ai?" Tạp Tăng nói, thân hình thoát một cái, trực tiếp trốn vào hư giữa không trung, không thấy bóng dáng. Thủ đoạn này, lập tức nhường Thượng Thanh Cung mấy cái kia lão đạo mắt tròn váng. Nói đi là đi, trong nháy mắt người liền không còn hình bóng, đây là thủ đoạn gì? Người trẻ tuổi kia thủ đoạn thật là lợi hại, cái gì bắt nguồn? Một cái lão đạo nhìn về phía Dương Thanh Chân Nhân nói. Dương Thanh Chân Nhân nhìn xem Tạp Tăng biến mất phương hướng, thản nhiên nói, về sau chính các ngươi hỏi hắn à. Bị Tạp Tăng đổi một lần Dương Thanh Chân Nhân lớn tâm nhãn, đoán chừng cũng nghĩ để cho mình đám này sư minh đệ cùng sư điệt bối nếm thử đau khổ. Cái này hoang sơn giã lĩnh, chúng ta đoạn đường này đi mấy chục cây số, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, đều không nhìn thấy một bóng người, tại cái này Phục Nưu Sơn mạch nội địa, vậy mà thấy được một cái sơn thần miếu, không khỏi cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hơn nữa trong miếu còn có ánh lửa chuyển tới, vậy thì lại càng kỳ quái. Cũng may, Tạp Tăng đến nhanh, đi cũng nhanh. Ước chừng đợi 7-8 phút dáng vẻ, tại bên người chúng ta trống rông xuất hiện một người, tựa như là bỗng nhiên xuất hiện. Mấy người chúng ta đều tập mãi thành thói quen, nhưng là Thượng Thanh Cung mấy cái kia lão đạo có chút không thích ứng, nhìn về phía ánh mắt của Tạp Tăng đều có chút hoảng sợ. Tiểu tử này xuất quỷ nhập thần, trong nháy mắt liền có thể xuất hiện tại đường bên người thân, một chút động tĩnh đều không có, cái này nếu là bỗng nhiên xuống tay với mình, vậy còn không đến lập tức liền mất mạng. Xuất hiện về sau, Tạp Tăng liền cùng mấy người chúng ta nói rằng, sơn thần miếu bên trong có 3 người, bọn hắn không có phát hiện ta. Những người kia làm gì? Lạp Thát đạo sĩ hỏi. Không biết rõ, trên người mùi máu tanh rất nặng, nhưng là không giống như là người tu hành, ta liếc mắt nhìn liền trở lại, mấy người kia không có cái uy hiếp gì. Tạp Tăng lại nói. Dương Thanh Chân Nhân, ngài cũng nghe tới, chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Có hay không muốn đi qua nhìn một cái? Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía Dương Thanh Chân Nhân. Đã là lúc nửa đêm, cùng nhau đi tới 10 phần mỏi mệt, chúng ta cũng muốn tìm một chỗ nghỉ chân một chút, đi thôi, tới xem. Dương Thanh Chân Nhân nói, liền hướng phía cái kia sơn thần miếu phương hướng đi tới. Mấy người chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, cũng đi theo Dương Thanh Chân Nhân bọn hắn, một đường đi tới. Ta nói với Lạc Thát đạo sĩ, lao la, ngươi nói có phải hay không là mấy cái lưu hữu? Thật lâu trước đó, chúng ta đi thần long giá thời điểm, cũng gặp phải mấy cái không muốn mạng, hiện tại người trong thành, rất nhiều đều dành đến nhức cả trứng. Không có chuyện liền yêu hướng rừng sâu núi thẳm chui, tìm một chút nhi kích thích. Tiểu tử ngươi không có nghe Tạp Tăng nói trên người bọn họ mùi máu tanh rất nặng, đoán chừng mấy người này không đơn giản. Lạc Thát đạo sĩ như có điều suy nghĩ nói rằng, hơn 10 phút sau, chúng ta tới ngọn núi nhỏ kia sườn núi miếu hoang phụ cận. Cái này sơn thần miếu cũng không lớn, bên trong lửa lỏng lánh, mơ hồ còn có thể nghe được có tiếng người nói chuyện, còn có một cỗ thịt nướng mùi thơm phiêu tán đi qua. Dương Thanh Chân Nhân mang theo sau lưng những cái kia lão đạo, bước chân không ngừng, trực tiếp hướng phía trong miếu đi vào. Chờ chúng ta theo sau về sau, liền nhìn thấy kia rách nát không chịu nổi sơn thần miếu bên trong quả thật có 3 người đang ngồi vây quanh tại một đống lửa bên cạnh. Kia đống lửa phía trên còn nướng một khối thịt lớn, kia mùi thơm trong nháy mắt liền đem trong bụng ta thèm trùng câu đi ra. Từ khi đi Thượng Thanh Cung đến bây giờ, một chút thịt cũng chưa ăn tới. Bây giờ nhìn thấy mỹ vị ở trước mặt mình, kia thật là gánh không được. Chúng ta một đám người kia bỗng nhiên xuất hiện tại cửa sơn thần miếu, đều không có làm ra một chút động tĩnh đi ra, lập tức nhường ngồi vây quanh tại đống lửa cái khác 3 người giật nảy mình. Làm 3 người bọn họ phát hiện chúng ta thời điểm, sợ hãi đến sắc mặt đại biến, trong đó có một người vậy mà lấy ra một thanh súng săn, trực tiếp chỉ hướng chúng ta. Người nào? Một cái mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử nhìn về phía chúng ta nói. Đừng kích động, qua đường, không có địa phương đi, ở chỗ này nghỉ chân một chút. Lạc Thát đạo sĩ cười cười, trực tiếp hướng phía sơn thần miếu bên trong đi vào. Dương Thanh Chân Nhân cùng phía sau hắn những cái kia lão đạo càng là không nói một lời, đi thẳng tới trong miếu, đều tự tìm cái địa phương ngồi xuống. Mấy người kia vẫn còn có chút bối rối, nhìn thấy chúng ta không có cái gì địch ý về sau, mới dần dần buông lỏng để phòng xuống tới. Lạc Thát đạo sĩ là không sợ lạ, nhìn thấy mấy người này đang nướng thịt, liền đi lên cùng bọn hắn nhiệt tình chào hỏi. Mấy ca, tay nghề không tệ, cái này thịt nướng rất thơm à? Chúng ta cũng đói bụng thật sự, có thể hay không dùng tiền mua các ngươi một chút thịt nướng ăn? Bèo nước gặp nhau đều là duyên phận, ăn chút đồ vật còn muốn cái gì tiền, cầm lấy đi ăn là được. Nói, một cái trường phát nam theo trên thân rút ra một thanh khảm đao đi ra, trực tiếp cắt bỏ một đầu chân sau, đưa cho Lạp Thát đạo sĩ. Lạp Thát đạo sĩ cũng không khách khí, nói lời cảm tạ một phen, nhận lấy khối kia thịt nướng, trực tiếp hướng phía mấy người chúng ta bên này đi tới. Lúc này ta mới nhìn rõ ràng, bọn hắn nướng lại là một con heo rừng nhỏ. Lợn rừng mùi thịt ta khẳng định phải so nuôi nốt heo ăn ngon rất nhiều. Hơn nữa những người này tay nghề không tệ, heo nướng thời điểm phía trên gắn các loại gia vị, để cho người ta thèm ăn nhỏ dãi. Lạp Thát đạo sĩ rất nhanh liền đem đầu kia chân heo cho chúng ta điểm. Thượng Thanh Cung những cái kia lão đạo không ăn thịt, bọn hắn đều là toàn chân giáo đạo sĩ, quy củ tương đối nhiều, không thể uống rượu, không thể ăn thịt, còn không thể cưới vợ. Đây cũng là vì cái gì Cốc Hạo Nhiên không có chân chính bái nhập Dương Thanh chân nhân môn hạ nguyên nhân. Bởi vì một khi chính thức bái sư, liền cùng xuất gia làm hòa thượng không sai biệt lắm. Đầu kia chân heo, vị ta cùng Lạp Thát đạo sĩ còn có tạp tang trực tiếp điểm, viên không khẳng định không ăn, xem chúng ta ăn hương, còn chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm kinh. Một con lợn rừng, hắn cũng phải siêu độ một phen. Đang ăn thịt heo rừng thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ liền nhỏ giọng nói với ta nói, tiểu kiếp, những người này hẳn là trộm săn, vừa rồi ta nhìn, ở đằng kia rách nát tượng thần một bên, chất đống một vài thứ, còn cần vải rách che kín, mùi máu tanh rất đậm, cũng đều là bọn hắn đánh con mồi, những người này cũng là rất biết tìm địa phương. Ta nói những người này nhìn thấy chúng ta thời điểm, vì cái gì như vậy sợ hãi, hóa ra là làm việc trái với lương tâm, cho là chúng ta là muốn đến bắt bọn họ. Hiện tại chúng ta đang bận đi cứu Cốc đại ca, nơi nào có tâm tình quản bọn họ những này nhàn bước đi từ chuyện. Ăn uống no đủ về sau, bối rối đánh tới, mấy người chúng ta nhao nhao ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, bắt đầu nhắm mắt tu hành. Thượng Thanh Cung những cái kia lão đạo trên thân cũng mang theo ăn uống đồ vật, trực tiếp lấy ra bánh nướng liền gặm, cũng không chê nẹn đến hoảng. Đi hơn nửa đêm đường, chân có chút chua, mỏi mệt không chịu nổi ta, bắt đầu có chút buồn ngủ. Không biết rõ qua bao lâu, đột nhiên ta cảm giác sơn thần miếu bên trong lại bắt đầu phiêu tán lên một cỗ mùi thơm, để cho ta lập tức tinh thần rất nhiều. Mùi thơm này là ta cũng không hề có ngửi được mùi thịt nhi, vội vàng mở mắt, không nghĩ tới chờ ta mở to mắt nhìn lên, ba cái kia trộm săn người bên trong một cái đang hướng phía cửa miếu phương hướng đi đến. Hắn đi đường phương thức có chút kỳ quái, giống như là để tuyến như con rối. Chương 942, Linh Miêu chương 942, Linh Miêu ta bị cỗ này mùi thịt nhi theo tu hành trạng thái bên trong tỉnh lại, liền nhìn thấy ba cái kia thợ săn trộm bên trong trường phát nam, điểm lấy mũi chân, ngẩng đầu, cái mũi không ngừng hít hít, hướng phía sơn thần miếu cổng đi tới. Người này xem xét liền không bình thường, đang lúc ta muốn hô bên người Lạp Thát đạo sĩ cùng đi xem thời điểm, vừa quay đầu lại ở giữa, phát hiện tiểu tử này ánh mắt trừng so ta đều lớn, cũng hướng phía kia trường phát nam phương hướng nhìn lại. Lại sau đó, ta phát hiện Thượng Thanh Cung những cái kia lão đạo tất cả đều mở mắt, chữ câu câu hướng phía kia trường phát nam phương hướng nhìn lại, mỗi một cái đều là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thần sắc, mà tạm tang trực tiếp không thấy bóng dáng. Khá lắm, ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta phát hiện, thì ra đại gia hỏa đều thấy được. Bất quá căn này sơn thần miếu bên trong còn có thể nghe được ngáy âm thanh. Là thợ săn trộm hai vị khác, bọn hắn cũng là tầm lớn, ngủ cùng như heo, đánh giấm ở hơi ngáy ngủ, kia là như thế không ít. Mặc dù mọi người băng đều thấy được, nhưng là không có người nói chuyện. Ngay tại cái kia thợ săn trộm ra ngoài không đến 2 phút, sơn thần miếu bên ngoài đột nhiên chuyển đến một tiếng vô cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương. Tiếng kêu này im bặt mà dừng, đem mọi người giật nảy mình. Chính là ngủ say ở trong kia hai cái thợ săn trộm, cũng bị tiếng hét thảm này cho đánh thức. Nô ca, có yêu vật. Ngồi bên cạnh ta Viên không mở mắt, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía ta. Ta biết hắn có tuệ nhãn thông, có thể nhìn thấy chúng ta không thấy được đồ vật. Cái gì yêu? Ta lập tức có chút nhỏ kích động lên. Người khác nghe được có yêu vật có lẽ sẽ sợ hãi, nhưng là ta nghe được có yêu vật, kia thật là so nhặt được 100 vạn đều vui vẻ. Bởi vì chỉ cần có yêu vật, Bát Vĩ Hồ liền có thể thôn phệ, từ đó đề cao đạo hạnh, dạng này ta liền có thể sớm một chút nhi cùng với nàng gặp mặt. Không biết rõ, ta cũng không hề có từng thấy loại này yêu, cũng thấy không rõ lắm. Viên không nghiêm mặt nói. Tại Viên không nói với ta thời điểm, những cái kia Thượng Thanh Cung lão đạo đã hướng phía đạo quán bên ngoài đi ra ngoài. Mấy người chúng ta cũng đi theo những cái kia lão đạo cùng nhau đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra, mới vừa rồi là ai kêu, dọa chết người. Thợ săn trộm bên trong một tên mập có chút hoảng sợ nói rằng. Lao tam đâu? Một cái khác thợ săn trộm tứ phương một cái, phát hiện đồng bạn thiếu một. Vừa rồi cái kia phát ra tiếng kêu thảm âm thanh hẳn là các ngươi người, ra ngoài nhìn một cái a. Lạp Thát đạo sĩ quay đầu nhìn bọn hắn một cái, liền gấp đuổi kịp chúng ta. Ra sơn thần miếu không đến bao lâu, ta liền ngửi thấy một cỗ mười phần nồng đậm mùi máu tươi. Cách đó không xa, Thượng Thanh Cung một đám lao đạo làm thành một vòng tròn, ta chợt lách người trên bảo. Túi đầu nhìn lên, khá lắm, chết thật là đủ thảm. Mấy phút trước đó đi ra cái kia trường phát nam, bụng không biết rõ bị thứ gì cho thông suốt mở, nội tạng tất cả đều bị móc sạch. Trên mặt đất còn tán lạc một chút ruột cùng vỡ vụ nội tạng, kia ân máu đỏ tươi trên mặt đất lôi kéo ra một đạo rất dài vết tích, một đường uốn lượn hướng phía dưới sườn núi mặt mà đi. Nội tạng mặc dù bị móc sạch, nhưng là người kia còn không có hoàn toàn tắt thở, thân thể còn tại co rút, trên thân lại không bất kỳ sinh khí. Mặt khác hai cái thợ săn trộm theo sát lấy cũng trên bảo, vừa nhìn thấy đồng bạn biến thành cái bộ dáng này, hai người là vừa sợ lại sợ. Lão tam, ngươi đây là sao thế? Mẹ nó ai làm? Cái kia mập mạp cắn răng nghiến lợi nói rằng. Béo ca, vật kia hẳn là không đi xa, chúng ta tìm đi qua đánh chết hắn, cho lão tam báo thủ. Một cái khác thợ săn trộm cầm trong tay một thanh súng săn, trong tay dùng lực lung lay. Báo thủ, giết xuất sinh kia. Béo ca trong tay cũng xách theo súng săn, liền theo vết máu hướng phía đường xuống núi mà đi. Nhưng mà bọn hắn vừa đi chưa được hai bước, Viên không lại đột nhiên tiến lên một bước, ngăn cản bọn hắn đường đi, khách khí nói, hai vị thí chủ không thể hành động thiếu suy nghĩ, giết các ngươi đồng bạn có thể là có đạo hạnh yêu vật, hai người các ngươi tùy tiện đuổi theo lời nói, chỉ sợ khó giữ được tính mạng. Viên Không vẫn luôn là một bộ trách trời thương dân Bồ Tát tâm địa, không đành lòng bọn hắn qua đi chịu chết, thế là hảo tâm nhắc nhở. Nhưng mà, kia hai cái thợ săn trộm nhìn thấy đồng bạn chết thảm, giận không kìm được, chỗ nào có thể nghe vào Viên Không lời nói. Cái kia mập mạp còn hướng lấy Viên Không đẩy một cái, tức giận nói, ngươi đi ra. Cái này đẩy phía dưới, Viên Không không hề động một chút nào, cái kia mập mạp lại lùi lại mấy bước. Hai vị thí chủ, phía dưới rất nguy hiểm, mời thận trọng. Viên Không nhắc nhở lần nữa. Ngươi cái này tặc ngốc, quản nhàn sự thật nhiều. Cái kia mập mạp dùng trong tay súng săn chỉ hướng Viên Không. Ta kéo Viên Không một thành, nói rằng, Viên Không, ngươi quản bọn họ làm gì, bọn hắn muốn đi chịu chết liền để bọn hắn đưa đi. A Di Đà Phật, thượng tiên có đức hiếu sinh, tiểu tăng không đành lòng bọn hắn bằng bạch mất mạng. Viên Không mười phần xoắn xuýt nói rằng, hai người kia cầm trong tay có súng, trực tiếp lách qua Viên Không, hướng phía đường xuống núi mà đi. Trên con đường này đều lưu lại không ít vết máu, theo vết máu truy tung lời nói, hẳn là có thể tìm tới cái kia hại người xuất sinh. Ngay tại ta cùng Lạp Thát đạo sĩ nghĩ đến có muốn đuổi theo hay không đi lên nhìn một cái thời điểm, bên người bỗng nhiên liền thêm một người, Tạp Tang trở về. Tạp Tang, vừa rồi cái kia giết người là vật gì, ngươi thấy được sao? Lạp Thát đạo sĩ hỏi. Thấy được, ta kém một chút nhi liền đuổi kịp, hắn trốn vào trong một cái sơn động. Tạp Tang nghiêm mặt nói. Thứ gì? Ta cũng không nhịn được hỏi. Là một cái dáng vóc rất lớn lợn rừng lợn rừng. Cái đồ chơi này không phải ăn chay sao? Lạp Thát đạo sĩ nghi ngờ nói. Giết người cũng không phải là lợn rừng, ta nhìn thấy kia lợn rừng trên thân nằm sấp một cái đen xì đồ vật, có chút giống là đại hắc miêu, nhưng là so mèo đen dáng vóc lớn rất nhiều. Tạp Tang giải thích nói. Đây là vật gì, là yêu sao? Ta cũng hỏi. Cảm giác trên người có yêu khí, nhưng không phải đặc biệt nồng đậm. Tạp Tang nhìn về phía ta. Tiểu hòa tử, ngươi mới vừa nói là cái gì ghé vào lợn rừng trên lưng? Trên Dương Thanh chân nhân trước hỏi, vẻ mặt nghiêm túc. Vật kia dáng dấp giống như là đại hắc miêu, mọc ra năm đầu chân, ánh mắt là màu đỏ, đầu nhìn qua có chút giống là gấu chó lớn, ta cũng không biết quái vật gì, trước đó xưa nay chưa từng nhìn thấy. Tạp Tang nói rằng, sư minh, có phải hay không trong truyền thuyết linh miêu? Một cái lao đạo hoảng sợ nói, cái gì là linh miêu, là thành tinh mèo hoang sao? Lạp Thát đạo sĩ rất hiếu kỳ. Không phải mèo hoang, cũng không phải mèo, đây là một loại sinh trưởng tại thâm sơn trong rừng rậm dị thú, nó nước tiểu có thể tản mát ra một loại mùi thơm kỳ quái nhi, chỉ cần để cho người ta ngửi được đều có thể chảy nước miếng loại kia, nó liền là thông qua loại biện pháp này hấp dẫn con mồi, chỉ cần con mồi ngửi thấy hắn nước tiểu mùi thơm liền sẽ tìm đi qua, sau đó bị linh miêu phục kích, truyền thuyết cái này linh miêu thích ăn nhất chính là người nội tạng, trời sinh tính hung ác tàn. Bạo, chúng ta bên này người đều xưng hô loại quái vật này gọi ngũ cước thú hoặc là linh miêu, trước kia liền nghe nói qua linh miêu hại người chuyện. Một cái thượng thanh cung lão đạo cùng chúng ta giải thích nói. Chương 943, cứu hai người kia chương 943, cứu hai người kia Lạp Thát đạo sĩ nghe nói, nhịn không được nói rằng, thật đúng là hiếm lạ a. Năm đầu chân quái vật, thứ này không biết rõ có đáng tiền hay không. Khẳng định đáng tiền, ngươi muốn bắt tới, bán được vườn mách thú, chỉ là vẽ vào cửa tham quan tiền liền không giả trẻ. Ta cười nói. La ca, nô ca lại hố ngươi, đây là động vật hoang dã, phạm pháp. Viên Không đống nhiên xuất hiện một câu. Nô lão lục, ngươi xem một chút, hiện tại Viên Không đều biết tiểu tử ngươi sẽ hố người, chính ngươi thật tốt nghĩ lại một chút. Dương Thanh chân nhân nhìn Lạp Thát đạo sĩ một cái, trầm giọng nói, kỳ thật kia linh miêu cũng không phải là năm đầu chân, nó đầu thứ năm chân là cái đuôi của nó. Cái đuôi của nó so chân của nó còn muốn nhanh nhẹn, cho nên được xưng là ngũ cấp thú. Hóa ra là có chuyện như vậy, ta còn thực sự coi là vật kia lớn năm đầu chân. Lạp Thát đạo sĩ gật đầu nói. La ca, nô ca, ta muốn cứu hai người kia, ta mới vừa cảm giác được, kia là một cái yêu vật, rất lợi hại, bọn hắn đi tìm cái kia linh miêu, tất nhiên giữ nhiều lãnh ít. Viên Không nhìn về phía chúng ta nói. Viên Không à, ta biết ngươi là đệ tử Phật môn, lòng dạ từ bi, thật là mấy người này trộm săn giá hỏa cũng không phải người tốt lành gì à, người đứng đắn ai làm loại này nghề nghiệp, liền từ lấy bọn hắn đi thôi, sống hay chết toàn bằng thiên ý, chúng ta là tới cứu cốc đại ca, không cần phức tạp. Lạp Thát đạo sĩ quên đủ. A Di Đà Phật, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, tiểu tăng không thể thấy chết không cứu. Viên Không mười phần cố chấp nói, ta cũng là thật sự là phụ, Viên Không tiểu tử này liền đặc biệt chủ, hắn chỉ cần nhận định chuyện, tám đầu châu đều kéo không trở lại. Rơi vào đường cùng, ta không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía Dương Thanh chân nhân nói, Dương Thanh chân nhân, ngươi mang theo chư vị thượng thành cung tiền bối thật tốt nghỉ ngơi, chúng ta đem hai người kia mang về. Cũng tốt, đối phó một cái tiểu yêu, không cần thiết hương sư độc chúng. Các ngươi đi thôi, cẩn thận một chút nhi, kia linh miêu còn thật lợi hại, giống như cũng có chút khí hậu. Dương Thanh chân nhân nhắc nhở. Ta lên tiếng, kêu gọi Lạp Thát đạo sĩ cùng Tạp Tang bọn hắn, trực tiếp hướng phía đường xuống núi mà đi. Viên Không bước chân vội vàng, tại phía trước dẫn đường, hắn có tuệ nhãn thông, có thể cảm ứng được hai người kia tại cái gì phương vị. Kia hai tên gia hỏa hẳn là có rất mạnh dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm, lúc này công phu đều đi ra ngoài mấy dặm địa. Bất quá bọn hắn đi phương vị cũng là rất chuẩn, cái này cùng nhau đi tới, chúng ta đều có thể nhìn thấy một chút mang máu dấu chân, hẳn là kia linh miêu lúc giết người dính tại trên chân. Dấu chân này rất lớn, cảm giác không giống như là mèo dấu chân, xem ra kia linh miêu dáng vóc cũng không nhỏ. Ngoại trừ linh miêu về sau, còn có dã móng heo dấu chân, cái đầu kia nhi càng lớn hơn. Trước đó nghe Tạp Tăng nói, kia linh miêu là ghé vào lợn rừng trên người, cái này khiến ta suy nghĩ một câu, gọi là cấu kết với nhau làm việc xấu. Xem ra cái này linh miêu là đem kia lợn rừng xem như chính mình tỏa giá. Nghĩ tới đây, ta nhìn Tạp Tăng một cái nói, Tạp Tăng, kia lợn rừng dáng vóc hẳn là rất lớn à, có hay không mở linh trí? Ý tứ của những lời này là, kia lợn rừng có hay không đạo hạnh, có phải hay không cũng thành tinh? Tạp Tang gật đầu nói, hẳn là có chút đạo hạnh, nhưng là cũng không cao, kia linh miêu lợi hại hơn một chút. Ngươi lúc đó sao không đổi? Lạp Thát đạo sĩ hỏi. Kia lợn rừng mang theo linh miêu chui vào trong một cái động, quá bẩn thỉu, ta cũng không muốn chui vào, thối hoắc. Thập Tăng giải thích nói. Chúng ta bên này đang trò chuyện, lại đi trước đổi một khoảng cách, đột nhiên, trong rừng nhớ tới vài tiếng trầm muộn súng vang lên, trong lúc nhất thời sợ hãi đến từng mảnh rừng cây bên trong chim chóc bốn phía bay loạn. Nghe tiếng súng hẳn là cách chúng ta rất gần. Ở bên kia, Viên Không hướng phía bên trái phương hướng một chỉ, mấy người chúng ta lập tức bước nhanh hơn hướng phía vị trí đó đổi tới. Ta trực tiếp thúc giục thần tiêu cửu lý, hướng phía cái hướng kia chạy qua, liên tiếp mấy cái cuồng tiệm về sau, ta đi tới kia tiếng súng vang lên địa phương. Ta phát hiện từ khi nuốt lấy kia thủy bạt luyện hóa thi đan về sau, gần nhất tu vi sắc thực tăng lên không ít, trước kia vận dụng thần tiêu cửu lý có thể di chuyển tức thời 20-30 mét, hiện tầm chừng trăm thức cũng không thành vấn đề, chờ ta tiêu hóa sạch sẽ kia thủy bạt thi đan về sau, khẳng định chạy càng xa. Tới nhìn lên, liền nhìn thấy một đám lợn rừng, ngay tại điên cuồng đuổi theo phía trước một cái cầm thương ra hỏa. Tên kia giống như bị thương, một bên chạy, một bên quay đầu nổ súng. Thương pháp vẫn rất chuẩn, một thương đánh tới kia lợn rừng trên trán, máu tươi bắn ra, nhưng là kia lợn rừng giống như là như bị điên, tiếp tục hướng phía hắn bên này lao đến. Cứu mạng a! Cứu ta! Cái kia mập mạp thấy được ta, lập tức lớn tiếng chào hỏi nói. Ta vội vàng đem trên người đào một đinh đem ra, trong miệng nhanh chóng niệm tụng vài tiếng chú ngữ, tiện tay như vậy ném đi. Những cái kia đào một đinh lập tức tung bay mà lên, hướng phía cái kia mập mạp sau lưng lợn rừng đánh qua. Đi đầu vài đầu lợn rừng bị đào một đinh đánh trúng, xuất vào não trong môn phái, nguyên một đám nhao nhao mới ngã xuống đất, co quắp. Còn có vài đầu không sợ chết hướng phía ta bên này đánh tới, ta lại lấy ra thắng tà kiếm đi ra, thúc giục băng phách chi lực, một kiếm quét ngang tới, kiếm khí tung hoành ở giữa, lập tức ngưng kết ra một đoàn thật dày hàn băng đi ra, đem những cái kia chạy bên trong lợn rừng tất cả đều đông lạnh thành tảng băng. Có ý tứ chính là, những cái kia lợn rừng còn đang duy trì chạy động tác, liền bị đông lại. Lợi hại lợi hại, thủy bạc thi đan xem ra vẫn rất có hiệu quả. Ta bên này vừa thu thập những này lợn rừng, Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn liền cùng đi qua. Tiểu Kiếp, ngươi có thể a, gần nhất tu vi tiến bộ không ít, nhanh như vậy liền làm xong. Lạp Thát đạo sĩ có chút ngoài ý muốn nói. Cái kia mập mạp nhìn thấy ta phen này thao tác hành vân nước chảy, lập tức bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Mười mấy đầu lợn rừng, hắn đều không thấy rõ ràng ta là thế nào ra tay, liền tất cả đều bị ta làm xong. Ngươi là địa cầu siêu nhân sao? Mập mạp khó có thể tin nói. Ta quay đầu đi không có phản ứng hắn, tiểu tử này phim hoạt hình đã thấy nhiều. Nhìn thấy chính mình được cứu, hắn đặt mông liền ngồi trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, sau đó liền bắt đầu khóc, lão ngoặc cũng đã chết. Liền thưa ta một người chuyện gì xảy ra? Ta nhìn về phía cái kia mập mạp nói. Chúng ta vừa rồi ta cùng lão ngoặc tìm xem giết lao tam xuất sinh, vừa tìm tới nơi này, không biết rõ từ chỗ nào lao ra một đám lợn rừng, lão ngoặc nổ hai phát súng, đều chưa kịp chạy, liền bị những cái kia lợn rừng đụng đổ trên mặt đất. Sau đó những cái kia lợn rừng liền truy ta, nếu không phải gặp phải ngươi, ta cũng đã chết liền tại chúng ta nói chuyện một chốc lát này. Ta bỗng nhiên cảm giác được có một đôi âm trầm ánh mắt đang hướng phía ta bên này nhìn lại, để cho ta cảm nhận được nồng đậm sát khí. Mấy người chúng ta đều ngừng câu chuyện, hướng phía cặp mắt kia phương hướng nhìn lại. Nhưng thấy cách chúng ta 100 mét có hơn địa phương, có một đôi huyết hồng con người đang gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta, khẳng định là cái kia ngũ cấp thú. Tập Tang khóa chặt mục tiêu về sau, lập tức độn nhập hư không, hướng phía quái vật kia đuổi tới. Chương 944, người hung ác không nói nhiều. Chương 944, người hung ác không nói nhiều. Xem xét tình huống này, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ cũng không nhàn rỗi, lúc này cùng Tạm Tang hướng phía vật kia đuổi tới. Vì phòng ngừa vật kia muốn mập mặt mệnh, ta nhường Viên Không lưu lại, bảo hộ an toàn của hắn. Còn không đợi ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đuổi kịp Tạm Tang, đột nhiên bốn phía bụi cỏ một hồi nhi lắc lư, vài đầu lợn rừng liền từ trong bụi cỏ bật ra, trong đó dáng vóc lớn nhất đầu kia lợn rừng trực tiếp nhào về phía Tạm Tang. Làm ta nhìn thấy kia con lợn rừng thời điểm, giật nảy mình, này chỗ nào lợn rừng, kia hình thể cùng một đầu đại hoàng châu không sai biệt lắm, va chạm mà đến, giống như là một chiếc di động xe tăng. Rừng sâu núi thẳm, nhất là loại này hi hữu không người đến địa phương, dễ dàng nhất xuất hiện loại này sơn tinh dạ quái. Chỉ một cái liếc mắt nhìn lại, ta liền nhìn ra, đầu kia đại hào lợn rừng khẳng định thành tinh, một đôi to lớn răng nanh vô cùng sắc bén, một đôi đen như mực mắt nhỏ giống như là người như thế, ác độc lại hung ác. Ta đoán chừng là ba cái kia trộm săn giá hỏa giết hắn không ít hậu thế, mới hoàn toàn đem cái này con lợn rừng chọc giận, hắn cùng kia linh miêu cùng một chỗ muốn thu thập mấy tên này. Đối mặt va chạm mà đến to lớn lợn rừng, Tạp Tăng cũng không dám kinh thường, trực tiếp thân hình thoát một cái tránh thoát. Kia lợn rừng trực tiếp đâm vào trên một cây đại thụ, trực tiếp đem đại thụ đụng gãy mất, phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn, mới ngã trên mặt đất. Mặt khác vài đầu lợn rừng cũng hướng phía ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đánh tới. Lạp Thát đạo sĩ rất nhanh phản ứng lại, đem trong tay lôi kích một kiếm lắp một cái, lập tức thúc giục lục phách năng lượng, trên mặt đất nhanh chóng sinh trưởng ra dây leo, đem những cái kia chạy nhanh lợn rừng cho cuốn lấy. Những cái kia lợn rừng phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, ta sau đó liền bắt đầu bổ đao, thúc giục băng phách chi lực, đem những cái kia lợn rừng cho nhau nhau đóng băng ngay tại chỗ. Cái này tiếng thét chói tai mới hoàn toàn lắng xuống. Mà đầu kia to lớn lợn rừng tinh rất nhanh thay đổi phương hướng, nhìn về phía chúng ta bên này. Một tiếng quái khiếu về sau, nó lần nữa đung đưa to lớn thân hình xông đánh tới. Lạp Thát đạo sĩ còn muốn dùng lục phách chi lực khống chế lại nó, nhưng là trên đất dây leo vừa đem nó khống chế, rất nhanh liền bị nó cho tránh thoát. Gia hỏa này dù sao cũng là có đạo hạnh, lực lớn vô cùng, những cái kia dây leo đều bị hắn nổ tận gốc. Mà ta ngay sau đó lại vừa quét ra một cỗ hàn băng chi lực, cũng là đem hắn rất nhanh đông cứng, nhưng mà cũng chỉ là trong nháy mắt, kia lợn rừng tình trên thân liền tràn ngập lên một cỗ yêu khí, trên người nó ngưng kết hàn băng cũng nhanh chóng hòa tan đi. Ở đằng kia lợn rừng tinh sắp vọt tới bên người chúng ta thời điểm, Tạp Tăng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh của nó, một kiếm liền bổ tới. Đáng sợ là, cái này lợn rừng tinh da dày thịt béo, trên thân bao khỏa một tầng thật dày bùn não, hong khô về sau, so với sắt khối đều phải cứng rắn. Tạp Tăng một kiếm, chỉ là tại trên người nó lưu lại một vết thương, máu chảy cũng không nhiều. Tình huống này, nhường Tạp Tăng cũng hơi hơi sửng sở, sau đó một cước bay ra, đá vào kia lợn rừng tinh trên thân, đem nó đá nguyên địa lật lăn lông lốc vài vòng. Liên tại chúng ta đối phó cái này to lớn lợn rừng tinh thời điểm, đột nhiên trước đó tại bên trong sơn thần miếu người được cố này mùi thơm kỳ quái nhi lần nữa phiêu tán đi qua. Loại vị đạo này nhi quá thơm, để cho người ta không nhịn được muốn mạnh hút mấy cái. Ta biết đây là kia trên người linh miêu phát ra mùi thơm, nói không chừng có cái gì mê hoặc tác dụng, thế là vội vàng bế ngừng nói mũi, tận lực không để cho mình hút đi vào cố này hương vị, đồng thời cũng nhắc nhở Lạp Thát đạo sĩ phải cẩn thận, kia linh miêu khẳng định liền giấu ở xung quanh. Vừa nói xong câu đó, ta bỗng nhiên liền có một loại choáng váng cảm giác, trước mắt ánh mắt đều có chút biến bắt đầu mơ hồ. Hoàng Bét, mặc dù người được cố này mùi thơm kỳ dị nhi về sau, ta lập tức bế ngừng nói mũi, nhưng là cũng hút đi vào một chút. Chiều ta lấy Lạp Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua, phát hiện ánh mắt của hắn nhi cũng trở nên có chút mê ly lên. Đúng vào lúc này, ta cảm giác sau lưng truyền đến một luồng khí tức nguy hiểm, để cho ta lông tơ đều dựng đứng lên. Chợt xoay người, liền thấy một đôi con mắt đỏ ngầu, ngay tại đằng sau ta không đến 5 mét địa phương. Lúc này, ta mới nhìn rõ ràng trong truyền thuyết kia linh miêu. Kia linh miêu dáng vóc không nhỏ, cùng con báo dường như, toàn thân mao nhung nhung, đầu dáng dấp có chút giống cẩu hùng, lộ ra một cô gian trà âm tàn khí tức. Ta có thể cảm giác được, cái này linh miêu khẳng định thành tinh, hơn nữa đạo hạnh cũng thấp. Làm ta nhìn thấy nó thời điểm, nó đã hướng phía ta phát động tiến công, thân hình nhảy lên, mang theo một luồng kình phong nhào tới trước mặt. Tốc độ nhanh đáng sợ. Ta không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thúc dục thần tiêu cửu lý liền né tránh một khoảng cách. Tại tránh thoát thời điểm, còn cần lực đẩy Lạp Thát đạo sĩ một cái. Kia linh miêu nào không còn, quay người lần nữa hướng phía ta nhìn lại, thử ra miệng đầy răng nanh. Hắn móng đuốt 10 phần sắc bén, đằng sau có một đầu cái đuôi thật dài, đứng thẳng kéo trên mặt đất, cảm giác thật giống như là lớn 5 đầu chân như thế. Cái đồ chơi này vô thanh vô tức, lần nữa hướng phía ta đánh giết mà đến. Ta đầu óc choáng lợi hại, động tác chỉ hoãn một chút, không cách nào lại lần thôi động thần tiêu cửu lý, đành phải cầm lên trong tay thắng tà kiếm, hướng phía kia linh miêu phương hướng bổ tới. Kia linh miêu né tránh ta thắng tà kiếm, sau lưng đầu kia cái đuôi thật dài bỗng nhiên hướng phía ta vượt quét tới, ta có chút né tránh không kịp, bỗng chốc bị cái đuôi của nó quét trúng, cảm giác kia giống như là bị côn sắt đập vào ngực, kêu đau một tiếng, lúc này lăn rơi xuống đất. Nhìn ta ngã trên mặt đất, kia thân hình linh miêu nhoáng một cái, lần nữa hướng phía ta đánh tới. Ta cũng là phát hung ác, ta cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng người, há có thể để ngươi một cái xúc sinh làm cho bị thương. Lúc trước 500 năm chuột tinh đều không có đem ta thế nào. Nhìn thấy nó đánh tới, ta ra vẻ hoảng sợ, sau đó chợt giơ tay lên, hướng phía kia sắp nhào vào trên người ta linh miêu đánh ra một đạo tụ lý phù đao. Kia linh miêu nơi nào sẽ nghĩ đến ta còn có một chiêu này, đạo này tụ lý phù đao trực tiếp rơi trên thân linh miêu, đem nó một chút đánh bay ra ngoài, lăn rơi xuống một bên trong bụi cỏ. Ta còn tưởng rằng đạo này phù đao có thể đem nổ chia 5 x 7. Có thể hắn dù sao cũng là yêu vật, trên thân muốn yêu khí hộ thể, thay nó ngăn cản một đạo. Lần này mặc dù không có muốn mạng của nó, nhưng cũng đem nó tổn thương không nhẹ. Ta rất nhanh từ dưới đất xoay người mà lên, lần nữa nắm chặt thắng tà kiếm, hướng phía kia linh miêu lăn xuống địa phương nhìn lại, nhưng thấy nó đã từ dưới đất bò dậy, hung tợn quay đầu nhìn ta một cái, liền hướng phía nơi xa bỏ chạy mà đi. Ngay tại lúc đó, Tạp Tăng đã đem đầu kia to lớn lợn rừng thả lật trên mặt đất, một kiếm đâm vào kia lợn rừng ngực. Tạp Tăng tiểu tử này là thật người hung ác không nói nhiều, một kích thành công về sau, hướng phía kia lợn rừng tinh đối lập mềm mại phần bụng liên tiếp thọc vài chục cái, máu tươi bắn tung tóe, thẳng đến kia lợn rừng tinh không có động tĩnh mới ngừng tay. Ta đầu một choáng, cảm giác có chút đứng không yên, đặt mông liền ngã ngồi trên mặt đất. Tạp Tăng đội vàng hướng phía ta bên này đi tới, theo cầm trong tay ra một vật, đặt ở lỗ mũi của ta phía dưới, ta hít một hơi, lập tức tinh thần. Cũng không biết trong tay hắn cầm là cái gì, một cỗ hôi thối bay thẳng trán. Chương 945, cho ngươi tìm chị dâu chương 945, cho ngươi tìm chị dâu ngửi một cái Tạp Tăng cầm trong tay đồ vật, cỗ này hôi thối hun mắt tối sầm lại, hơi kém liền phun ra, bất quá loại kia vượng vượng hồ hồ cảm giác lập tức biến mất không thấy gì nữa, cả người nhất thời biến tinh thần rất nhiều. Sau đó, Tạp Tăng lại đi tới bên người của Lạp Thát đạo sĩ, ấn xuống bờ vai của hắn, cũng sẽ vật kia đặt ở cái mũi của hắn phía dưới. Lạp Thát đạo sĩ so ta biểu hiện muốn kịch liệt nhiều, chỉ là ngửi một cái, liền phát ra một tiếng nôn han, trực tiếp nôn đầy đất. Một bên nôn vừa nói, Tạp Tăng, tên tiểu tử thối nhà ngươi, trong tay ngươi cầm cái gì? Là hầm cầu bên trong lấy ra thối ba bà sao? So hầm cầu bên trong phân có thể thối nhiều, hơi kém hun chết ta. Ta phụ họa theo đuôi nói, hai vị lão ca, đây chính là người bà bối, có thứ này mang ở trên người, có thể giải độc tính não, rất nhiều mê hoặc người thủ đoạn đều vô dụng, ta nếu không giúp các ngươi giải khai, các ngươi trời đã sáng đều không nhất định có thể khôi phục bình thường. Tạp Tăng thản nhiên nói. Đây là cái gì? Ngươi từ nơi nào làm? Lạp Thát đạo sĩ vẻ mặt thống khổ nói. Thứ này ta cũng không biết gọi cái gì, tựa như là một loại nào đó yêu thú xương cốt, là một cái họ Tiết thần ý đưa cho ta, vô cùng có tác dụng. Tạp Tăng nói, liền đem khối kia đen xì đồ vật bỏ vào một cái bình nhỏ bên trong, hào hào thu vào. Lạp Thát đạo sĩ con ngươi đảo một vòng, lập tức đánh lên ý nghĩ xấu. Tạp Tăng, cái này thật đúng là bà bối, ta nếu là có một cái liền tốt. La ca, ta có thể phân ngươi một nửa, thật sự là hào huynh đệ. Đa tạ. Không chờ Tạp Tăng nói xong, Lạp Thát đạo sĩ sợ hắn đổi ý dường như vô vô bờ vai của hắn, sau đó theo trên người càn khôn bát bảo nang bên trong lấy ra một cái bình thủy tinh, vẻ mặt tha thiết nhìn về phía hắn. Tạp Tăng đoán chừng là lần đầu tiên nhìn thấy không biết xấu hổ như vậy người, cũng là thật bất đắc dĩ. Đoán chừng coi là Lạp Thát đạo sĩ sẽ tự tuyệt, không nghĩ tới hắn liền chối từ một chút đều không có, trực tiếp liền phải. Tạp Tăng đành phải lại đem khối kia xương thú lấy ra ngoài, dùng dao găm chặt đứt, phân cho Lạp Thát đạo sĩ một nửa. Cái này nhưng làm Lạp Thát đạo sĩ cái này hố hàng cho sướng đến phát rồi, trực tiếp nhét vào Càn Khôn Bát Bảo Nang bên trong, đối với Tạp Tăng chính là một trận khen. Quá không biết xấu hổ, thật sự là nhạn quai nổ lông, hố tiền của ta, hố Tạp Tăng bà bối. Hố lấy cốc đại ca giúp chúng ta bán mạng. Viên Không bây giờ còn chưa có bị hắn hố, ta nhìn cũng không xa. Chủ yếu là Viên Không bây giờ làm cho đau lòng người, cũng không có cái gì tốt bị hắn hố đồ vật. Lúc này, ta chạy tới cái kia bị Tạp Tăng xử lý lợn rừng tinh bên người, vây quanh nó dạo qua một vòng, khá lắm, thật không phải bình thường lớn lợn rừng, cứ như vậy bị xử lý thật sự là đáng tiếc. Tạp Tăng nhìn ta nhìn xem lợn rừng dầu gì, tựa hồ là nhìn ra tâm tư của ta, đi tới nói rằng, Nô ca, không cần nhìn, cái này con lợn rừng tinh vẫn chưa tới 200 năm đạo hạnh, cách ngưng kết ra yêu nguyên đến còn kém xa lắm đâu, không có bất kỳ cái gì giá trị, chỉ tiếc nhường cái kia linh miêu chạy. Ta nhìn hai người các ngươi tình huống này, liền không có đuổi theo, chờ lần sau gặp, ta giúp ngươi thu nó, cái kia linh miêu khẳng định ngưng kết ra yêu nguyên. Nghe được Tạp Tăng nói như vậy, ta cũng vô bờ vai của hắn nói, hảo huynh đệ, làm rất tốt, về sau ta cho ngươi tìm tốt chị dâu. Tạ ơn Nô ca. Tạp Tăng nói ra câu nói này về sau, giống như cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhi, nhưng là lại không nói được bộ dáng. Ta chạy tới bên người Lạp Thát đạo sĩ, hỏi hắn khối kia xương thú có thể hay không chia cho ta phân nửa chuyện. Lạp Thát đạo sĩ trợn mắt nhìn ta một cái, để cho ta xéo đi, tổng cộng liền to bằng ngón tay, lại phân một nửa cái gì đều không thừa. Giải quyết kia con lợn rừng tinh về sau, chúng ta một đoàn người liền hướng về nơi đến đường trở về, thì tới Viên Không cùng cái kia có chút thất kinh mập mạp. Cái kia mập mạp đối mấy người chúng ta thiên ân vạn tạ một phen, liền đi theo chúng ta về tới trong sơn thần miếu kia. Thượng Thanh cung mấy cái kia lão đạo đều còn chưa ngủ, chờ chúng ta trở về sau, Dương Thanh chân nhân hỏi một chút tình huống, xem chúng ta đều không có việc gì nhi về sau, liền kêu gọi chúng ta nhanh nghỉ ngơi, Thường Đông về sau còn muốn đi đường. Lúc này đã là sau nửa đêm, ta còn thực sự hơi mệt chút, không biết có phải hay không là trước đó người kia linh miêu phát ra mùi vị nguyên nhân, buồn ngủ quá đỗi, theo long hổ kính bên trong lấy ra một cái tấm thảm, mơ mơ màng màng liền ngủ mất. Tỉnh lại sau giấc ngủ, chó săn Lạp Thát đạo sĩ đã làm tốt điểm tâm, đang kêu gọi Thượng Thành cung những cái kia lão đạo ăn cơm. Hắn cái kia Càn Khôn Bát Bảo Nang thật sự là một chút đều a có lãng phí, cồn lò nồi sắt lớn, nấu một nồi mì ăn liền, đại gia hỏa ăn xong bữa cơm về sau, liền cùng cái kia mập mạp từ biệt, tiếp tục hướng phía rừng sâu núi thẳm bên trong tiến lên. Trước khi đi, Viên Không còn cố ý dặn dò cái tên mập mạp kia, không cần ban đêm đi đường, nhất định phải trước lúc trời tối rời đi mảnh này cánh rừng, hơn nữa còn đưa cho hắn một chuôi Phật châu, nhường hắn mang ở trên người, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Trải qua mấy năm này giang hồ tẩy lễ, ngay cả ta như thế thuần khiết không tì vết, đơn thuần như ta bài thi một người như vậy, liền biến chẳng phải hoàn mỹ, đều được người xưng hô Nô lão lục, nhưng mà Viên Không lại là một cái lệ riêng, bất luận thế giới này như thế nào biến, hắn từ đầu tới cuối duy trì lấy bản tâm của mình, thực sự đáng quý, mỗi lần nhìn thấy Viên Không, ta đều sẽ cảm giác thập phần vui vẻ. Rời đi sơn thần miếu, chúng ta tiếp tục đi đường. Lạp Thát đạo sĩ cầm la bàn cùng cái kia đạo thảo nhân, tiếp tục mang theo chúng ta hướng phía rừng sâu núi thẳm chi bên trong tiến lên. Cái này một mạch đi tới buổi chiều 2-3 điểm trùng, chúng ta tìm một chỗ nghỉ chân thời điểm, hắn cùng chúng ta báo cáo một chút tình huống. Căn cứ trên la bàn biểu hiện, chúng ta đã cách Cốc Hạo Nhiên vị trí rất gần, đoán chừng lại đi 3-4 tiếng liền có thể đến tới. Nghe được hắn bên này nói, đám người không khỏi còn có chút nhỏ kích động. Một khi tới Vương Hạo Vũ dự Đông Vân Đà, một trận ác chiến không thể tránh được, không thấy một chút máu liền đem người cứu ra là không thể nào. Dương Thanh Chân Nhân lần nữa dặn dò một chút chú ý của chúng ta hạng mục công việc, ra hiệu chúng ta chậm dần cất trình, tốt nhất chờ sau khi trời tối, tiếp cận dự Đông Vân Đà hang ổ dạng này mượn bóng đêm, chúng ta có thể tốt hơn ẩn tàng thân hình. Chờ đến lúc đó về sau, đại gia hỏa lại kiến cơ hành sự, thương lượng một chút một bước động tác. Lấp đầy bụng về sau, chúng ta liền tiếp theo đi đường. Lúc này, đại gia hỏa đều thu liễm trên thân người tu hành khí tức, để tránh bị người phát hiện. Ta cảm giác, kia dự Đông Vân Đà chỗ chúng quanh, có lẽ có phân bố thám tử, thế là liền đem Mị Linh tung ra ngoài, tại chúng ta phía trước dò đường, một khi phát hiện cái gì dị thường, chúng ta cũng có thể sớm cảnh giác. Như thế, mãi cho đến lúc chạm vào tối, chúng ta giống như tiếp cận pháp trận biên giới. Bởi vì Lạp Thát đạo sĩ nói, hắn la bàn đã mất linh, rốt cuộc dò xét không đến tin tức về Cốc Hạo Nhiên. Cách pháp trận càng gần, cái này khí trường phun trào ở giữa, liền sẽ quấy nhiễu la bàn, nhường mất đi tác dụng. Chúng ta tìm cái địa phương ẩn tàng thân hình, bắt đầu thương lượng một chút một bước đối sách. Ta đề nghị, từ ta cùng Dương Thanh Chân Nhân trước đi dò thám đường, nhìn xem có thể hay không phá pháp trận, sau đó lại chào hỏi đám người tiến vào bên trong. Chương 946, Tứ Tương U Sát Trận. Chương 946, Tứ Tương U Sát Trận chi cho nên chúng ta hai người đi, là bởi vì Dương Thanh Chân Nhân cũng đúng phong thủy bảy trận có rất sâu tạo nghệ, ta thì càng không nói, hai chúng ta cùng đi phá trận, cơ hội lớn hơn một chút. Làm ta đưa ra kiến nghị này thời điểm, Lạp Thát đạo sĩ biểu thị phản đối, hắn nói hắn cũng muốn đi theo đi, mặc dù phong thủy bảy trận phía trên không bằng ta, cũng có thể rút một tay. Ngươi vẫn là chớ đi, càng nhiều người mục tiêu càng rõ lộ ra, rất dễ dàng bị đối phương phát hiện, ta cùng Dương Thanh Chân Nhân cùng một chỗ, nếu như gặp phải phiền toái, cũng tốt thoát thân một chút. Ta nhìn về phía hắn nói, ta đi theo các ngươi a, ta có thể trong bóng tối bảo hộ các ngươi. Tạp Tăng đột nhiên nói, không chờ ta đáp lại, Dương Thanh Chân Nhân liền đội vàng gật đầu nói, có thể, tiểu tử này thủ đoạn cao minh, xuất quỷ nhập thần, nhất định có thể giúp đỡ đại ân. Lạp Thát đạo sĩ lập tức vẻ mặt xấu hổ, các ngươi ý gì? Chính ngươi chậm rãi trải nghiệm a, chúng ta muốn đi, đến lúc đó có biến chuyển âm phủ liên hệ. Ta hướng về phía Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc, không sai, sau đó xoay người đi theo Dương Thanh chân nhân hướng phía trước đi đến, lưu lại Lạp Thát đạo sĩ trong gió lộn xộn. Tạp Tăng trong nháy mắt đột nhập hư không không thấy bóng dáng. Lúc này sắc trời đã tối dần, ta cùng Dương Thanh chân nhân một đường nhanh đi, cẩn thận từng ly từng tí, đem trên người mình khí tức toàn bộ đều thu liễm. Mị Linh còn ở phía trước không ngừng cho chúng ta dò đường. Chính như ta trước đó sở liệu, chúng ta lại đi về phía trước 4-5 dặm đường thời điểm, Mị Linh quả thật phát hiện người, hơn nữa đều là người tu hành. Đã thấy được người, đã nói lên chúng ta đến đúng chỗ, những người này hẳn là nhất quan đạo người của Dự Đông phân đà, phụ trách ở ngoại vi trông coi phát trận. Địa phương quỷ quái này hẳn là lâu dài không có người tới, bọn hắn phòng thủ tất nhiên 10 phần thư giãn, lại có Mị Linh ở phía trước cho chúng ta dò đường, dạng này ta cùng Dương Thanh chân nhân liền có thể tránh đi những người kia, nhẹ nhõm tiếp cận bọn hắn bố trí đi ra pháp trận kết giới. Ta cùng Dương Thanh chân nhân đơn giản thương nghị một chút, thừa dịp bóng đêm tiếp tục tiến lên, như thế lại đi về phía trước mấy dặm đường về sau, chúng ta liền đi tới Dự Đông phân đà pháp trận biên giới. Tứ phương một cái về sau, có thể nhìn thấy cách đó không xa phiêu tán một cỗ sương mù nhàn nhạt. Cái này pháp trận giấu giếm rất sâu, nếu như không là đối với phong thủy pháp trận có rất sâu tạo nghệ lời nói, căn bản cảm giác không thấy nơi này có pháp trận tồn tại. Dương Thanh chân nhân hướng phía trước liếc mắt nhìn, nhỏ giọng nói với ta nói, tiểu hòa tử, cái này pháp trận hết sức kỳ lạ, hẳn là cao nhân bố trí tới, ở cách xa có thể cảm nhận được cái này pháp trận tồn tại, nhưng là tới gần về sau, cái này pháp trận khí tức liền mười phần yếu ớt, cơ hồ phát giác không đến, càng như vậy, pháp trận trong kết giới càng là hung hiểm khó lường, một hồi tiến vào pháp trận về sau, phải tăng gấp bội cẩn thận mới được. Dương Thanh chân nhân, lão nhân gia ngài kiến thức rộng rãi, đi qua cầu so ta đi qua đường đều nhiều, ngài có thể nhìn ra đây là cái gì pháp trận sao? Ta cười hỏi. Hiện tại chúng ta chỉ là tại biên giới, nếu như muốn biết là cái gì pháp trận lời nói, nhất định phải đi vào nhìn một cái mới được, người trẻ tuổi, có gan hay không cùng bần đạo đi vào chung, bần đạo cũng nhắc nhở ngươi, một khi đi vào, có thể sẽ bị vây ở pháp trong trận đi không ra. Dương Thanh chân nhân vừa nhìn về phía ta nói, không sợ, ta người này cả đời nhiều tai nạn, nhưng là có chỗ tốt, chính là vận khí đặc biệt tốt, mỗi lần gặp phải nguy hiểm luôn có thể gặp giữ hóa lành. Ta thản nhiên nói, tốt, có chút đảm lượng, vậy thì cùng bần đạo cùng một chỗ xông trận a. Nói, Dương Thanh chân nhân mở ra bước chân, hướng phía trong pháp trận mặt đi đến. Ta đi về phía trước mấy bước, nhỏ giọng cùng Tạp Tăng nói, Tạp Tăng, theo sát một chút, tuyệt đối đừng đi nhầm một bước, sát cơ từ phía. Mặc dù không nhìn thấy Tạp Tăng, ta biết hắn khẳng định ngay tại bên người chúng ta. Tạp Tăng không có trả lời, ta cùng Dương Thanh chân nhân liền hướng phía pháp trận phương hướng đi tới. Cái này pháp trận vô hình vô tướng, ngay từ đầu cái gì đều cảm giác không thấy, thẳng đến ta cùng Dương Thanh chân nhân tiến vào pháp trận nội địa, mới cảm giác được cái này pháp trận hung hiểm. Tựa như là nước ấm nấu hết xanh như thế, một khi cảm giác được thời điểm nguy hiểm, liền đã chậm, bởi vì cũng sớm đã sâu nằm ở pháp trong trận. Đầu tiên, cảnh tượng chung quanh bắt đầu mơ hồ, vừa rồi bên người còn có một cái cây, trong nháy mắt liền đã tại mấy chục mét có hơn địa phương. Cái này pháp trong trận cảnh vật giống như đang tùy thời biến ảo. Đi tới đây thời điểm, ta cùng Dương Thanh chân nhân liền không còn dám tùy tiện đi đến, bởi vì cái này pháp trong trận khí trường phun trào, đã có thể cảm giác được bốn phía ẩn dấu sát cơ. Tiểu hòa tử, chúng ta người đã ở tại pháp trận vị trí trung tâm, tuyệt đối không nên xúc động pháp trận cơ quan, một khi pháp trong trận có cái gì dị dạng, người ở bên trong khẳng định sẽ cảm nhận được, chúng ta hiện tại phải nghĩ biện pháp tìm tới pháp trận sinh môn. Dương Thanh chân nhân nghiêm mặt nói. Ta nhẹ gật đầu, không có trả lời, đem trong tay la bàn đem ra, cẩn thận xem liếc mắt nhìn, phát hiện la bàn tại cái này pháp trong trận đã hoàn toàn mất linh, đã mất đi hắn vốn có tác dụng. Tại nguyên chỗ chờ chỉ chốc lát, ta xê dịch bước chân, thử thăm dò đi về phía trước hai bước, Dương Thanh chân nhân phát hiện về sau, liền vội vươn tay kéo lại ta nói, ngươi làm gì? Ta tại cảm ứng pháp trận biến hóa, đầu tiên phải biết đây là cái gì pháp trận, sau đó khả năng phá trận, một mực đứng ở chỗ này, chúng ta bây giờ liền đường đi ra ngoài cũng không tìm tới. Ta giải thích nói. Dương Thanh chân nhân nhìn ta một cái, vẫn là buông lòng tay ra. Ta thận trọng đi về phía trước 4-5 bước, mỗi lần giơ chân lên đều là nhẹ nhàng buông xuống. Làm ta đi đến bước thứ 6 thời điểm, vừa đem mũi chân thả trên mặt đất, cách đó không xa liền toát ra một đoàn lam quang, chỉ là còn không thể hào quang màu xanh lam kia lan tràn ra, ta vội vàng đem chân cho thu hồi lại. Đoàn kia lam quang hẳn là địa sát hỏa, chỉ cần chân xúc động mặt đất, liền sẽ tiếp dẫn địa sát chi lực, đến lúc đó, kinh khủng địa sát chi hỏa liền sẽ đem chúng ta bốn phía tất cả đều bao vây lại, không cần nửa phút, ta cùng Dương Thanh chân nhân liền sẽ bị đốt thành một đoàn tro tàn, xương vụn đều không thừa nổi. Mà khi ta thu hồi chân thời điểm, những cái kia địa sát hỏa rất nhanh biến mất, cảnh vật bốn phía lần nữa biến ảo, trước đó gốc cây kia giống như xuất hiện ở bên cạnh của chúng ta. Ta quan sát đến cảnh tượng xung quanh, cùng Dương Thanh chân nhân nói, "Dương Thanh chân nhân, ta cảm giác cái này pháp trận có chút giống tứ tương u sát trận, cảnh tượng không ngừng biến hóa, có thể cấu kết địa sát tâm hỏa, chỉ phải qua cửa này, phía trước còn có đất sụt băng đao, huyền tượng cùng ảnh sát, mỗi một quan nhất định phải theo sinh môn đi ra, phàm là đi nhầm một bước, chính là vạn kiếp bất phục." "Tiểu tử ngươi vẫn rất hiểu môn đạo, cùng bần đạo nhìn không sai biệt lắm, còn chưa kịp hỏi ngươi, ngươi sư tổng môn gì?" Dương Thanh chân nhân lần thứ nhất trịnh trọng nhìn về phía ta nói, "Ta là tiểu môn tiểu phái, không đáng nhắc đến, cả môn phái cũng chỉ có hai người, ta cùng ta sư phụ." Ta cười nói, "Vậy ngươi sư phụ tên gọi là gì?" Dương Thanh chân nhân một bộ đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng tư thế. "Gia sư Lý Huyền Thông." Ta thản nhiên nói, "Thật là được xưng là phong thủy vương cái kia Lý Huyền Thông." Dương Thanh chân nhân cả kinh thất sắc. Ta nhẹ gật đầu, "Chính là." "Khá lắm, các người đám người tuổi trẻ này không đơn giản à, vừa rồi cái kia là Hoa Hạ đệ nhất sát thủ đồ đệ, tiểu tử ngươi lại là Phong Thủy Vương đồ đệ. Chương 947, thuật nghiệp hữu chuyên công. Chương 947, thuật nghiệp hữu chuyên công. Dương Thanh chân nhân, bây giờ không phải là nói những này thời điểm, chúng ta vẫn là mau chóng phá trận a, tranh thủ thời gian cứu gốc đại ca ra mới là. Ta cười nói. Thần sắc của Dương Thanh chân nhân trịnh trọng nhẹ gật đầu, cẩn thận suy tư một phen, nói rằng, tứ tương ngũ sát trận, bần đạo cũng có biết một hai, pháp trận này cùng bình thường pháp trận khác biệt, bởi vì nó trận nhãn là dựa theo nhất định quy luật không ngừng biến hóa phương vị, mà trận nhãn cũng không phải dùng lá bùa hoặc là cái gì cái khác chấn vật, chúng ta muốn trong thời gian cực ngắn xác định sinh môn vị trí, sau đó an toàn thông qua, tiến vào chỗ tiếp theo trận nhãn sinh môn, hơn nữa, còn không thể phá hỏng pháp trận, gây nên pháp trận bên trong những người kia cảnh giác, có chút sai lầm, hai người chúng ta đều rất khó sống sót. Ta nhẹ gật đầu, không có lên tiếng, sau đó liền bắt đầu moi ruột gan, tìm kiếm đi ra pháp trận này pháp môn. Trên đời này tất cả pháp trận đều là biến hóa bao nhiêu cũng không rời bản chất, đều không thể rời bỏ âm dương ngũ hành, thiên địa chi lực vận chuyển, mà tất cả pháp trận đều xem như kỳ môn độn giáp chi thuật, không thể rời bỏ tám môn. Gây nên tám môn tại kỳ môn độn giáp tiên, nhân cách trong cục người đại biểu sự tình, cho nên tại kỳ môn dự đoán bên trong cực kỳ trọng yếu, đặc biệt là dùng thần chỗ lâm chi môn, cùng trị làm cửa tức trực ban cửa, cùng chỗ đo chuyện nhân gian vật quan hệ rất lớn. Tám môn tại bên trong ngũ hành đều có sở thuộc, khai môn, thư môn, sinh môn là tam cát môn, tử môn, kinh môn, thương môn là tam hư môn, đố môn cùng trong cảnh môn bình. Dự đoán thường xuyên lấy bọn chúng rơi cùng tình trạng, tức cùng chỗ rơi chi cùng ngũ hành sinh khắc cùng vượng cùng nhau nghỉ tù đến định các hung, đoạn ứng kỳ. Nói chung, mở, nghỉ, sinh tam các môn, tử, kinh, thương tam hung môn, đố môn, trong cảnh môn mình, nhưng vận dụng lúc còn nhất định phải nhìn lâm gì cùng vượng cùng nhau nghỉ tù. Sư phụ đã nói với ta, các cửa bị khắc cắt chẳng phải, hung cửa bị khắc hung không dậy nổi, các cửa tương sinh có lớn lợi, hung cửa đến sinh hỏa khó tránh, các cửa khắc cùng cắt chẳng phải, hung cửa khắc cùng sự tình càng hung. Cái này tứ tương ngũ sát trận tương đối là tù, đem tám môn toàn bộ xáo trộn, không ngừng biến hóa. Nói cách khác, chúng ta cho rằng là sinh môn địa phương, có thể là tử môn. Nhất định phải tại tám môn chuyển đổi lúc, tìm đúng thời cơ, tại sinh môn cùng cắt cửa cơ hội trùng điệp thời điểm, mới có mạng sống phương pháp. Hay là tại hung cửa cùng sinh môn trùng điệp một mấy mắt, cũng có khả năng thoát đi. Nhưng lại như thế này làm rất mạo hiểm, chính là lấy mạng đi dò xét, hơi bất lưu thần, chính là chỗ vạn kiếp bất phục. Ta nhìn chằm chằm vào pháp trận tám môn nhìn lại, tìm kiếm giữa bọn hắn biến hóa quy luật, một bên Dương Thanh chân nhân cũng là giữ im lặng. Ta nhìn một lúc lâu về sau, rốt cục xác định bọn hắn biến hóa quy luật, thế là nói với Dương Thanh chân nhân, Dương Thanh chân nhân, ta có vẻ như tìm ra thoát khốn phương pháp, ngươi phải tin ta liền cho ta cùng đi, không tin, chính ngươi chờ lần tiếp theo tám môn chuyển đổi thời điểm thử lại một lần, hoặc là trực tiếp rời đi. Dương Thanh chân nhân nhìn ta một cái, nghi ngờ nói, tiểu hòa tử, có chính xác sao? Ta liền đem ta vừa rồi suy đoán cùng Dương Thanh chân nhân vừa nói như vậy, nghe được ta nói những này, Dương Thanh chân nhân nhẹ gật đầu, nói rằng, không tệ, rất có kiến giải, không nghĩ tới một người 20 tuổi không đến tiểu hòa tử, vậy mà tại phong thủy pháp trận phía trên có cao thâm như vậy tạo nghệ, không hổ là phong thủy vương cao đồ. Vậy chúng ta thử một lần. Ta nhìn về phía hắn nói, tốt, kia bần đạo liền liệu mình ngồi quân tử, ta tin tưởng thực lực của phong thủy vương, hắn đồ đệ khẳng định không kém được. Dương Thanh chân nhân nghiêm mặt nói, đã hắn nói như vậy, chúng ta chỉ có thể buông tay nhất bác. Làm lần tiếp theo tám môn một lần nữa biến hóa thời điểm, ta tìm đúng thời cơ, chào hỏi một tiếng Dương Thanh chân nhân, liền hướng phía trận nhãn kia trùng điểm phương hướng mạnh bạo tới. Cái loại cảm giác này tựa như là xông phá một cái không gian, hai người chúng ta lấy tốc độ cực nhanh xông về cắt cửa cùng sinh môn trùng điểm địa phương. Sau một lát, chúng ta tựa như là tiến vào một cái không gian khác bên trong, bốn phía khói đen cuộn cuộn, trên đỉnh đầu không nhìn thấy một vì sao, tựa như là một ngụm móc ngược nổi lớn, đem hai người chúng ta cho bao phủ trong đó. Bốn phía càng là một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy được năm ngón. Dương Thanh chân nhân đứng bước chân về sau, không khỏi thở phào một cái, không nghĩ tới, chúng ta thật xông ra một đạo pháp trận cửa ải, đằng sau hẳn là còn có 3-4 châu nguy cơ tứ phía địa phương, chúng ta còn là dựa theo vừa rồi phương pháp thử một lần. Nhìn như không thể phá vỡ pháp trận, hiện nay cũng không có cảm giác bao nhiêu lợi hại. Ở đây, ta còn phải cảm tạ một chút ta sư phụ, may mắn ta khi còn bé hắn đấy dạy vung mạnh chịu khó, bằng không ta chỗ nào có thể nhớ kỹ nhiều như vậy cao thâm phong thủy pháp trận thủ đoạn. Bốn phía mặc dù đen như mực, nhìn không đến bất luận cái gì đồ vật, nhưng là hai người chúng ta còn có thể bằng vào khí trường phong trào, đánh giá ra kia tám môn chỗ phương vị. Như thế, hai chúng ta lập lại chiêu cũ, chờ pháp trận cắt cửa trùng điệp thời điểm, lấy tốc độ nhanh nhất mạnh tiến lên. Nếu như cắm ở sinh môn cùng hung cửa ở giữa, hoặc là chậm hơn nửa nhịp, hai chúng ta đều có mất mạng khả năng. Rất nhanh, chúng ta dựa theo trước đó phương pháp, tiếp tục đi lên phía trước. Sư phụ này lao đầu tử thật không lừa ta, dựa theo hắn chuyển thụ cho khẩu quyết của ta, thật đúng là xông vào phía sau cửa ải. Khác cũng không nhiều lời, hai người chúng ta dựa theo phương pháp này một đường tiềm hành, không sai biệt lắm dùng nửa giờ quan cảnh, mới đi ra khỏi tứ tương ngũ sát trận phạm vi. Nếu có người quen thuộc pháp trận nhập khẩu người mang theo chúng ta tiến tới, đoán chừng liền 5 phút đều không cần đến liền có thể ra ngoài. Ra pháp trận về sau, phía trước một mảnh rừng cây rậm rạp, đến địa phương này về sau, ta trực tiếp bắt lấy Dương Thanh chân nhân cánh tay, lách mình tới mảnh rừng cây kia bên trong, tìm cái địa phương ẩn giấu đi. Dương Thanh chân nhân, chúng ta ra pháp trận, rừng cây này từ đằng sau hẳn là nhất quan đạo dự Đông Vân Đà Hạo, kế tiếp nên làm cái gì? Ta nhìn về phía hắn nói, tiểu hòa tử, ngươi là thật có năng lực, quả thật là thuật nghiệp hữu chuyên công, bần đạo cũng tự nhận là phong thủy pháp trận phía trên có chút tạo nghệ, cùng ngươi cái này chuyên nghiệp thầy phong thủy so sánh, vẫn là có chênh lệch rất lớn. Dương Thanh chân nhân tán thán nói, Dương Thanh chân nhân, ngài cũng không cần lại nâng giết ta cái này văn bối, ngài chỉ là không có ra tay mà thôi, nếu như xuất thủ, đoán chừng so ta hiện tại đi ra càng nhanh. Ta cười nói. Dương Thanh chân nhân cười khoát tay áo, sau đó nói, ta cho đệ tử của Thượng Thành cung phát nói truyền âm phù đi qua, để bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng, tranh thủ thời gian tiến vào pháp trận tiếp ứng chúng ta, mặt khác nói rõ với bọn họ tiến vào cái này pháp trận bên trong phương pháp. Tốt, để bọn hắn trước giấu nơi tốt, không nên khinh cử vọng động, chúng ta lại đi từng mảnh rừng cây đằng sau nhìn một cái a. Ta đề nghị. Dương Thanh chân nhân nhẹ gật đầu, hai người chúng ta hóp lưng lại như mèo, rón rén trong rừng nhanh chóng xuyên thẳng qua. Ước chừng hướng phía trước nhanh chóng đi lại hơn 10 phút về sau, trước mắt đột nhiên xuất hiện một tòa núi lớn, tại chân núi mặt chúng ta thấy được hai người đứng tại một cái cửa hang hai bên. Cái sơn động kia hẳn là Dự Đông Vân Đà hang ổ chương 948, ẩn thân phủ chương 948, ẩn thân phủ hai người chúng ta ẩn thân tại một mảnh trong bụi cỏ, hướng phía cái sơn động địa phương hướng nhìn lại. Cửa sơn động đứng đấy hai người, phân tả hữu mà đứng. Trước đó nghe Kim đại quản gia nói, những này nhất quan đạo phân đà đều sẽ giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong, bốn phía bố trí pháp trận, xem ra là không sai. Dương Thanh chân nhân, cổng có người trông coi, chúng ta mong muốn vô thanh vô tức đi vào rất khó à, Cốc đại ca khẳng định trong sơn động giam giữ đây. Ta có chút buồn bực nói rằng. Lúc này, Dương Thanh chân nhân bỗng nhiên theo trên thân lấy ra hai tấm hoàng chỉ phù đi ra, đưa cho ta một trường, nói rằng, tại ngực giấu kỹ cho người. Dương Thanh chân nhân, ngươi muốn làm tử môn miệng kia hai cái. Ta có chút ngoài ý muốn nói. Giết chết hai người bọn họ, đợi lát nữa đi ra một đoàn, vậy chẳng phải là muốn bại lộ. Ta đưa cho ngươi trương này là ẩn thân phù, năm đó bần đạo tại xuyên tỉnh quen biết một cái đạo hữu, gọi là Ngư Ba chân nhân, hắn am hiểu nhất thủ đoạn chính là luyện hóa ẩn thân phù, năm đó theo chỗ của hắn cầu mấy trương ẩn thân phù, một mực không có cam lòng dùng, bây giờ xem như phát huy được tác dụng. Dương Thanh chân nhân nhìn về phía ta nói, nghe nói lời ấy, ta thật sự là giật nảy cả mình. Cái này ẩn thân phù ta nghe nói qua, thuộc về đẳng cấp cao luyện phù chi đạo, hơn nữa có đặc thù pháp môn, giống như là loại này ẩn thân phù, chính là Mao Sơn Tông cùng người của Long Hồ Sơn đều làm không ra, ta còn tưởng rằng thủ đoạn này thất truyền đâu. Quá tốt rồi, có cái này ẩn thân phù, hai chúng ta liền có thể nên ngang đi tới đi. Ta kích động nói, đường cao hưng quá sớm, cái này ẩn thân phù cũng là có rất lớn hạn chế tính, nhiều nhất chỉ có thể kiên trì nửa giờ liền sẽ mất đi tác dụng. Hơn nữa nếu như gặp phải tu vi rất cao người, còn có thể bị phát hiện, cho nên liền xem như có ẩn thân phù, chúng ta cũng muốn bạn phần cẩn thận, tận lực đừng hướng nhiều người địa phương đi. Trong vòng nửa giờ nhất định phải đi ra, một khi qua thời gian, chúng ta liền hiện thân đi ra, đến lúc đó sẽ chết rất thê thảm. Dương Thanh chân nhân nhắc nhở, ta liên tục gật đầu, nói nhớ kỹ. Sau đó Dương Thanh chân nhân liền nói cho ta biết như thế nào thôi động cái này ẩn thân phù pháp môn. Bấm ngón tay niệm quyết, sau một lát, ta liền phát hiện bên cạnh ta Dương Thanh chân nhân đột nhiên liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn đã ở vào ẩn thân trạng thái. Thế giới chi lớn, không thiếu cái lạ, trước đó ta là nghe nói qua có ẩn thân phù, không nghĩ tới hôm nay lại còn dùng tới. Giống như là ẩn thân phù, phong độn phù cùng tử phù loại hình phù lục, đều là 10 phần cao thâm phù lục chi đạo, nhất định phải tu vi 10 phần thâm hậu người mới có thể luyện hóa đi ra, xem ra cái này Ngư Ba chân nhân khẳng định là hết sức lợi hại lao tiền bối. Mặc dù không nhìn thấy Dương Thanh chân nhân, nhưng là ta trong lòng vẫn là không chắc, cảm giác chính mình giống như không có ở vào ẩn thân trạng thái bên trong như thế. Ngay tại ta ngây người thời điểm, bên người liền truyền đến âm thanh của Dương Thanh chân nhân, chớ ngẩn ra đó, đi nhanh lên, chúng ta thời gian không nhiều, cũng chỉ có nửa giờ, tranh thủ thời gian đi vào tìm người a. Ta lên tiếng, hít sâu một hơi, đánh bạo liền theo trong bụi cỏ đi ra, hướng phía cái kia cửa động phương hướng mà đi. Cửa hàng đứng bên cạnh hai người, nhìn xem tu vi rất bình thường. Ta một mực cẩn thận từng ly từng tí, trong lòng nghĩ là, một khi bị phát hiện, ta chuyển biến tốt đẹp thân đi đường. Nhưng mà chờ ta đi đến hai người kia bên người thời điểm, hai người kia giống như căn bản không có phát hiện ta, hai người kia cùng cọc gỗ dường như đứng ở nơi đó không nhúc đích. Chờ ta đi đến bên cạnh bọn họ thời điểm, còn dùng tay tại bọn hắn trong đó một người trước mắt lung lay, không có phản ứng. Không tệ, cái này ẩn thân phù xem ra là thật có tác dụng. Ngay tại ta dương dương đắc ý thời điểm, một cái tay bỗng nhiên kéo ta một thành, ta biết là Dương Thanh chân nhân, lập tức thu liễm tâm thần, hướng phía trong sơn động đi đến. Tạp Tăng hẳn là một mực đi theo chúng ta, hắn cũng không phải là ẩn thân, mà là bên trong độn nhập hư không. Trên thân mang theo một cái di động không gian, so cái này ẩn thân phù muốn lợi hại hơn nhiều, mấu chốt là còn không có thời gian hạn chế, muốn lúc nào thời điểm đi ra liền lúc nào thời điểm đi ra. Vào sơn động về sau, ta bước nhanh hơn, Dương Thanh chân nhân vì nhắc nhở ta vẫn ở bên cạnh hắn, điều gì cũng sẽ lưu lại cho ta một chút ký hiệu. Tỷ như hắn sẽ tận lực tại trước mặt của ta lưu lại một cái dấu chân, hoặc là làm ra một chút nhỏ xíu tiếng vang đi ra, tùy thời nhắc nhở ta hắn ở nơi nào. Loại cảm giác này mười phần thần kỳ. Vào sơn động bên trong về sau, ta bắt đầu quan sát hoàn cảnh bốn phía, nơi này là một chỗ động rộng rãi, trên đỉnh đầu có treo thạch đũ. Tại thông hướng cửa hang chỗ sâu thời điểm, có thể nhìn thấy nhân công mở vết tích. Vừa rồi Dương Thanh chân nhân đốt đi một chương truyền âm phủ cho Thượng Thanh cung những cái kia lão đạo, chắc hẳn lúc này là Thát đạo sĩ bọn hắn đã bắt đầu độc thân. Từ ta cùng Dương Thanh chân nhân dò đường, đã thăm dò rõ ràng kia pháp trận phương pháp đi vào, là Thát đạo sĩ bọn hắn tiến đến liền dễ dàng rất nhiều. Trong sơn động có chút ấm lãnh, khí ẩm rất nặng. Đi về phía trước không bao lâu, liền thấy được rất nhiều mặc màu đen trang phục hán tử, không nghĩ tới cái này người của Nhất Quan đạo vẫn rất chính quy, quần áo đều là thống nhất kiểu dáng, lúc trước lúc ở Cẩm đạo cũng không có phát hiện những người kia cũng mặc thống nhất quần áo. Đối diện tới đám người kia có 7-8 cái, một bên hướng phía cửa hàng đi đến, vừa nói cái gì, đang muốn cùng bọn họ gặp thoáng qua thời điểm, bọn hắn nói chuyện trời đất nội dung đột nhiên đưa tới chú ý của ta. nhưng nghe được bên trong một cái người nói, đại gia hỏa hẳn là đều nói a. Chúng ta tổng đài chủ Bạch Di Lặc đã xuống lại, tin tức này đã truyền ra, nhớ năm đó chúng ta Nhất Quan Đạo phong quang rừng nào, các đại môn phái cao thủ nhìn thấy chúng ta người của Nhất Quan Đạo đều run lẩy bẩy, chúng ta ẩn giấu đi hơn 20 năm, rốt cục lại muốn mở mày mở mặt. Ai nói không phải đâu, nhiều năm như vậy, bị những cái kia gây nên chính đạo nhân sĩ ép không thở nổi, cả ngày lo lắng đề phòng, hiện tại rốt cục có thể buông lỏng một hơi, chờ chúng ta tổng đài chủ đi ra, không phải đánh những người kia kêu cha gọi mẹ không thể. Một người khác đáp lại nói, những người này vừa nói vừa cười hướng phía cửa động phương hướng đi đến, ta nghe trong chốc lát, liền cũng tăng tốc bước chân, hướng phía sơn động chỗ sâu tiếp tục tiến lên. Như thế xem ra, gần nhất Nhất Quan Đạo cho tàn lại cháy, liên tiếp không ngừng làm ra rất nhiều động tĩnh, quả thật là bởi vì Bạch Di Lặc muốn hiện thế nguyên nhân. Những này tà giáo yêu nhân, lại muốn bắt đầu làm yêu thiêu thân. Phía trước Dương Thanh Chân Nhân đã đi ra rất xa, ta liền đội vàng đuổi theo. Cái sơn động này là cái phế hình dạng, cửa hang rất nhỏ, càng là đi vào trong bên trong thì càng rộng rãi. Nhưng mà, để cho ta có chút kỳ quái là, ta cái này một mạch hướng phía bên trong đi 400-500 mét, cũng không có phát hiện nhiều ít người của Dự Đông Phân Đà, một cái nho nhỏ cảng đảo phân đà đều có hơn 100 người, cái này Dự Đông Phân Đà thế nào mới mấy chục người. Ngay tại ta nghi hoặc không hiểu thời điểm, phía trước đống nhiên chuyển đến một hồi nhi kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Hơn nữa còn không phải một người tại kêu thảm. Nghe được cái này động tĩnh về sau, ta lần nữa đi về phía trước, liền thấy được 10 phần thê thảm một màn. Chương 949, truyền âm nhập mật chương 949, truyền âm nhập mật tại cái sơn động này chỗ sâu, ta thấy được mấy cái nhà tù, mỗi một cái trong phòng giam đều giam giữ lấy mấy cái người tu hành, còn có người tu hành bị trói tại khung sắt bên trên, dùng đặc thù huyền thiết xích đem bọn hắn trói buộc chặt, mấy cái nhà của Nhất Quan Đạo băng, ngay tại đối những người tu hành kia dùng hình. Những người tu hành kia có hòa thượng có đạo sĩ, nguyên một đám đã bị đánh vô cùng thê thảm. Ta nghe được cách đó không xa một cái trong phòng giam, một cái người của Nhất Quan Đạo một bên đánh một bên tức giận mắng, ngươi cái này thằng ngốc, nhanh lên một chút giao ra các ngươi môn phái bí tịch, nếu không nói, lao tử đánh chết ngươi. Cái kia bị đánh hòa thượng trên thân vết thương chồng chất, mình đầy thương tích, mặc dù thống khổ và phần, nhưng lại một mực nhắm mắt lại, một câu không chịu nói. Kể từ đó, dùng hình người 10 phần nổi nóng, đánh liền càng thêm dùng sức. Những người này khẳng định là Nhất Quan Đạo theo dự tỉnh các cái địa phương bắt tới cao thủ, đem bọn hắn khốn ở chỗ này, bế lấy bọn hắn mỗi người bọn họ môn phái tu hành bí pháp. Thật là ta tuyệt đối không ngờ rằng, đám người này tập nhân, thậm chí ngay cả trong chùa miếu hòa thượng đều không dung tha. Chiều ta lấy hòa thượng kia nhìn thoáng qua, tiếp tục đi lên phía trước, trải qua mấy cái nhà tù, những người kia đều bị tra tấn không thành nhân dạng, nhưng là vẫn luôn không có phát hiện Cốc Hạo Nhiên tung tích. Ngay tại ta có chút buồn bực thời điểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm, hướng bên phải đi 30 mét, nơi này còn có một cái nhà tù, Hạo Nhiên ở chỗ này. Ta sững sờ, tứ phương một cái, rất nhanh phản ứng lại, đây là Dương Thanh Chân Nhân đang nói chuyện với ta. Hắn dùng thủ đoạn hẳn là trong truyền thuyết truyền âm nhập mật, không cần mở miệng, trực tiếp dùng ý thức cùng ta trao đổi. Lúc này, ta mới biết được, tu vi Dương Thanh Chân Nhân thì ra đã thâm hậu như thế. Ta lập tức đi tới. Ta trong đầu nổi lên một câu, đối phương hẳn là có thể nghe được. Sau đó, ta bước nhanh hơn, hướng phía Dương Thanh Chân Nhân bên kia đi đến, không bao lâu liền đi tới cái kia nhà tù cổng. Sau đó, ta liền thấy Cốc Hạo Nhiên. Cốc Hạo Nhiên cũng bị cột vào một cái khung sắt bên trên, toàn thân vết thương chồng chất, vô cùng thế thảm. Tại bên cạnh hắn có hai cái tráng hán, một người trong tay cầm roi ra không ngừng quật, một người khác dùng thìa hướng phía hất lên người hắn nước. Kia trong thùng nước đều là nước muối. Trên người da thịt bị đánh ra chóc thịt bong, nước muối như vậy một rồi, kia thật là đau đến không muốn sống. Những người này thật là đủ ác độc. Giống như là Cốc Hạo Nhiên cứng như vậy hắn tử, cũng không nhịn được phát ra một hồi nhi kêu rên thanh âm, đau sắc mặt đều đã bầm méo. Họ Cốc, lao tử nhìn ngươi mạnh miệng tới khi nào, kia thất xảo tỏa tâm kiếm kiếm quyết là cái gì? Mau nói đi ra. Nếu không nói đằng sau còn có đau khổ chờ ngươi, ta nhìn ngươi có thể mạnh miệng tới khi nào. Một cái hán tử âm trầm cười nói, có phải hay không? Chưa ăn cơm, một chút khí lực đều không có, ta nhìn ngươi khẳng định là sau nương dưỡng, từ nhỏ sữa liền không đủ. Ha ha ha, Cốc Hạo Nhiên lúc này vẫn không quên trào phúng hai câu. Mẹ nó, nhìn lao tử hôm nay đánh không chết ngươi, để ngươi quỳ trên mặt đất gọi ra ra. Người kia giận mắng một tiếng, trong tay roi ra tiếp tục hướng phía trên người Cốc Hạo Nhiên chào hỏi đi qua. Thấy cảnh này, ta đã tức sủi bọt mép, hận không thể cái này tiến lên, đem hai người kia cho tháo thành tảng khối. Lúc này, một cái tay bỗng nhiên bỏ vào trên vai của ta. Sau đó âm thanh của Dương Thanh Chân Nhân lần nữa truyền đến trong đầu của ta, đừng xúc động, cứu người quan trọng. Trải qua Dương Thanh Chân Nhân nhắc nhở, ta trong nháy mắt bình tĩnh lại. Lập tức linh cơ khẽ động, ta vô thiên cường ấn, đem Mị Linh đem thả, trực tiếp hướng phía trong phòng giam nhẹ nhàng đi vào. Mị Linh rất nhanh liền xuất hiện ở Cốc Hạo Nhiên một bên, kia hai cái đang quật lấy nhà của Cốc Hạo Nhiên băng, vừa nhìn thấy Mị Linh xuất hiện ở phòng giam bên trong, đầu tiên là sửng sở, sau đó liền đứng ở nơi đó bất động, lấy hai người kia tu vi, căn bản gánh không được Mị Linh mị hoặc chi lực. Chỉ là trong nháy mắt liền bị mê hoặc. Bên hai truyền đến một hồi nhi ken két tiếng vang, ta quay đầu nhìn lên, nhưng thấy kia nhà tù hàng rào sắt lại bị mạnh mẽ đẩy ra. Cái này huyền thiết dị thường cứng rắn, Dương Thanh Chân Nhân thật sự là hào hảo mãnh. Mà bị trói tại khung sắt bên trên Cốc Hạo Nhiên, cũng phát hiện đứng ở bên cạnh hắn Mị Linh, lập tức kích động. Hắn tứ phương một cái, giống như đang tìm kiếm thân ảnh của ta. Tiểu kiếp, có phải hay không là ngươi tới? Cốc Hạo Nhiên kích động nói. Rất nhanh, ta theo Dương Thanh Chân Nhân đẩy ra hàng rào sắt khe hở bên trong lách mình đi vào, đi tới bên người của Cốc Hạo Nhiên, nhỏ giọng nói, Cốc đại ca, chúng ta tới cứu ngươi, các huynh đệ đều tới, bọn hắn ở bên ngoài tiếp ứng. Đúng rồi, ngươi sư phụ Dương Thanh Chân Nhân cũng tại. Ta vừa nói, một bên lấy ra thắng tà kiếm, hướng phía cột trên người Quốc Hạo Nhiên huyền thiết xích chém xuống. Thang tà kiếm không gì không phá, dị thường sắc bén, mấy lần đi qua, kia huyền thiết xích liền bị chém nước, ta đem Quốc Hạo Nhiên theo khung sắt bên trên để xuống. Tiểu Kiếp, ta tại sao không thấy được ngươi? Quốc Hạo Nhiên kích động lại hỏi. Đừng nói chuyện, chúng ta dùng ẩn thân phủ, cái này dẫn ngươi cùng rời đi nơi này. Dương Thanh Chân Nhân nói. Nghe được thanh âm của hắn, Quốc Hạo Nhiên cái này ngạnh hán vậy mà trực tiếp khóc lên. Sư phụ, xin lỗi, ta cho lão nhân gia ngài thêm phiền toái. Bớt nói nhiều lời, ngươi bần đạo đồ nhi, chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Dương Thanh Chân Nhân nói, lần nữa theo trên thân lấy ra một trương ẩn thân phủ đi ra, trực tiếp dán trên thân Quốc Hạo Nhiên. Theo một hồi nhi nói lẩm bẩm, Quốc Hạo Nhiên rất nhanh cũng biến mất không thấy, xảy ra ẩn thân trạng thái. Tiểu hòa tử, ta có Hạo Nhiên, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, chỉ sợ không bao lâu, bọn hắn liền sẽ phát hiện người không thấy. Dương Thanh Chân Nhân nhắc nhở. Tốt, lập tức đi ngay. Nói, ta liền lách mình ra nhà tù. Tại quay người lại trong chốc lát, liền nghe tới sau lưng truyền đến một hồi nhi phốc phốc tiếng vang, kia hai cái trước đó đối Quốc Hạo Nhiên dùng hình người của Nhất Quan Đạo đã ngã xuống vũng máu bên trong, trên thân riêng phần mình bị đâm mấy cái lỗ máu. Tạp Tăng nhanh chóng giải quyết hai người kia, sau đó lại lần đột nhập hư không không thấy bóng dáng. Vẫn là ta cả xạ lao đệ, người hung ác không nói nhiều, giết người không chớp mắt. Hai người này đem Quốc Hạo Nhiên tra tấn thảm như vậy, Tạp Tăng khẳng định không thể để cho bọn hắn còn sống. Ta ra cái này nhà tù không bao lâu, kia hàng rào sắt rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng, là Dương Thanh Chân Nhân lại đem phục hồi như cũ. Bởi vì là tại ẩn thân trạng thái, hơn nữa chung quanh đây nhà tù không ngừng truyền ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, vừa vặn cũng là một loại yểm hộ, tạm thời không có người phát hiện chúng ta. Mặc dù là như thế, chúng ta cũng phải nhanh chóng rời đi nơi này, đi ra phía ngoài pháp trận khả năng được cho tạm thời an toàn. Chỉ tiếc, những cái kia trong phòng giam giam giữ lấy đều là dự tính các nơi cao thủ, chúng ta là không có cách nào cứu bọn họ, chờ sau khi ra ngoài, ta có thể thông chi người của đặc điều tổ tới cứu bọn họ. Chương 950, đối nghịch kết quả. Chương 950, đối nghịch kết quả. Cứu Quốc Hạo Nhiên ra về sau, chúng ta không dám có một lát ngừng, trực tiếp hướng phía phương hướng lối ra bước nhanh mà đi. Tạp Tăng một mực vô thanh vô tức chờ tại bên người chúng ta đánh hiểm trợ, để cho ta an tâm không ít. Ta thật sự là không nghĩ tới, tất cả vậy mà đều thuận lợi như vậy, thật liền đem Quốc Hạo Nhiên cho cứu ra. Để cho ta có chút không yên tâm là, luôn cảm thấy chỗ nào giống như có chút không đúng lắm, trong cái sơn động này tổng cộng cứ như vậy mấy chục người, lẽ ra một cái dự đồng phân đà, 200-300 cái hảo thủ có lẽ còn là có. Những người còn lại đều chạy đi nơi nào đâu? Không lo được nhiều như vậy, trước đem Quốc Hạo Nhiên an toàn cứu ra ngoài lại nói, nhìn hắn tình huống này, hẳn là thụ thương không nhẹ, đi đường cũng thành vấn đề. Bởi vì là ẩn thân trạng thái, theo bên trong hang núi kia đi ra chưa nhận một chút trở ngại, 5-6 phút về sau, chúng ta liền đi tới trước đó ẩn thân tiểu thụ lâm bên trong. Không bao lâu, ta nhìn thấy con Quốc Hạo Nhiên Dương Thanh Chân Nhân bỗng nhiên hiện thân đi ra, thu hồi trên người ẩn thân phủ. Lấy ẩn thân phủ ra a, cái đồ chơi này có thể về sau tiếp lấy dùng. Dương Thanh Chân Nhân nhắc nhở một tiếng. Ta vội vàng cũng sẽ ẩn thân phủ lấy xuống, đem tấm kia ẩn thân phủ đưa cho hắn. Ngươi giữ lại dùng à, đoán chừng còn có thể dùng thời gian một nén nhang, thời khắc mấu chốt cũng có thể phát huy được tác dụng. Dương Thanh Chân Nhân nhìn ta một cái. Ta nghĩ thầm cái này tốt, cái đồ chơi này thời khắc mấu chốt cũng có thể bảo mệnh, thế là không chút khách khí nói một tiếng cảm ơn, đem kia ẩn thân phủ thu vào. Sư phụ, ngài buông ta xuống, chính ta có thể đi. Lúc này, Dương Thanh Chân Nhân cũng sẽ trên người Quốc Hạo Nhiên ẩn thân phủ lấy xuống. Đến khu này trong rừng cây, cũng không cần phải lại dùng ẩn thân phủ. Bớt nói nhảm, ngươi thành thật đợi. Chờ rời đi nơi này về sau, ngươi lại chính mình đi thôi. Dương Thanh Chân Nhân nhìn Quốc Hạo Nhiên một cái. Tại trong rừng cây chúng ta hơi hơi dừng lại một lát, tiếp tục đi lên phía trước. Lúc này, đông nhiên nghe được theo nơi nào đó truyền đến âm thanh của Lạp Thát đạo sĩ, "Tiểu Kiếp, mau tới đây." Chiều ta lấy cái kia phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, nhưng thấy Lạp Thát đạo sĩ tốt biên không, cùng Thượng Thanh Cung những cái kia lão đạo giờ phút này đã toàn bộ đều tiến đến, đang núp ở trong bụi cỏ. Mấy người chúng ta rất nhanh đưa tới, cùng bọn hắn tụ hợp. Quốc Hạo Nhiên nhìn thấy Lạp Thát đạo sĩ bọn hắn, kích động không được, "La lão đệ, Viên Không, các ngươi đều tới." Đều là ca không tốt, để các ngươi mạo hiểm. Quốc đại ca, đều là nhà mình huynh đệ, không cần thiết nói những này, chúng ta đi nhanh lên đi. Lạp Thát đạo sĩ ít có nghiêm chỉnh lại. Bần đạo cảm giác có chút không đúng lắm, cái này Nhất Quan đạo dự Đông Vân Đà phòng thủ cũng quá lỏng lẻo, vừa rồi chúng ta đi sơn động cứu người thời điểm, cũng không có phát hiện cái gì đặc biệt lợi hại cao thủ, cũng không có thấy Vương Hạ Vũ cùng Vương Vô Tận hai người, chúng ta nhất định phải nhanh rời đi nơi này, để tránh đêm dài lắm mộng. Dương Thanh Chân Nhân nghiêm mặt nói. Dương Thanh sư minh, kia pháp trận tiến đến ra ngoài cũng không khó, ngươi theo chúng ta nói pháp môn về sau, chúng ta 5-6 phút liền tiến đến, chỉ muốn rời đi trước mặt chỗ kia pháp trận, những này Nhất Quan đạo tập nhân muốn đuổi kịp chúng ta liền khó khăn. Một cái lao đạo vừa cười vừa nói, đi nhanh lên, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ phát hiện người bị chúng ta cứu đi. Ta thúc giục nói, lập tức chúng ta một đoàn người thừa dịp bóng đêm hướng phía trước mặt pháp trận mà đi. Hơn 10 phút về sau, chúng ta hơn 10 cái người trùng trùng điệp điệp liền đi tới pháp trận biên giới. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ tại phía trước dẫn đường, Tạp Tăng cùng Viên Không phụ trách đoàn hậu. Trước đó ta cùng Dương Thanh Chân Nhân dò đường, lần này lại tiến vào cái này tứ tương u sát trận liền mười phần dễ dàng, dựa theo trước đó pháp môn, rất nhẹ nhàng liền đi tới pháp trận nội địa, một đường nhanh hành chi hạ, đoán chừng lại dùng 2-3 phút liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chỉ là làm cho tất cả mọi người đều không có dự liệu được chuyện đã xảy ra. Tại phía trước dẫn đường ta cùng Dương Thanh Chân Nhân đồng thời cảm thấy cái này pháp trận biến hóa, giống như cùng trước đó không giống nhau lắm. Bốn phía khí trường phun trào, chung quanh cảnh tượng không ngừng biến hóa. Trên mặt đất bắt đầu có màu trắng sương mù lan tràn, càng lúc càng nồng nặc, chỉ trong chốc lát chúng ta liền bị nồng đậm xương trắng bao khỏa trong đó, ngay cả bốn phía không ngừng biến hóa cảnh tượng cũng không nhìn thấy. Tiểu kiếp, tình huống như thế nào? Lạc Thát đạo sĩ có chút không yên tâm hỏi. Cái này pháp trận cùng trước đó không giống như vậy, biến phức tạp hơn. Ta vừa nói xong câu đó, đột nhiên trong sương mù trắng bắt đầu có bóng người lấp lóe, lơ lửng không cố định. Nhìn thấy có những người khác xuất hiện ở pháp trong trận, Dương Thanh Chân Nhân cả kinh thất sắc, vội vàng la lớn, tất cả mọi người tập hợp một chỗ, không cần tách rời, người của Dự Đông Vân Đà giống như phát hiện chúng ta. Bây giờ mới biết, có phải hay không đã chậm. Ha ha ha, một cái tùy tiện thanh âm không biết rõ từ chỗ nào chuyển tới. Nghe được thanh âm này, đầu ta ra đều nổ. Ta nói chúng ta đi vào đi ra thế nào dễ dàng như vậy, khả năng sáng sớm liền tiến vào bọn hắn cái bẫy. Lúc tiến vào, cũng chỉ có ta cùng Dương Thanh Chân Nhân hai người, nhưng là đi ra thời điểm, tất cả chúng ta đều tụ lại ở cùng nhau. Bọn hắn sớm không động thủ muộn không động thủ, hết lần này tới lần khác tại chúng ta thân ở cái này pháp trận nội địa thời điểm, đột nhiên xuất hiện. Rất hiển nhiên, đối phương trước đó sở dĩ án binh bất động, chính là muốn đem chúng ta cho vây chết tại cái này trong pháp trận mặt, đem chúng ta cho tận diệt. Lúc đầu nhân số chúng ta liền không chiếm ưu thế, lại bị nhốt tại trong pháp trận, lại tăng lên rất lớn khó khăn, đây là đem chúng ta hướng tuyệt lộ bước A Lạp Thát đạo sĩ thông minh như vậy ra hỏa, rất nhanh cũng phản ứng lại, hướng phía cái kia người nói chuyện nói, ta nói vị tiền bối này, ngươi làm như vậy coi như không chính cống, phía sau đuổi nghịch cám chiêu, cũng không phải cái gì chính nhân quân tử gây nên. Ai mẹ nó nói cho ngươi lão tử là chính nhân quân tử? Người kia khinh thường nói. Ai, người giống như ngươi, hẳn là sinh hoạt tại nước Đức, bằng không mà hỉ dụ mù ngươi cái này nhân tài. Lạp Thát đạo sĩ thở dài một cái nói. Lời này của ngươi ý gì? Người kia có chút không hiểu. Bởi vì ngươi mẹ nó quá thiếu đạo đức. Lạp Thát đạo sĩ lại bắt đầu múa mép khua môi. Lão phu không có rảnh cùng ngươi xính miệng lưỡi nhanh chóng, đều không có ý nghĩa, ngược lại các ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết, cùng mấy cái người chết cũng không có cái gì tốt so đo. Người kia cũng không tức giận, chỉ là cười lạnh vài tiếng. Huyền Tâm Tử lão giả kia có hay không tại, nhường hắn đi ra nói chuyện với đạo gia. Lạp Thát đạo sĩ hô một tiếng. Ngươi nói người kia thật là Cảng Đạo Phân Đà Tả sứ Huyền Tâm Tử. Không sai, chính là cái kia lão biết độc tử, đây hết thảy có phải là hắn hay không dở trò quỷ? Lạp Thát đạo sĩ tức giận nói. Cũng tốt, để các ngươi cái chết rõ ràng, mấy người các ngươi tiểu tạp toé diệt chuyện của Cảng Đạo Phân Đà, đích thật là Huyền Tâm Tử cùng chúng ta nói, lão phu làm đây hết thảy, chính là muốn đem các ngươi hấp dẫn tới, sau đó một mẹ hút gọn, đây chính là cùng chúng ta nhất quan đạo đối nghịch kết quả. Chương 951, sát lửa đất sụt. Chương 951, sát lửa đất sụt. Từ vừa mới bắt đầu Cốc Hạo Nhiên bị người bắt đi, ta liền nghĩ đến điểm này, hiện tại cũng rốt cục nghiệm chứng trước đó suy đoán. Nhất quan đạo từng cái phân đà ở giữa khẳng định là có liên hệ. Càng đạo phân đà bị mấy người chúng ta giết đi, cái này đối với nhất quan đạo mà nói cũng không phải là một chuyện nhỏ, chúng ta lúc trước giết càng đạo phân đà nhiều người như vậy, ở trong mắt của nhất quan đạo tất nhiên cho là chúng ta là công khai cùng bọn hắn đối nghịch, mà kia Huyền Tâm Tử liền nghĩ đến lợi dụng Cốc Hạo Nhiên tới đối phó chúng ta. Bởi vì tại chúng ta mấy người này ở trong, Cốc Hạo Nhiên bên này là yếu nhất. Đầu tiên hắn chỉ là Dương Thanh Chân Nhân một cái ngoại môn đệ tử, cách Thượng Thanh Cung còn có mấy trăm dặm, cùng lao nương ở tại một cái trong thôn, dễ dàng nhất ra tay. Viên Không một mực chờ tại trong chùa miếu, cùng với Giác Minh Thiền Sư, bọn hắn mong muốn xuống tay với Viên Không cũng không dễ dàng. Lạc Thát đạo sĩ hành tung lơ lửng không cố định, đừng nói những này nhất quan đạo người, ngay cả ta cũng không biết hắn ở đâu đặt chân. Muốn đối phó ta liền càng không có thể, không nói trước ta sát vách Trương gia gia cùng Bắc gia, Yến Bắc thật là kinh kỳ chi địa, người của nhất quan đạo dám chạy đến Yến Bắc kiếm chuyện, kia thật là chán sống rồi. Cho nên Huyền Tâm Tử liền chuyên môn chạy một chuyến Dự Đông Phân Đà, cho Vương gia hai huynh đệ ra dạng này một cái âm hiểm chủ ý, chỉ cần đem mấy người chúng ta toàn đều làm tốt rồi, về sau bọn hắn Dự Đông Phân Đà tất nhiên tại nhất quan đạo những cái kia trong mắt danh tiếng vang xa, có lẽ Bạch Di Lạc xuất hiện thời điểm, sẽ còn đối huynh đệ bọn họ hai người bị thác trách nhiệm. Nghĩ như thế nào, đối với Vương gia hai huynh đệ ở giữa đều là có chỗ tốt, Huyền Tâm Tử cũng liền thực hiện mượn đao giết người mưu kế. Nhưng mà, Huyền Tâm Tử cũng chưa từng xuất hiện tại Dự Đông Phân Đà, ta cũng có thể đại khái đoán ra hắn nghĩ gì. Lần trước tại Cảng Đạo, Huyền Tâm Tử từng trải qua thủ đoạn của Tạc Tang, xuất quỷ nhập thần, hắn là lo lắng cái này Vương gia hai huynh đệ không đối phó được chúng ta, sợ chính mình đem mạng nhỏ đáp ở chỗ này. Tốt một cái Huyền Tâm Tử, quả thật là quỷ kế đa đoan, âm hiểm xảo trá lao hồ ly. Giờ phút này, mấy người chúng ta còn có Thượng Thanh Cung những cái này lão đạo tất cả đều bị vây ở cái này pháp trong trận. Nương theo lấy pháp trận nhanh chóng biến hóa, trước đó ta phá trận thủ đoạn đã hoàn toàn không dùng được, mà người của Dự Đông Vân Đà sẽ mượn pháp trận uy lực, đem chúng ta toàn bộ rào sát. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ liếc nhau một cái, biết lần này là trốn không thoát, chỉ có thể cùng đối phương cùng chết. Mà trước đó cùng chúng ta nói chuyện người kia cũng đột nhiên biến an tĩnh lại. Ta cảm giác người này hẳn là Dự Đông Phân Đà đà chủ Vương Hạ Vũ. Người này cũng không đáng sợ là hắn người huynh trưởng kia Vương Vô Tận, người này là liền Dương Thanh Chân Nhân đều e ngại ba phần nhân vật hung ác. Những này nhất quan đạo Dương Nghiệt cũng không thể coi thường, có thể sống đến bây giờ, khẳng định đều là nhất đẳng nhân vật hung ác. Khí trường phun trào ở giữa, bắt đầu có rất nhiều thân ảnh tại trong sương mù trắng như ẩn như hiện. Đại gia hỏa đều lưng tựa lưng, góc cạnh tương hỗ, phòng bị những người kia tập kích bất ngờ, kế tiếp sẽ xảy ra cái gì, ai cũng không biết, chỉ có thể cùng đối phương cùng chết. Giờ phút này ta cũng hơi khẩn trương lên, đem thăng tà kiếm chăm chú nắm trong tay, ánh mắt không ngừng hướng về phía bốn phía quét mắt. Không bao lâu, theo khí trường phun trào, ta cảm giác được một cỗ cường hãn địa sát chi lực theo mặt đất bừng lên. Kế tiếp, phía dưới chân bỗng nhiên bắt đầu có ngọn lửa màu xanh lam xung ra, ngay từ đầu chỉ là một điểm nhỏ nhi, sau đó lợi dụng liệu nguyên chi thế, hướng phía chúng ta bên này lao qua. Đây là địa sát hỏa, trước đó ta cùng Dương Thanh Chân Nhân gặp được. Mắt thấy kia địa sát hỏa liền phải lan tràn tới chúng ta bên chân thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ bỗng nhiên quát to một tiếng, trong tay hắn lôi kích một kiếm phù văn lấp lóe, đột nhiên hướng phía dưới chân mặt đất cắm xuống dưới. Chỉ một thoáng, những cái kia ngọn lửa màu xanh lam lại bị hắn lôi kích một kiếm nuốt chửng lấy đi. Ta hơi kém liền quên, trong tay Lạc Thát đạo sĩ lôi kích một kiếm là hỏa thuộc tính, có thể phun lửa tự nhiên cũng có thể đem những ngọn lửa này thôn phệ. Hắn hành động này cũng là nhắc nhở ta, làm một bên khác hỏa diễm muốn bao trùm tới thời điểm, ta vội vàng đem thiên cương ấn đem ra, hướng xuống đất phía trên trùng điệp bổ. Theo trên thiên cương ấn mặt phù văn lấp lóe, những cái kia lập tức liền muốn áp sát tới hỏa diễm lập tức dập tắt đi. Bởi vì cái này địa sát hỏa là cần địa sát chi lực thúc dục, thiên cương ấn đem địa sát chi lực thôn phệ, ngọn lửa này liền sẽ tự hành dập tắt. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ vừa mới ngăn trở những ngọn lửa này xuất hiện, ngay sau đó theo mặt khác địa phương hỏa diễm lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Cùng lúc đó, theo những cái kia hỏa diễm thiêu đốt địa phương bỗng nhiên lao ra ngoài 7-8 cái hắc y liệp nhân, vọt thẳng hướng về phía thượng thành cùng hai cái lao đạo. Một mảng lớn cứng rắn lấp lóe, hướng phía trên người bọn họ chào hỏi đi qua. Hai cái lao đạo vội vàng vung vẩy lên ở trong tay pháp kiếm ngăn cản, đi vẫn là có một cái lao đạo bị thương, bị người một kiếm phá vỡ cánh tay, máu me đầm địa. Những người này nhanh chóng ra tay, tốc chiến tốc thắng, một kích thành công về sau, liền trốn ở sau lưng trong sương mù trắng không thấy bóng dáng. Bọn hắn mượn pháp trận đối với chúng ta tiến hành tập kích bất ngờ, đối với chúng ta thật to bất lợi. Nhưng là chúng ta bây giờ một lát cũng không thể rời bỏ nơi này, bởi vì phải tùy thời phòng bị theo trong sương mù trắng xuất hiện những cái kia hắc y dị nhân, ta cũng không cách nào tập trung tinh lực suy nghĩ. Những cái kia lam sắc hỏa diễm vừa biến mất, khí trường lần nữa phun trào, không bao lâu, ta cảm giác mặt đất giống như có chút chấn động một cái, sau đó thân thể đột nhiên chìm xuống. Mặt đất đột nhiên đổ sụp một khối lớn. Đại gia hỏa cẩn thận. Lạc Thát đạo sĩ hô lớn một tiếng, vung vẩy lên ở trong tay lôi kích một kiếm, thúc dục sức mạnh của lục phách, lập tức theo đổ sụp trong lòng đất dũng mãnh tiến ra vô số dây leo, đem thân thể của chúng ta ngăn chặn. Chiều ta lấy rơi chân xem xét, lập tức sợ hãi đến trong lòng siết chặt, bởi vì sụp đổ xuống trong hầm, lại có vô số vóc nhọn của gỗ. Vừa rồi nếu không phải Lạc Thát đạo sĩ dùng dây leo ngăn chặn chúng ta, lúc này chúng ta đều bị đâm thành thịt dê nướng. Một đám người ngay tại chưa tỉnh hồn thời điểm, bên hai lại chuyển tới siêu siêu tiếng xé gió, vô số mũi tên theo bốn phương tám hướng tản ra mà đến, tạo thành một đạo mưa tên, như thế dày đặc tiễn rơi vào trên người chúng ta, nhất định phải bị đâm thành con nhím không thể. Thời khắc mấu chốt, Viên Không đột nhiên ra tay, đem trên cổ treo Phật Châu bỗng nhiên hướng phía giữa không trung văng ra ngoài. Nhưng gặp hắn chắp tay trước ngực, những cái kia Phật Châu nhanh chóng phân tán ra đến, càng biến càng lớn, tạo thành một đạo kim sắc Phật quang, đem chúng ta những người này bao phủ trong đó, những cái kia bắn tới vô số phi tiễn, đều bị Viên Không Phật Châu cho chặn lại xuống tới. Cho dù là có số ít hướng phía chúng ta bên này bay tới, cũng đều bị trong tay chúng ta pháp khí cho chặn lại xuống tới. Dương Thanh Chân Nhân tại đẩy ra mấy đạo phi tiễn về sau, một chút mũi chân, thân thể đằng không mà lên, nhảy ra cái này hố đất, vững vàng rơi trên mặt đất. Những người còn lại nhao nhao bắt trước, dẫm lên dây leo nhảy ra cái này hố đất. Không thể không nói, những người này quá âm hiểm, có hai cái thượng thành cung lão đạo thân thể còn chưa rơi xuống đất, theo trong xương mù trắng một chút lao ra ngoài mười mấy người, trực tiếp thẳng hướng bọn hắn. Chương 952, phối hợp lão lục chương 952. Phối hợp lao lục những cái kia bỗng nhiên theo trong xương mù trắng lao ra hắc y liễu nhân rất nhiều, ta coi là kia hai cái thượng thành cung lão đạo lập tức liền muốn giữ nhiều lành ít, không ngờ những người kia còn không có tiếp cận hai vị kia đạo trưởng, ta tang bỗng nhiên theo hư giữa không trung hiện lên đi ra, vừa vặn xuất hiện ở đám người kia đằng sau, tay nâng kiếm rơi, chính là đạo đạo máu me tung tóe, trong chớp mắt những người kia liền ngã xuống 7-8 cái. Sau đó hai vị kia thượng thành cung lão đạo cũng rốt cục phản ứng lại, lập tức rút kiếm mà lên, cùng tạm tang cùng một chỗ, đem còn chưa kịp chạy trốn tới kia trong xương mù trắng hắc y liễu nhân toàn bộ giải quyết đi. Tạp Tăng xử lý những người này về sau, lập tức lần nữa biến mất không thấy, kia hai cái đạo trưởng vốn còn muốn đối Tạp Tăng nói tiếng cảm ơn đâu, kết quả Tạp Tăng đều không có muốn đáp để ý đến bọn họ ý tứ. Theo Tạp Tăng ra mặt, vừa ra tay liền xử lý đối phương mười mấy người, đã kích trầm trọng bọn này nhất quan đạo dự đông phân đã phách lối khí diễm. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, tại pháp trong trận lại còn mai phục dạng này một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Trải qua Tạp Tăng như thế nháo trò, những cái kia giấu ở trong xương mù trắng người của nhất quan đạo, nguyên một đám lập tức sợ hai đến có chút sợ ném chuột vỡ bình lên, căn bản không còn dám lộ diện. Bất quá kia vô số phi tiễn vẫn không có ý dừng lại, không ngừng hướng phía bên này bắn phá mà đến, bên hai đều là siêu siêu tiếng xé gió. May mắn Biên Không dùng trong cổ này chuỗi Phật Châu ngưng kết ra một đạo Phật pháp bình chướng đi ra, đem những cái kia mưa tên tất cả đều ngăn lại. Không bao lâu, đám người lần nữa tụ tập ở cùng nhau, lẫn nhau lưng tựa lưng, góc cạnh tương hỗ chi thế. Lạc Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua tình huống chung quanh, có chút nóng nảy nói, "Nguyên Phật Vương, tranh thủ thời gian nhìn một cái thế nào phá trận, chúng ta một mực bị vây ở cái này phá pháp trong trận, chẳng phải là muốn bị bọn hắn bắt rùa trong hũ, đóng cửa đánh chó sao?" "Ngươi là ba ba, ngươi là chó, ta có thể không thừa nhận, chớ nói chuyện, quấy rầy ta suy nghĩ, ta tại muốn làm sao phá trận." Một bên nói với hắn lấy, ta một bên lần nữa quan sát tình hình xung quanh, cái này pháp trận bị hoàn toàn làm rối loạn, khí trường chấn động hết sức lợi hại, trong lúc nhất thời để cho ta có chút không cách nào phán đoán. Lạc Thát đạo sĩ lúc đầu muốn đối hai ta câu, nhìn ta vẻ mặt ngưng trọng đang tự hỏi bộ dáng, cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Bên người Dương Thanh Chân Nhân cũng hướng phía tình huống xung quanh nhìn một chút, không khỏi thở dài một cái, lắc đầu. Trước mắt pháp trận này, là một cái rất cổ lão pháp trận, cái này pháp trận bố trí 10 phần kinh nghiệm lão đạo. Giáp rối phức tạp, âm dương ngũ hành, kỳ môn độn giáp chi thuật vận dụng xuất thần nhập hóa, không nghĩ tới bên trong nhất quan đạo vậy mà cũng có như thế bảy trận cao thủ. Bất quá đúng dịp, cái này pháp trận lợi hại hơn nữa, ta cũng là phong thủy vương đồ đệ, không nói những cái khác, đối với kỳ môn độn giáp chi thuật ta là đọc ngược như chạy, mà ta sư phụ sáng lập phong thủy lưu phái chính là kỳ môn nhất mạch, vừa vặn nên hợp kỳ môn độn giáp chi thuật. Kỳ môn nặng nhất cách cục, như long hồi thủ, điều điện huyệt các vậy, như gặp canh là trị phủ, thì làm cách bột lại không thể dùng. Long đi sát thực ném hung vậy, làm chủ người không sợ, hổ cùng xà kiểu hung vậy, là khách người không sợ. Đều có số quyết, không thể như nhau. Trong đầu của ta lập tức hiện lên sư phụ vung vẩy đáy giày truyền thụ cho ta kỳ môn độn giáp chi thuật tình cảnh, bởi vì đáy giày chịu nhiều hơn, rất nhiều chuyện cũng liền nhớ kỹ 10 phần kiên cố, mặc dù cái này pháp trận biến ảo khó lường, lại là vạn biến không rời trong đó, nhìn như hoa mắt, cuối cùng cũng có phương pháp phá giải. Ta cảm thụ được bốn phía không ngừng phun trào khí trường, trực tiếp nhắm mắt lại, cảm ứng khí trường biến hóa, tất cả pháp trận đều là vận dụng thiên địa ngũ hành vận chuyển, phù hợp âm dương chi thuật, có đôi khi nhìn thấy cũng không nhất định là thật, chỉ có cảm giác sẽ không gặp người. Sau một lát, ta lần nữa mở mắt, lên tiếng kêu gọi nói, Viên Không, giúp ta ngăn trở những công kích này, ta muốn phá trận. Nô ca yên tâm. Viên Không trịnh trọng nhìn ta một cái. Nói xong câu đó, ta xách theo thắng tà kiếm liền xông ra Viên Không Phật pháp bình chướng, hướng phía ta cảm giác là trận nhãn vị trí vọt tới. Thân thể vừa mới tới gần cái kia trận nhãn phương vị, lập tức liền có 7-8 người hắc y nhân manh vọt ra, dừng lại đại đao phim liền hướng phía trên người của ta chào hỏi. Cái này cũng đúng lúc nghiệm chứng suy đoán của ta, nơi này rất có thể chính là pháp trận một chỗ trận nhãn, chỉ cần đem nó phá hư hết, chúng ta liền có thể theo cái không gian này lao ra. 7-8 người này như bị điên nhào giết tới đây, sương mù quần quận ở giữa, ta nhìn thấy kia trong sương mù trắng còn có rất nhiều người, hẳn là bảo hộ trận nhãn. Đối diện với mấy cái này người, ta đều không có nhìn nhiều, trực tiếp hướng lấy bọn hắn vọt tới. Còn không đợi những người kia vọt tới bên cạnh ta, ta tang lại lần nữa theo những người kia sau lưng xuất hiện, quả thực giống như quỷ mị, im hơi lặng tiếng. Tay nâng kiếm rơi, mấy cái đầu người liền bay lên, máu tươi tiêu sạc. Tạp Tang ra tay rất nhanh, ổn chuẩn hung ác, xưa nay không dây dưa dài dòng, một chiêu nhất định phải làm rơi một cái, có đôi khi là hai. Cứ việc bảo hộ chỗ này trận nhãn người tu vi không thấp, nhưng cũng không phòng được Tạp Tang cái này chuyên nghiệp lão lục. Mấy cái không đầu thi mới ngã trên mặt đất, thân thể còn tại co quắp, chiều ta lấy Tạp Tang nhìn thoáng qua, phát hiện mặt mũi hắn tràn đầy máu tươi, khoe miệng nhộn nhạo một vệt điên cuồng ý cười. Ta thấy thế nào đều cảm thấy nét cười của Tạp Tang có chút âm trầm. Cùng người loại này là địch, quả thực thật là đáng sợ, may mắn hắn là ta bạn tốt. Kia 7-8 người sau khi ngã xuống đất, bảo hộ pháp trận những người kia lại có một đợt xông giết tới đây. Mà lần này, Tạp Tang đắc thủ lần nữa đột nhập hư không không thấy bóng dáng. Mà vừa lao ra đám người này học thông minh, không còn như ong vỡ tổ hướng phía ta đánh tới, còn lưu lại mấy người ở phía sau phụ trách đoàn hậu, phòng ngừa Tạp Tang lần nữa tập kích bất ngờ. Ta hơi buông tay, trong tay 10 quả đảo mục đinh liền hướng lấy bọn hắn bay đi. Những cái kia đảo mục đinh tại pháp quyết thôi động phía dưới, kim mang lấp lóe, như lợi kiếm nhất giống như tóe bắn đi. Phía trước nhất đám người kia không thể không vung vẩy đao kiếm trong tay để ngăn cản ta đảo mục đinh. Nhưng mà ta cái này đảo một đinh chỉ là hư chiêu, lợi hại hơn còn ở phía sau. Làm ta đánh đi ra đảo một đinh về sau, trực tiếp vung ra thắng tà kiếm, kích phát ra sức mạnh của băng phách. Một cỗ băng hàn chi lực trong nháy mắt theo trên kiếm phong hắt vây đi ra, trên mặt đất rất nhanh liền ngưng kết ra một đoàn màu trắng hàn mang, những nơi đi qua đều bị hàn băng bao trùm. Từ khi thôn phệ tia thủy bạt thi đan về sau, cái này tu vi lại trướng không ít, cho nên cái này băng phách đóng băng chi lực cường hắn hơn. Những người kia chỉ lo ngăn cản ta đảo một đinh, hoàn toàn không nghĩ tới ta còn có một chiêu này. Bọn hắn còn duy trì một cái ngăn cản động tác của đảo một đinh, sau đó nguyên một đám liền bị đông cứng thành tảng băng. Bọn hắn phòng được Tạp Tang cái này lão lục, lại không phòng được chúng ta cái này lão lục đấu pháp, nhiều như vậy lão lục cùng một chỗ phối hợp, âm bất tử bọn hắn, coi như bọn họ mặt trời phơi nhiều. Bị đông cứng thành tảng băng về sau, đào một binh liền nhao nhao đâm vào trên người của bọn hắn, nguyên một đám bị đông thành khối băng người nhất thời chia 5 x 7, tản mát đầy đất. Chương 953, kẻ ngăn ta chết. Chương 953, kẻ ngăn ta chết. Liên tiếp hai nhóm người bị giết, cũng chính là như vậy một hai chuyện của phút, ta thu hồi đào một binh, xách theo thắng tà kiếm liền hướng phía chỗ kia trận nhãn phương hướng mạnh mẽ tới. Chờ ta chạy tới đó nhìn lên, phát hiện còn có 7-8 người tại bảo hộ lấy trận nhãn. Những người kia tận mắt thấy ta cùng Tạp Tang giết bọn hắn 10 mấy người, cho nên khi ta xuất hiện ở bên cạnh họ thời điểm, cả đám đều lộ ra vẻ mặt sợ hãi, trong tay sách theo pháp khí cũng không dám tiến lên nữa đến. Ta chỗ nào quản được nhiều như vậy, rút kiếm liền lên, cản đường người chết. Ngay tại ta cho là mình có thể thẳng tiến không lùi thời điểm, theo những người kia đằng sau đỗng nhiên toát ra một cái hơn 50 tuổi hán tử, trong tay sách theo một thanh đại khảm đào tiến lên đón. Nhìn người nọ, ta hơi hơi sững sờ. Đây cũng không phải là nhỏ yếu gà, có thể bị tùy ý chém giết tiểu nhân vật. Hắn vừa ra trận, ta cũng cảm giác người này tu vi rất không tệ bộ dáng. Tiểu tử, thủ đoạn có thể a, nhường Quách gia gia lãnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi. Tiếng nói chuyện bên trong, trường đao trong tay liền phát ra một tiếng hét, trực tiếp hướng phía mặt của ta chém tới. Người trong nghề vừa ra tay, liền biết có hay không. Đao pháp này sắc bén, đang đằng sắc khí, liền thủ đoạn này, tối thiểu tại Nhất Quan đạo trong phân đà là trái hưu sứ cấp bậc. Nhất Quan đạo là dựa theo tu vi cao thấp đến quyết định địa vị. Có thực lực này, khẳng định là dự Đông phân đà cao thủ. Ta khí thế kia cũng không thể kém, đón vậy cái kia họ Quách liền chạy qua. Đao kiếm tấn công ở giữa, phát ra nổ vang một tiếng, một kích qua đi, hai người chúng ta riêng phần mình lui về phía sau mấy bước. Lúc này, hai người chúng ta nhìn về phía lẫn nhau đều có mấy phần vẻ kinh ngạc. Kia họ Quách đoán chừng là đang suy nghĩ, tiểu tử này không đến 20 tuổi, sao có thể cùng hắn lực lượng ngang nhau. Ta kinh ngạc chính là, kia thủy bạt luyện hóa thi đan quả thật ngon, lúc này mới không có vượt qua bao lâu, tu vi vậy mà tăng trưởng nhanh như vậy. Lúc trước lúc ở Cảng Đảo, đối mặt một cái hữu sứ căn bản gánh không được. cái này cho ta rất lớn lòng tin. Quách Dật Phi, tiểu tử này giao cho ngươi, cho lão tử tiếp cận trận nhãn. Xương trắng lăn lộn bên trong, một cái băng lãnh thanh âm nói rằng, ta có thể nghe ra, người nói chuyện chính là kia Dự Đông phân đà đà chủ Vương Hạ Vũ. Đà chủ yên tâm, ta nhất định làm thịt tiểu tử này. Kia họ Quách lớn tiếng đáp lại nói. Một kích qua đi, Quách Dật Phi lần nữa xách đao đánh tới chớp nhoáng, nhưng là phía sau hắn đám người kia lại không có muốn lên tới người giúp đỡ ý tứ, bọn hắn chủ yếu là phụ trách trận nhãn. Ngay tại ta cùng Quách Dật Phi đấu thời điểm, Lạc Thát đạo sĩ cùng Viên Không bọn hắn cũng chạy tới. Sau lưng còn đi theo một đám thượng thành cung lão đạo. Lạc Thát đạo sĩ hướng phía ta bên này liếc mắt nhìn, lại liếc mắt nhìn những cái kia trông coi trận nhãn người, lúc này hiểu được có ý tứ gì. Hắn kêu gọi Viên Không, cùng nhau hướng phía trận nhãn kia phương hướng manh vọt tới. Chỉ cần đem trận nhãn cho phá hư hết, chúng ta liền có thể tránh thoát pháp trận trói buộc. Mặc dù chúng ta biết trận nhãn ở nơi nào, nhưng là bọn hắn chắc chắn sẽ không để chúng ta tùy tiện phá trận, tất nhiên trọng binh tử thủ. Trong lúc đó, xương trắng lăn lộn bên trong, một chút lại lao ra ngoài rất nhiều người, có một bộ phận người ngăn cản Lạc Thát đạo sĩ cùng Viên Không, mà khác một bộ người vọt thẳng hướng về phía thượng thành cung những cái kia lão đạo. Vì bảo vệ được cái này trận nhãn, người của Dự Đông phân đà cũng không tiếp tục cần giấu, trực tiếp theo trong xương mù trắng nhao nhao toát ra đầu, chính diện cùng chúng ta cùng chết. Chỉ là những này Dự Đông phân đà người tu hành, phần lớn tu vi thường thường, mà thượng thanh cung những lao đạo này đều là Dương Thanh chân nhân theo thượng thanh cung chọn lựa ra một nhóm lực lượng tinh nhuệ, mong muốn đem bọn hắn giết đi, cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy. Trong nháy mắt, nơi này lập tức biến thành một mảnh hỗn chiến, tiếng la giết liên tục không ngừng. Một khi nhất quan đạo những này tặc nhân gặp khó, liền sẽ ẩn giấu tại trong xương mù trắng, sau đó thừa cơ tập kích bất ngờ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Mặc dù thượng thanh cung những cái kia lão đạo tu vi cũng rất cao, nhưng là đối phương mượn nhờ pháp trận, cũng không chiếm được cái gì rất lớn tiện nghi. Giờ phút này, ta cũng không lo được cái khác, trong lòng cũng chỉ có một mục đích, chính là đem cái này gọi Quách Dật Phi cao thủ đánh gục, khả năng đi qua phá mất trận nhãn. Nhưng mà, lão già này mười phần dũng mãnh, trong tay đại đao phim hổ hổ sinh phong, uy lực mười phần. Hai người chúng ta cái này vừa đánh nhau, vậy mà lực lượng ngang nhau, ai cũng không chiếm được tiện nghi gì. Liên tiếp qua mười mấy chiêu về sau, kia Quách Dật Phi cũng ta cảm giác mười phần khó chơi, lúc này quát to một tiếng, trường đao trong tay liền tản ra một cỗ quỷ dị làm quang đi ra, cả người khí thế trên người liền không giống như vậy, giống như kéo lên rất nhiều. Sau một khắc, hắn lần nữa xách trên đao đến, liên tiếp hướng phía ta đánh ra tam đao. Trước hai đao ta miễn cưỡng có thể ngăn trở, nhưng là thứ tam đao thời điểm, ta đã cảm thấy có chút cố hết sức, một chút không có đứng vững, lại bị lao già này cho một đao đẩy lui đến mấy mét xa. Quách Dật Phi nhìn thấy ta bị đánh bay, cười ha ha một tiếng, lòng tin tăng nhiều, múa một cái đao hoa, lần nữa đánh giết mà đến. Đại gia, liền ngươi có thủ đoạn, ta cũng không phải ăn chay. Ta cắn răng một cái, trực tiếp dùng trong tay thắng tà kiếm phá vỡ trong lòng bàn tay, đem máu tươi của mình tất cả đều bôi lên tại trên thắng tà kiếm. Những cái kia máu trong nháy mắt liền bị thắng tà kiếm hấp thu. Mỗi lần đều muốn uy máu, cái này thắng tà kiếm khả năng bộc phát ra uy lực cường đại đi ra, trên tay đều không có gì nơi tốt. Đang hấp thu máu tươi của ta về sau, cái này thắng tà kiếm lập tức cùng trước đó không giống như vậy. Trên thân kiếm lập tức tràn ngập lên một cỗ nồng đậm tà khí, kia tà khí trong nháy mắt trải rộng toàn thân của ta, tại quanh thân lăn lộn không ngớt. Không biết do còn tưởng rằng ta đốt như thế, bị cỗ này thắng tà kiếm tà khí ảnh hưởng, trong đầu của ta lập tức hiện lên một cỗ nồng đậm ngang ngược sát phạt chi khí. Tại trước mắt ta đều là cựu địch, kẻ ngăn ta chết. Trên người tà khí càng lúc càng nồng nặng, trước mắt ta rất nhanh bị một cỗ huyết sắc bao vây lại. Cùng lúc đó, kia thân hình Quách Dật Phi nhảy lên, hai tay cầm đao, lấy một cỗ lực phách hoa sơn khí thế, đem kia đại đao hướng phía đầu của ta bên trên chém dụng tới. Đi ngươi lại ra. Ta mắng to một tiếng, một chút mũi chân, người cũng phóng lên tận trời, trong tay thắng tà kiếm trùng điệp cùng đối phương trường đao trong tay đụng vào nhau. Lại là một tiếng giòn minh. Thân thể của ta vững vàng rơi trên mặt đất, lại đi nhìn kia Quách Dật Phi, thân thể đã lăn xuống ra ngoài, ngay cả trong tay hắn cây đại đao kia cũng bị thắng tà kiếm cho chém ra một cái khe đi ra. Đùa giỡn a, lão tử cầm trong tay chính là thần binh thắng tà. Lăn rơi xuống đất Quách Dật Phi, rất nhanh từ dưới đất bò dậy, nhìn một chút rời khỏi tay trường đao, lại nhìn một chút trên thân tràn ngập tà khí ta, cảm giác có chút khó tin. Cứ như vậy thời gian một cái nháy mắt, tiểu tử này giống như là đổi một người, tu vi bỗng nhiên tăng vọt. Ta lần nữa xách theo thắng tà kiếm, nhanh chóng hướng phía Quách Dật Phi manh vọt tới. Còn không đợi ta chạy vội tới bên cạnh hắn, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét thảm, ta vội vàng quay đầu nhìn lại, lại hoảng sợ phát hiện, cái kia linh miêu bỗng nhiên xuất hiện ở pháp trong trận, đem một cái thượng thành cung lão đạo cho nhào ngã trên mặt đất, hơn nữa còn thông suốt mở bụng của hắn. Chương 954, tiểu tóc không thể loạn. Chương 954, tiểu tóc không thể loạn. Nhìn thấy cái kia linh miêu xuất hiện ở nơi này, ta trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, thì ra thứ này lại là nhất quan đạo nuôi dưỡng đồ vật, chắc không được như thế hung tàn. Ta nhìn thấy thượng thanh cung một cái lao đạo trưởng bị cái kia linh miêu tập kích bất ngờ, kia móng đuốt sắc bén chỉ là một chút, liền đem bụng của hắn thông suốt mở, một đại đoàn đồ vật đều bị tách rời ra, đau lao đạo trưởng phát ra một hồi nhi cuồng loạn tiếng kêu thảm thiết, nghe người tê cả da đầu. Cái này thê thảm một màn, đem thượng thanh cung những cái kia lao đạo cũng cho kinh hãi không nhẹ. Càng nhiều vẫn là khó mà tiếp nhận cùng đau lòng. Nội tạng đều bị móc ra, người này khẳng định là không sống nổi. Dương Thành sư đệ, có cái lao đạo kinh hô một tiếng, đau lòng tay đều đang phát run. Kia linh miêu một kích thành công về sau, miệng bên trong còn ngậm một khối máu me nhảy mùa đồ vật, cũng không biết là thân thể bộ vị nào, ngay sau đó liền quay người lại chui vào trong xương mù trắng không thấy bóng dáng. Tên xuất sinh này, nhất định phải giết nó. Chính là ta xem cũng là hận hàm răng ngứa. Cảnh tượng hỗn loạn tương mừng, ta nhìn thấy tạm tang đã tiến vào phiến trong xương mù trắng chém giết đi, nhân số của đối phương quá nhiều, toàn lực ngăn cản chúng ta phá trận. Mượn cái này phát trận, để chúng ta bó tay bó chân, mười phần khó chịu. Những người này đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền trốn ở bạch trong sương mù tập kích bất ngờ. Nhưng là đại đa số người đều không biết rõ cái này pháp trận cấu tạo, còn không thể truy, một khi đổi tới kia trong sương mù trắng liền sẽ mất phương hướng, chết như thế nào cũng không biết. Cho nên đại gia hỏa cũng không dám tách ra quá khoảng cách xa, dạng này lẫn nhau còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua kia linh miêu, ta ngay sau đó quay người lần nữa nhìn về phía Quách Giật Phi. Hắn đã đem trường đao cho nhặt lên, nhìn về phía ánh mắt của ta có chút thấp thỏm lo âu. Bởi vì hắn không phải là đối thủ của ta. Ta cũng không muốn cùng hắn nói nhảm, thân hình thoát một cái, trong tay thắng tà kiếm đột nhiên dò xét ra ngoài. Mặc dù đánh không lại, đến lúc đó Quách Giật Phi vẫn là phải hợp lực quấn lấy ta, bị ta đánh thất tha thất thể, không ngừng lùi lại. Ta cách trận nhãn kia phương vị là càng ngày càng gần, đã thấy bảo hộ trận nhãn kia 7-8 người. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng, chúng ta nơi này đã có người mất mạng, cứ thế mãi, nhất định phải tất cả đều gây ở chỗ này không thể. Đánh nhau chết sống ở giữa, ta bỗng nhiên lui về sau một bước, đem kia long hổ kính đem ra, giả trang ra một bộ soi gương bộ dáng, còn làm sửa lại một chút phiêu giật tóc. Ngay tại ta cùng liều ngươi chết ta sống Quách Giật Phi có chút một bước. Trong lòng hẳn là 10 phần buồn bực, cái này đang liều mạng đâu, ngươi lấy ra tấm gương là chuyện ra sao? Tiểu Bạch Kiểm, đánh nhau vẫn không quên xú mỹ, thật là đàn bà. Quách Giật Phi trầm trọng nói. Đầu có thể đứt, máu có thể chảy, tiểu tóc không thể loạn, ngươi xem một chút ngươi cũng bẩn thỉu thành dạng gì. Nói ta đem kia long hổ kính nhắm ngay Quách Giật Phi. Không có nghĩ đến cái này, ngốc thiếu thật đúng là hướng phía tấm gương nhìn thoáng qua, thưởng thức một chút chính mình sau cùng di dung. Chỉ một cái liếc mắt, Quách Giật Phi liền ngốc ngây ngẩn cả người, ánh mắt trong nháy mắt trống rỗng chết lặng, thần hồn trực tiếp bị kéo xuống long hổ kính bên trong. Tiểu Hải Đường, cho ngươi đưa một món lễ lớn, rất lâu không có ăn cơm đi. Làm Quách Giật Phi thần hồn bị khống chế lại về sau, ta bước chân xê dịch, trong tay thắng tà kiếm dễ như trở bàn tay liền đâm vào trái tim của hắn, dùng sức vặn một cái, đem kia trái tim nhỏ cho hắn quay nhấm nát. Giang hồ hiểm ác, lão lục quá nhiều, không thể không phòng a họ Quách, chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạn, thật sự là ngươi quá ngu. Xử lý Quách Giật Phi về sau, ta trực tiếp hướng phía trận nhãn phương vị mà tới. Những cái kia bảo hộ trận nhãn 7-8 cái người của Dự Đông phân đà, nhìn về phía ánh mắt của ta đã tràn đầy hoảng sợ. Tu vi cao thâm hữu sứ bị ta trực tiếp xử lý. Ta thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến đám người kia lách mình đi qua, bên này vừa mới khởi hành, đột nhiên một cái đen xì đổ vật hướng phía ta trên trán liền đập tới. Đều không có thấy rõ ràng là cái quái gì, ta theo bản năng liền dùng trong tay thắng tà kiếm ngăn cản. Sau đó cũng cảm giác được một cỗ vô cùng to lớn lực lượng hướng phía ta nghiền ép mà đến, trực tiếp đem ta đụng bay ra ngoài. Chờ ta lăn rơi xuống đất về sau, mới thấy rõ, hóa ra là một cái thân hình tráng hán khôi ngô xuất hiện, vẻ mặt râu quai nón, cầm trong tay hai thanh ô kim truy, đứng ở nơi đó cùng một tòa to như cột điện. Khá lắm, thật là một cái mãnh nam a tên kia xuất hiện về sau, hướng phía nằm trên đất Quách Giật Phi nhìn thoáng qua, đau lòng hít vào một ngụm khí lạnh, Quách lão đệ, ngươi một thế anh danh, không nghĩ tới vậy mà hao tổn tại cái này vô danh bọn chuột nhắt trong tay, mà thôi, ta Trương Tử Hạo báo thù cho ngươi, dùng đầu của hắn tế điện ngươi vong linh. Nhìn ngươi nọ, ta chậm rãi từ dưới đất bò dậy, cảnh giác nhìn về phía hắn. Hắn cùng kia Quách Giật Phi lấy huynh đệ môn sưng, thực lực lại mạnh mẽ như vậy, khẳng định cũng là Dự Đông phân đà nhân vật trọng yếu. Có thể là tà sứ. Vừa rồi Quách Giật Phi dõng dạc nói một người liền có thể đem ta giải quyết, kết quả bị ta nhẹ nhõm phản sát. Ta cái này lão lục đấu pháp có chút xuất kỳ bất ý, có lẽ những người Dự Đông phân đà này cũng không nghĩ tới Quách Giật Phi sẽ chết nhanh như vậy, đều chưa kịp viện thủ, người liền ở ra dám. Sau một lát, kia Trương Tử Hạo xách theo cái kia thanh ô kim truy, trực tiếp hướng phía ta mạnh đánh tới. Người ô kim truy một thanh ít ra đều có gần 110 cân, trong tay hắn cùng Tiểu Hải Nhi chơi đồ chơi như thế, cơ múa, hô hô rung động. Vừa rồi tiếp hắn một cái bữa, chúng ta hơi kém máu mũi đều phun tới. Nhìn người nọ lần nữa đánh tới, ta không khỏi có chút hoảng. Bất quá ta vẫn là cắn chặt hàm răng, cầm trong tay trên thắng tà kiếm tà khí thôi động tới cực hạn. Ken, một tiếng vang thật lớn, kia ô kim truy lần nữa rơi vào trên thắng tà kiếm. Lần này, ta mặc dù không có bay ra ngoài, nhưng cũng là hổ khu rung động, rút lui mấy bước, cảm giác toàn thân cơ bắp đều đang rung động, ngay cả răng đều đang đánh nhau. Gia hỏa này thế nào khí lực lớn như vậy? Có câu nói tốt, gọi là nhất lực hàng thập hội, ý tứ chính là chỉ cần khí lực lớn tới trình độ nhất định, liền xem như tu vi kém một chút, người khác vẫn như cũng không phải là đối thủ. Gia hỏa này liền có một thân kinh khủng ma lực. Một truy qua đi, hắn ngay sau đó lại là một truy, thay nhau hướng phía ta đập tới, trong tay thắng tà kiếm hơi kém bị chấn vào tay. Ngay tại ta cùng kia Trương Tử Hạo đấu thời điểm, sau lưng đỗng nhiên có hai người hướng phía ta bên này nhanh chóng dựa sát vào đi qua, Lạc Thát đạo sĩ run tay một cái bên trong lôi kích một kiếm, đem kia ô kim truy thay ta đo lấy. Lạc Thát đạo sĩ còn không biết người này lợi hại, một chút liền bị hắn đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Lạc Thát đạo sĩ vị đeo nói, điểm đó, gia hỏa này không phải người a, thế nào khí lực lớn như vậy, hơi kém chuẩn đạo gia eo. Theo ở sau lưng Lạc Thát đạo sĩ chính là Viên Không, hắn cơ hàng ma chử, đem Trương Tử Hạo đại truy cho ngăn lại. Đừng nhìn Viên Không tuổi còn nhỏ, nhưng là Phật pháp tu vi mười phần hùng hậu, trên người hắn bao phủ một tầng nhàn nhạt Phật quang, vậy mà đem kia to như cột điện hán tử cho ngăn lại. Chương 955, lan lộn miệng cơm chùa ăn chương 955, lan lộn miệng cơm chùa ăn trên Viên Không đi về sau, đem kia Trương Tử Hạo cho chặn lại xuống tới, vì tranh thủ phá trận cơ hội. Lạc Thát đạo sĩ rất nhanh từ dưới đất bò dậy, lần nữa xách theo lôi kích một kiếm nên đón tiếp lấy, hai người cùng một chỗ đối phó kia Trương Tử Hạo, miễn cưỡng có thể ngăn chặn trận cướp. Ta cũng không dám trì hoãn, xách theo thắng tà kiếm liền hướng phía trận nhãn phương vị mãnh vọt tới. Những cái kia trông coi trận nhãn hán tử nhìn thấy ta tới, nguyên một đám nhấc tay lên bên trong pháp khí, chọn ra cùng ta liều mạng tư thế. Ta cũng không khách khí với bọn họ, trong tay đảo một đinh đột nhiên vung ra, tới trước một đợt chấn nhiếp. Thừa dịp đám người kia luôn cuống tay chân ứng đối ta đánh đi ra đảo một đinh thời điểm, ta lập tức thúc giục băng phách chi lực, mong muốn đem đoàn người cho đông thành băng tảng. Nhưng mà không đợi ta vãi ra một kiếm này, đột nhiên từ một bên trong xương mù trắng, có một vật đột nhiên thoăn đi ra, sợ hãi đến ta trái tim nhỏ hơi kém nhảy ra cổ họng. Cũng không lo được đi xem là cái gì, vội vàng thúc giục thần tiêu cửu lý, lách mình tránh né. Không ngờ vẫn là chậm một nhịp, trên cánh tay chuyển đến một cỗ nhói nhói, giống như bị thứ gì cho cào một chút. Chờ ta sau khi đứng vững, hướng phía nào về phía ta vật kia nhìn lại, phát hiện lại là kia tà vật linh miêu. Trên cánh tay bị nó rạch ra mấy đạo vết máu, máu me đầm địa, đau ta thẳng hút hơi lạnh. Máu này cũng không thể lãng phí, ta vội vàng dùng thắng tà kiếm tiếp lấy. Đang lúc kia linh miêu dự định lần nữa hướng phía ta vồ giết tới thời điểm, đột nhiên ở đằng kia bên người của linh miêu nổi lên một người, đem kia tà vật sợ hãi đến nguyên nhảy dựng lên lao cao, tựa như là một cái bị hoảng sợ mèo to. Xuất hiện ở bên cạnh linh miêu chính là ta tang, không nói hai lời, một kiếm đâm ra, vừa vặn đâm vào kia linh miêu một đầu tráng kiện trên đùi. Kia linh miêu ăn phải cái lô vốn, tốt muốn biết tạp tang người này không dễ chọc, vội vàng hướng phía trong xương mù trắng lách mình tránh thoát đi. Nó quẹt làm bị thương cánh tay của ta, tạp tang liền đâm chân của nó, cũng coi là cho ta chút giận. Nếu như kia linh miêu không nhảy kia lập tức, một kiếm này đoán chừng liền đâm hắn nhỏ trong trái tim. Nhìn thấy kia linh miêu chạy, tạp tang cũng không có đi truy, mà là một cái lách mình ở giữa sông về những cái kia bảo vệ trận nhãn người của nhất quan đạo. Những người kia ở đâu là đối thủ của hắn, vừa đối mặt ở giữa liền bị hắn đánh ngã mấy cái. Còn lại mấy người sợ hãi đến lập tức kinh hoàng chạy trốn. Nô ca, phá trận. Tạp tang chào hỏi ta một tiếng về sau, lần nữa độn nhập hư không không thấy bóng dáng. Ta rất mau tới trận nhãn kia chỗ, phát hiện trên mặt đất cắm vài lần đủ mọi màu sắc lệnh kỳ, chính là cái này tứ tương u sát trận một chỗ trận nhãn. Không hề nghĩ ngợi, ta trực tiếp đem những cái kia lệnh kỳ liền nổ xuống, sau đó đem trong tay thiên cương ấn hướng xuống đất chỗ trận nhãn chỗ vỗ mạnh một cái. Theo trên thiên cương ấn mặt phù văn lấp lóe, bốn phía phiêu tán nồng đậm xương trắng lập tức nhanh chóng tiêu tán, tất cả cảnh tượng lập tức biến một mảnh thanh minh. Thừa dịp ta pha trận một chốc lát này, thượng thanh cung những cái kia lao đạo nhau nhau hướng phía ta bên này tụ họp tới. Phá hủy một cái trận nhãn, cái này pháp trận uy lực liền sẽ giảm mất đi nhiều, không có trước đó như vậy kinh khủng lực sát thương. Lúc này, ta mới nhìn rõ ràng, kỳ thật chúng ta đã sớm bị bao vây, bốn phương tám hướng tất cả đều là người, chừng 200-300 người, đem chúng ta bao quanh vây khốn tại một vòng tròn bên trong. Tại ngay phía trước, ngồi một cái đầu tiêu xài một chút bạch lão giả, đứng phía sau một đám người lớn. Hắn nhìn thấy ta về sau, hướng về phía ta bên này cười cười, một bên vỗ tay vừa nói, tốt tốt tốt, không tệ. Tiểu tử này có tiền đồ, là cái thứ nhất có thể phá mất ta dự Đông Vân Đà pháp trận người. Ngồi trên ghế bị kia, khẳng định chính là cái này nhất quan đạo dự Đông Vân Đà đà chủ Vương Hạ Vũ. Hắn một bộ khí định thần nhàn bộ dáng, hoàn toàn không có đem chúng ta đám người này để vào mắt. Mà nhìn thấy bốn phía vây quanh 200-300 người về sau, bất luận là thượng thành cung lão đạo, vẫn là mấy người chúng ta đều mắt tròn váng. Cái này có thể so sánh kia người của Cảng đạo phân đà nhiều nhiều lắm. Trước đó cùng Lạp Thát đạo sĩ cùng biên không chém giết tả sứ Trương Tử Hạo cũng nhảy ra vòng chiến, đứng ở kia Vương Hạ Vũ một bên. Vương Hạ Vũ ngồi một trương trên ghế bành, trong tay còn cầm một cái quạt xếp, nhiều hứng thú hướng phía ta bên này nhìn lại. Người trẻ tuổi, lão phu rất thưởng thức năng lực của ngươi, cho ngươi một cái sống sót cơ hội, ngươi có muốn hay không à? Ta nhìn về phía Vương Hạ Vũ, trong tay nắm chặt thắng tà kiếm, quanh thân tràn ngập nồng đậm màu đen tà khí, lăng nhiên không sợ nói, nghe ngươi khẩu khí này, thật giống như hai chúng ta đám người này hẳn phải chết không nghi ngờ như thế. Tiếng nghĩ sao? Bị chúng ta nhiều người như vậy vây quanh, ngươi cảm thấy ngươi còn có cơ hội sống sót sao? Vương Hạ Vũ cười lạnh nói, nhiều người thì thế nào? Trên trận này ta cũng không phải chưa thấy qua. Ta không chút khách khí nói rằng, ngươi trẻ tuổi, lão phu nhìn ngươi là nhân tài, rất có triển vọng, chỉ cần ngươi chịu gia nhập chúng ta dự Đông Vân Đà, ta liền tha các ngươi đám người này bất tử, không cần không biết tốt xấu. Vương Hạ Vũ đông nhiên trầm mặt xuống đến, gia nhập các ngươi nhất quan đạo có chỗ tốt gì? Không có chỗ tốt sự tình chúng ta cũng không làm. Trên Lạp Thát đạo sĩ trước một bước, lại mở ra lắc lư hình thức, ngươi muốn cái gì ta đều cho các ngươi, hiện tại chúng ta dự Đông Vân Đà lại một cái hữu sứ, đang dễ dàng từ các ngươi bên trong một cái bổ huyết, không bao lâu, chúng ta tổng đà chủ liền ra tới mang bọn ta nhất quan đạo quật khởi mạnh mẽ. Đến lúc đó, các ngươi đều có cơ hội đi gặp tổng đà chủ, lão nhân gia ông ta sẽ đích thân chuyển thụ cho các ngươi tu hành pháp môn, để các ngươi tu vi nhanh chóng tăng lên, đòi tiền muốn nữ nhân, ta chỗ này cũng còn nhiều, thế nào? Vương Hạo Vũ dụ dỗ nói. Vương đà chủ, không biết rõ ngươi có hay không nữ nhi? Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Vương Hạo Vũ sững sờ. Ta muốn làm con rể tới nhà, cùng ta Ngô Kiếp huynh đệ này như thế, lan lộn miệng cơm chùa ăn, thế nào nhạc phụ đại nhân? Lạp Thát đạo sĩ tiện siêu siêu nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, xem như đem Vương Hạo Vũ bị chọc tức, trong lúc nhất thời trên mặt nổi gân xanh, tức sùi bọt mép, hắn vung tay lên, tất cả đều giết, một tên cũng không để lại. Lời nói vừa dứt, nhưng thấy những cái kia người của Dự Đông Vân Đà lập tức hô nhau mà lên, hướng thẳng đến chúng ta xuống lại. Vừa rồi tên Têu Trương Tử Hạo, giơ hai thanh ấu kim truy cũng lần nữa chào hỏi tới. Kho sáng sủa một thanh âm vang lên, đà chủ Vương Hạo Vũ lúc này cũng tự mình động thủ, trong tay xách theo một cây trường thương chạy như bay đến. Để cho ta buồn bực là, kia Vương Hạo Vũ lại là thẳng đến ta bên này mà đến. Còn chưa tới bên cạnh ta, ta liền cảm nhận được một cỗ cường đại lực áp bách. Khoác lác đều nói ra ngoài, tuyệt đối không thể lùi bước, nam tử hán đại trượng phu, tình nguyện đứng đấy chết, cũng không thể quỳ mà sống. Tay cầm thắng tà kiếm, ta quát to một tiếng, đem kia tà khí tràn ngập toàn thân, cũng có một cái dũng mãnh chi khí, đón kia Vương Hạ Vũ liền nhào giết tới. Đối phương trường thương nhoáng một cái, khí thế rộng rãi, trực tiếp quét ngang mà đến. Thang tà kiếm vừa mới dò ra, liền bị trường thương trong tay của hắn đánh trúng, trường vạn quân lực rót vọt tới trên người của ta. Chương 956, lại là một trận ác chiến. Chương 956, lại là một trận ác chiến. Đối phương trường thương vượt quét tới lực đạo, nhường ta đã cảm giác không thấy đau đớn, chỉ có một hồi nhi tê dại cảm giác, giống như toàn thân tất cả giải tán giá nhất dạng. Ta cũng không biết chuyện ra sao, người liền đằng không mà lên, hướng phía đằng sau rơi xuống mà đi. Con tưởng rằng sẽ té chổng bốn chân lên trời, không nghĩ tới sau lưng bỗng nhiên thêm ra một bàn tay lớn, đem ta chặn ngang ôm lấy, tan mất trên người của ta kia cố cường hãn lực đạo, đem ta thả trên mặt đất. Nhường bần đạo đến sẽ biết cái này vương đại chủ a. Trong tay Dương Thanh Chân Nhân xách theo một thanh pháp trần, trực tiếp hướng phía Vương Hạ Vũ phương hướng chậm rãi đi tới. Sau khi rơi xuống đất, hai chân của ta vẫn còn bất ổn, trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ một hồi nhi la lộn, bị đè nén không chịu nổi. Gia hỏa này, sát thực so Trần Đông Tiêu lợi hại quá nhiều, một chiêu ta đều gánh không được. Thực lực cách xa quá lớn. Tại loại này lao trước mặt giang hồ, ta còn là quá non, tuổi của mình đều không có người nào tu hành thời gian dài, thế thì còn đánh như thế nào? Liền xem như mở hắc, cũng không nhân ra nội tình thâm hậu. Ngồi dưới đất nghỉ tạm một lát, trên thân kia lan lộn tà khí tại trong cơ thể ta đi khắp, giúp ta hóa giải vừa đưa ra từ ở trên người đau đớn. Dương Thanh Chân Nhân xem như cốc Hạo Nhiên sư phụ, đây tuyệt đối là được cho người có quyền tồn tại. Hắn ra mặt đối phó Vương Hạ Vũ không thể thích hợp hơn. Đối mặt Dương Thanh Chân Nhân, sắc mặt Vương Hạ Vũ lập tức nhìn qua thận trọng rất nhiều. Đã sớm nghe nói Thượng Thanh Cung Dương Thanh Chân Nhân tu vi thâm hậu, chính là khó gặp cao thủ, hôm nay Vương Mỗ liền hảo hảo lãnh giáo một chút Dương Thanh Chân Nhân cao chiêu. Vương Hạ Vũ trầm giọng nói, cao thủ không dám nhận, nhưng là đánh ngươi vẫn là không có vấn đề. Dương Thanh Chân Nhân cầm trong tay phất trần, chỉ hướng Vương Hạ Vũ. Vương Hạ Vũ cũng không nói nhảm, trong tay cái kia thanh thủy hỏa đoạt mệnh thương nhoáng một cái, bên hai đều là hô hô phong thanh. Sau một lát, Vương Hạ Vũ liền đi tới bên người của Dương Thanh Chân Nhân, một chút thủy hỏa thương, chiêu chiêu muốn mạng người. Cái kia thủ đoạn nhìn ta cũng là nhìn má than thở, thương pháp của hắn đã đạt đến một loại mức lô hỏa thuần thanh, thi triển đi ra, biến hóa khó lường, xuất thần nhập hóa, chỉ cảm thấy thương ảnh lấp lóe, người cùng thương ở giữa trực tiếp hòa thành một thể, quét ngang, chém vào, điểm đâm. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều cho người ta một loại sức mạnh mỹ cảm. Nhưng mà, Dương Thanh Chân Nhân cũng không phải dễ đối phó, hắn thủ đoạn lợi hại nhất là thất xảo tỏa tâm kiếm, nhưng là tại đối phó Vương Hạ Vũ thời điểm, liền kiếm đều không có lấy đi ra, chỉ là dùng trong tay phất trần đối địch. Hắn dùng thủ đoạn là loại kia lấy nhu thắng cương thủ đoạn, trong tay phất trần tả hữu vung đẩy, bất luận đối phương hung mãnh cỡ nào chiêu thức, đều bị trong tay hắn phất trần nhẹ nhõm hóa giải. Động tác kia nhẹ nhàng phiêu dật, giống như đi bộ nhàn nhã đồng dạng, giống như có thể dự phán ra Vương Hạ Vũ bước kế tiếp có thể thi triển ra chiêu gì đếm như thế, luôn có thể sớm hóa giải. Cứ việc Vương Hạ Vũ chiêu chiêu tàn nhẫn, tất cả đều bị trong tay hắn phất trần cho chặn lại. Có đôi khi, trong tay Vương Hạ Vũ trường thương sẽ còn bị Dương Thanh Chân Nhân phất trần cuốn lấy, theo lực lượng của hắn đi khắp. Không hổ là Dương Thanh Chân Nhân, quả thật rất lợi hại. Hai người liều giết, nhanh chóng đấu mười mấy chiêu, khó phân thắng bại, nhưng là ta có thể rõ ràng cảm giác được, tu vi Dương Thanh Chân Nhân ở xa phía trên Vương Hạ Vũ, đem nó thả lật cũng là chuyện sớm hay muộn. Thật là ta đột nhiên nghĩ đến, cái này Vương Hạ Vũ còn có một cái minh trưởng gọi Vương Vô Tận, so với hắn lợi hại hơn nhiều. Nhưng là ta lại không nhìn thấy thân ảnh của hắn, cũng không biết có hay không tại cái này bên trong dự đồng phân đà. Dưới mắt cũng không lo được nhiều như vậy, bởi vì dự đông phân đà tất cả nhân mã tất cả đều chen chúc mà tới, đã có mười mấy người hướng phía ta bên này mánh lao đến. Đoán chừng là nhìn ta bị kia Vương Hạ Vũ một thương quét bay, cho là ta là nhận lấy cái gì trọng thương, muốn đi qua bóp ta cái này quả hờ mềm. Khi sâu một hơi về sau, ta chợt đứng dậy. Lại là một trận ác chiến, ta còn phải đánh tiếp. Lúc này, cái kia gọi Trương Tử Hạo tà sứ, đã bị Thượng Thanh Cung 3-4 lao đạo cho ngăn lại. Viên Không cùng Lạc Thác đạo sĩ cũng bị rất nhiều người vây công. Đối mặt xông về phía ta một đám người, ta trực tiếp vô thiên cương ấn, đem Na tỷ cùng vị phu thê bọn hắn tất cả đều phóng ra. "Ăn cơm." Ta chào hỏi một tiếng. Trong chốc lát, bên trong thiên cương ấn liền phiêu bay ra ngoài một đoàn nhan sắc khác nhau khí tức, hóa thành hình người, trực tiếp hướng phía những cái kia phóng tới ta người nhào giết tới. Mạnh nhất vẫn là Na tỷ. Vừa xuất hiện, chính là vô số màu đen tóc dài bốn phía đi khắp, trực tiếp hướng phía những người kia trên thân quấn quanh mà đi. Hướng về phía trước mặt mấy cái người của Dự Đông phân đà, lập tức đường Na tỷ tóc đen xé rách chia năm xẻ bảy, vô cùng thế thảm. Ta cũng xách theo thắng tà kiếm, đi theo phía sau Mị Linh, xông về đám người dày đặc chỗ. Hôn chiến bắt đầu, có thể không có thể còn sống sót, liền nhìn vận mệnh của chúng ta. Chúng ta mỗi người đều áp lực như núi, đối mặt chính là gấp mấy chục lần tại địch nhân của chúng ta. Không thể không nói, Thượng Thanh Cung những cái kia lão đạo vẫn là rất mạnh. Ta nhìn thấy có ba cái lão đạo hợp thành một cái kiếm trận, vậy đơn giản tựa như là cối xay thịt đồng dạng tồn tại. Ba cái lão đạo lẫn nhau phối hợp, phàm là bị bọn hắn để mắt tới người, rất nhanh liền bị mất mạng tại dưới kiếm của bọn hắn. Mà ta bên này vẫn như cũng là dùng tới lão lục đấu pháp, đầu tiên là một nhóm đào một đinh huy sái. Thừa dịp đối phương luống cuống tay chân lúc, trực tiếp thúc giục băng phách chi lực, đem những người kia nguyên một đám tất cả đều đông lạnh thành tảng băng. Đối phương mặc dù nhân số đông đảo, nhưng là những này Dự Đông phân đà phổ thông đệ tử, tu vi hoàn toàn chính xác rất bình thường, chính là Thượng Thanh Cung bất kỳ một cái nào lao đạo xét đi ra, đều có thể nhẹ nhõm đánh mười. Bên này đánh không đến 5 phút, liền có 3-40 người của Dự Đông phân đà bị chúng ta chặt té xuống đất. Lạc Thác đạo sĩ cái này lão lục còn không ngừng thôi động kia sức mạnh của lục phách, cuốn lấy những người kia hai chân, để bọn hắn nửa bước khó đi. Lợi hại hơn vẫn là Tạp Tàng, không ngừng trong đám người đi khắp, vậy đơn giản chính là thu hoạch đầu người máy móc, một cái không có tình cảm sát thủ. Nhìn thấy chết người không sai biệt lắm, Lạc Thác đạo sĩ liền đem kia khống thi linh đem ra, trong tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, mặc niệm vài tiếng chú ngữ, trong lúc nhất thời liền có hơn 20 thi thể hoàn chỉnh cương thi theo trên mặt đất bắn lên, trên thân mọc ra lông trắng đi ra. Những cương thi này là thay đổi chiến cuộc trọng yếu nhân vật, vọt thẳng hướng về phía đám người, nhất là đám đông bên trong chém giết. Bọn hắn gặp người liền nào, thả lật về sau, há miệng liền cắn đứt cổ của bọn hắn, hơn nữa cái đồ chơi này đao thương bất nhập, tùy ý những người kia đao kiếm trong tay hướng phía trên người bọn họ chào hỏi, đều không thương tổn được bọn họ mảy may. Muốn là dựa theo loại tình huống này đánh xuống, cái này người của Dự Đông Phân Đà đoán chừng toàn đều muốn bị chúng ta tiêu diệt tại nơi này. Thấy cảnh này, ta lòng tin tăng nhiều, không ngừng thôi động thần tiêu cửu lý, lách mình tại nguyên một đám địch nhân phía sau, một kiếm nhất, kết quả đối phương tính mệnh. Theo không ngừng có người ngã xuống, địch nhân là càng ngày càng ít. Ngay tại lúc này, ta bỗng nhiên phát hiện tại cách đó không xa trên một cây đại thụ, xuất hiện một người, trong tay xách theo một cây trường thương, tại bên cạnh hắn còn nắm sấp cái kia linh miêu, hắn đang hướng phía Dương Thanh Chân Nhân phương hướng nhìn sang. Chương 957, chuyên tới để lĩnh giáo chương 957, chuyên tới để lĩnh giáo người kia lúc nào thời điểm xuất hiện ta cũng không biết, nhưng là vừa nhìn thấy cái kia linh miêu, ta giống như liền biết thân phận của đối phương. Người này hẳn là đại gia hỏa kiên kỵ nhất nhân vật, đó chính là của Vương Hạ Vũ huynh trưởng Vương Vô Tận. Có thể khống chế linh miêu hung tàn như vậy tà vật, toàn bộ bên trong Dự Đông Phân Đà cũng chỉ có thể là Vương Vô Tận đi. Giờ phút này, kia ánh mắt của Vương Vô Tận chính là hướng phía Dương Thanh Chân Nhân bên này nhìn lại, khoảng cách hơi xa, ta thấy không rõ nét mặt của hắn, nhưng là hắn đối mặt phương hướng chính là Dương Thanh Chân Nhân bên kia. Ngay tại Dương Thanh Chân Nhân cùng Vương Hạ Vũ đánh lửa nóng thời điểm, đứng trên tảng cây người kia lại đột nhiên xuất thủ. Thân hình hắn phiêu động, theo kia trên đại thụ nhảy xuống. Hắn bên này khẽ động, trong tay cái kia thanh trường thương liền đầu tiên bay ra ngoài. Thanh trường thương kia tại giữa không trung phát ra một tiếng ông ông tiếng vang, một đường mạnh mẽ đâm tới, đầu tiên là hướng phía Thượng Thanh Cung một cái lao đạo mà đi, người này cách Vương Vô Tật là gần nhất một cái. Kinh khủng là, lão đạo kia nhìn thấy trường thương hướng phía hắn bay đi, chỉ là theo bản năng đem trong tay pháp kiếm giơ lên, mong muốn đem thanh trường thương kia quét ngang lái đi. Chỉ là thanh trường thương kia đánh tới lực đạo quá mức hung mãnh, ngược lại là đem trong tay hắn pháp kiếm cho đánh bay ra ngoài, mà cái kia thanh trường thương trực tiếp theo hắn tâm khẩu vị trí xuyên qua, thấu thể mà ra, tiếp tục hướng phía Dương Thanh Chân Nhân phương hướng kích bắn đi. Cùng lúc đó, Vương Vô Tật theo kia bị trường thương sâu đâm thủng thân thể Thượng Thanh Cung lão đạo bên người thoáng một cái đã qua, lão đạo kia thi thể mới ngã trên mặt đất. Vương Vô Tật bắt lại cái kia thanh lây dính ấm áp máu tươi trường thương, một cái tung cẳng ở giữa liền đi tới bên người của Dương Thanh Chân Nhân, đồng nhiên hướng phía hắn đâm ra một thương. Trường thương như rồng, một mảnh túc sát. Dương Thanh Chân Nhân cảm nhận được trường thương này phía trên mang theo khí tức khủng bố, trong tay phất trần lắc một cái, hướng phía thanh trường thương kia bao phủ tới. Ở đằng kia phất trần đem trường thương cuốn lấy thời điểm, trên thân thương mang theo lực đạo vẫn chưa tiêu lui, làm cho Dương Thanh Chân Nhân liên tiếp lui về sau mấy bước. Làm Dương Thanh Chân Nhân tan mất trường thương phía trên lực lượng thời điểm, hắn một cái tay áo lại bị thanh trường thương kia phía trên cương khí cho xé rách nát bấy. Đứng bước góp chân về sau, Dương Thanh Chân Nhân cả kinh thất sắc, ngươi là Vương Vô Tận? Không tệ, ta chính là Vương Vô Tận. Nghe nói Thượng Thanh Cung Dương Thanh Chân Nhân thất xảo tỏa tâm kiếm uy lực mười phần, Vương mỗ người hôm nay truyền tới để lĩnh giáo. Kia trong tay Vương Vô Tận cầm trường thương, chỉ hướng Dương Thanh Chân Nhân. Người này tuổi tác nhìn qua chừng 70 tuổi, tóc cơ hồ trắng bệnh, còn giữ cong lên sơn dương hồ. Khuôn mặt băng lãnh, khí thế trầm ổn, có phần có một loại đại gia phong phạm. Không nói những cái khác, trong tay hắn kia cây trường thương thật là uy phong lẫm liệt, trên thân thương còn có một đầu kim sắc trường long phù điêu. Dương Thanh Chân Nhân nhíu mày, đột nhiên vứt bỏ trong tay phất trần, theo trên lưng rút ra một thanh bảo kiếm đi ra. Tại đối mặt đệ đệ của hắn Vương Hạo Vũ thời điểm, Dương Thanh Chân Nhân cũng không có đem trường kiếm rút đi ra, bởi vì tu vi của Vương Hạo Dân còn chưa tới hắn rút kiếm tình trạng kia, nhưng là lúc này Vương Vô Tật lại làm cho hắn cảm nhận được mười phần áp lực, không thể không đem thủ đoạn cuối cùng thi triển đi ra. "Ca, cái này Nưu Tị lão đạo có chút bản lĩnh thật sự, khó đối phó, huynh đệ chúng ta hai liên thủ giết hắn." Vương Hạo Vũ nhìn về phía Vương Vô Tật nói. Vương Vô Tật cũng không có đáp lại, mà là xách theo trường thương trực tiếp xông về phía Dương Thanh Chân Nhân, hai người nhất thời nhanh chóng đấu làm một đoàn, trường thương cùng trong tay Dương Thanh Chân Nhân pháp kiếm va chạm, đinh đương rung động, hỏa hoa lấp loé. Hai người một đường mau đánh, khí thế trong nháy mắt liền nhảy lên tới cực hạn, ta nhìn thấy hai người đánh nhau qua địa phương, lưu lại hai chuỗi dấu chân thật sâu. Sau một lát, kia Vương Hạo Vũ cũng gia nhập trong đó, hai cây trường thương đấu pháp kiếm, mười sau mấy hiệp, Dương Thanh Chân Nhân liền nhanh chóng đã rơi vào hạ phong. Đang lay động lấy khống thi linh lạp thác đạo sĩ, nhìn thấy huynh đệ kia hai người cùng một chỗ đối phó Dương Thanh Chân Nhân, không khỏi có chút sợ hoảng lên. Vừa rồi nhìn Vương Vô Tật ra tay, tu vi của hắn tuyệt đối sẽ không tại Dương Thanh Chân Nhân phía dưới, đơn thương độc mã, Dương Thanh Chân Nhân đều không nhất định có phần thắng, lại thêm đệ đệ của hắn Vương Hạ Vũ, đoán chừng Dương Thanh Chân Nhân là giữ nhiều lành ít. Thượng Thanh Cung mấy cái đạo trưởng, nhanh đi giúp Dương Thanh Chân Nhân, những này nhất quan đạo lính tôm tướng của giao cho chúng ta. Lạp Thát đạo sĩ hướng phía đang cùng Dự Đông Phân Đà những người kia chém giết lao đạo hô một tiếng nói. Theo Lạp Thát đạo sĩ trước đó một phen động tác, cục diện đã ổn định lại, hắn làm ra kia hơn 20 thi thể, xâm nhập trong đám người, đã để những cái kia người của Dự Đông Phân Đà trong lòng đại loạn. Những này tiểu cạ là mỹ khẳng định không phải đối thủ của chúng ta. Thật là một khi Dương Thanh Chân Nhân là bại, chúng ta khẳng định một cái đều không sống nổi. Ba cái lao đạo nhanh chóng hướng phía Dương Thanh Chân Nhân bên kia đuổi giết mà đi. Ba cái kia lao đạo tạo thành pháp trận thật lợi hại, bọn hắn cũng không có đối phó Vương Vô Tật, mà là ba người hợp lực phía dưới, đem Vương Hạo Vũ cho chặn lại xuống tới. Kể từ đó, cũng có thể giúp lấy Dương dọn đường dài giảm bớt áp lực rất lớn. Nhìn thấy Dương Thanh chân nhân cùng kia Vương Vô Tật một đối một chém giết, ta bên này cũng rốt cục có thể tụng bên trên một hơi. Đối phó cao thủ như vậy, chúng ta căn bản không giúp đỡ được cái gì, trước mắt chỉ có không ngừng tiêu diệt dự Đông Vân Đả sinh lực. Một đám người kia 2-300, tại chúng ta đám người này một đợt xung kích phía dưới, đã có 60, 70 người ngã xuống vũng máu bên trong. Đưa đến lớn nhất lực sát thương, chính là Lạp Thác đạo sĩ dùng khống thi linh khống chế những cái kia đào thương bất nhập thi thể, một đường đại khai sát giới, không biết rõ cắn chết nhiều ít. Lại có là Na tỷ cùng Quỷ Phu Thê cũng liên thủ xử lý không ít. Tiểu Anh Linh lúc này cũng không nhàn rỗi, theo một người bả vai nhảy đến một người khác bả vai, kia bụng nhỏ đều phồng lên, chết ở trong tay hắn cũng có 4-5 người. Ta bên này đối phó những cái kia dự Đông Vân Đả tiểu cạ lạ mỹ cũng 10 phần nhẹ nhõm, Đào Mộc Đinh cùng Băng Phách chi lực phối hợp hoàn mỹ không một tí vết, chết trong tay ta người cũng có 2-30. Mắt nhìn người dự Đông Vân Đả sắp bị chúng ta xử lý một nửa thời điểm, ngoài ý muốn lần nữa xảy ra. Cái kia linh miêu đột nhiên xuất hiện ở vây công Vương Hạo Vũ một cái lao đạo sau lưng, thừa dịp bất ngờ, đem nó nhào ngã trên mặt đất, một ngụm liền cắn lao đạo kia sau cái gáy, kéo lấy người liền hướng phía trong đùi cỏ lôi kéo mà đi. Ba người thiếu một, ba người bọn họ tạo thành kiếm trận liền giảm bớt đi nhiều. Nhìn thấy đồng bạn bị kia linh miêu lôi hướng về phía bụi cỏ, mặt khác hai cái lao đạo bị phấn đan sen, trực tiếp hướng phía kia linh miêu đổi tới. Vương Hạo Vũ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này, xách theo trường thương liền hướng phía kia hai cái lao đạo đổi tới. Chỉ là hắn còn không có chạy lên mấy bước, xuất quỷ nhập thần tạp tăng đống nhiên liền hiện lên ở phía sau hắn, đột nhiên một kiếm liền đâm về hậu tâm của hắn. Vương Hạo Vũ sợ hãi đến kêu đau một tiếng, xoay tay lại chính là một thương đã đâm tới. Mà tạp tăng trong nháy mắt lần nữa biến mất không thấy, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đứng ở Vương Hạo Vũ một bên. Chương 958, cực kỳ tức giận chương 958, cực kỳ tức giận lần này, tạp tăng thẳng tiếp nhận tử thủ, nhanh chóng đưa ra một kiếm, trực tiếp đâm về trong lòng Vương Hạo Vũ. Ổ bất quá Vương Hạo Vũ phản ứng cũng hết sức nhanh chóng, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thân thể có hơi hơi bên cạnh, tránh thoát yếu hại vị trí, một kiếm kia chạy hướng tim, nhưng cũng bị tạp tăng đâm một cái lỗ máu. Vương Hạo Vũ đau rên khẽ một tiếng, trường thương trong tay lắc một cái, trực tiếp hướng phía tạp tăng quét ngang tới. Tạp tăng cũng không ham chiến, một kích thành công, trực tiếp bên trong độn nhập hư không không thấy bóng dáng. Hắn cũng không phải là rời đi, mà là tại tìm kiếm hạ một cái cơ hội, tranh thủ đem nó một kích mất mạng. Bị thương Vương Hạo Vũ, chỗ ngực lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ, đi đường cũng có chút thất tha thất thể. Bên này vừa chạy không có mấy bước, Tạp Tang liền lần nữa hiện lên ở bên cạnh hắn, một kiếm lần nữa đưa ra. Cũng không biết Tạp Tang hôm nay là thế nào, vẫn nhìn chòng chọc Vương Hạo Vũ, khả năng cảm thấy hắn là dự Đông Vân Đà đà chủ nguyên nhân, cho nên đặc thủ chiếu cố. Chịu Tạp Tang một kiếm Vương Hạo Vũ, đều sắp bị Tạp Tang cho tra tấn điên rồi, trường thương trong tay cũng mất chưa pháp, lung tung vung múa lên, một bên quét ngang một bên la lớn, "Ca, nơi này có cái sát thủ, nhìn chằm chằm vào ta âm hồn bất tán, nhanh tới cứu ta a." Tạp Tang lần này xuất hiện chỉ là giả thoáng một chiêu, một kiếm đưa ra, lần nữa biến mất. Ta bên này ngay tại đối phó những cái kia nhất quan đạo tiểu lâu la, nhìn thấy Tạp Tang truy sát Vương Hạo Vũ lập tức hứng thú, lập tức lóe lên hai cái thần tiêu cửu lý, tới gần Vương Hạo Vũ. Lúc này, ta liền nghe tới âm thanh của Tạp Tang theo hư giữa không trùng phiêu đi qua, "Noka, hai chúng ta liên thủ, xử lý Vương Hạo Vũ." "Tốt." Ta lên tiếng. Kia Vương Hạo Vũ thất kinh hướng phía Vương Vô Tật phương hướng chạy tới. Vương Vô Tật đang cùng Dương Thanh chân nhân chém giết, ngay tại thời khắc mấu chốt, căn bản không rảnh bận tâm hắn. Cách Vương Vô Tật ước chừng có hơn 100m thời điểm, Tạp Tang lần nữa hiện bên mình Vương Hạo Vũ, lại là một kiếm đâm ra. Vương Hạo Vũ đội vàng nhấc lên trường thương ngăn cản. Lúc này ta rốt cục nắm chặt thời cơ. Làm Vương Hạo Vũ trường thương đưa đi ra thời điểm, ta khoát tay chính là một đạo tụ lý phù đao hướng phía hắn đánh qua. "Tiểu tử, chuyên nghiệp lão lục cùng nghiệp dư lão lục liên thủ, không tin không đánh chết ngươi." Vương Hạo Vũ một thương vượt quét về Tạp Tang, đột nhiên liền cảm nhận được ta tụ lý phù đao hướng phía hắn tóe bắn đi. Cái này tụ lý phù đao uy lực to lớn, cũng không phải đùa giỡn. Hắn rất nhanh cảm nhận được tụ lý phù đao kinh khủng lực sát thương, tại thanh trường thương kia quét ngang đi ra đồng thời, hắn nhân thể hướng phía trước bổ nhào về phía trước, né tránh ra ta kia một đạo tụ lý phù đao. Hắn là né tránh, nhưng là kia tụ lý phù đao rất nhanh rơi vào hai cái đến đây người tiếp viện Vương Hạo Vũ trên thân, lập tức nổ vang một tiếng, sau đó liền huyết nhục văng tung tóe hình tượng, chân cụt tay đứt tản mát khắp nơi đều là. Nhìn thấy cái này tụ lý phù đao uy lực, Vương Hạo Vũ dọa sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Không chờ Vương Hạo Vũ đứng dậy, Tạp Tang xuất hiện lần nữa tại bên cạnh hắn, lại là một kiếm đâm ra. Vương Hạo Vũ là hoàn toàn luống cuống, lần này hắn không có né tránh, Tạp Tang kiếm trực tiếp đâm vào trên đùi của hắn, đau Vương Hạo Vũ phát ra một tiếng hét thảm. "Đại ca, cứu ta!" Tại Vương Hạo Vũ gào thảm đồng thời, ta lần này trực tiếp kích phát ra hai đạo tụ lý phù đao ra ngoài. Hoảng sợ sau khi, Vương Hạo Vũ trực tiếp đem trong tay thủy hỏa đoạt mệnh thương ném ra ngoài, đánh tới hướng ta kia hai đạo tụ lý phù đao. Nhưng là cái kia đem trường thương chỉ ngăn cản một đạo khác tụ lý phù đao như cũ hướng phía hắn kích bắn đi. Vương Hạo Vũ kêu to hướng phía một bên lăn lộn ra, kia tụ lý phù đao trực tiếp rơi vào hắn một cái chân bên trên. Nương theo lấy một tiếng oanh minh, hắn cái chân kia lập tức bị tạt máu thịt bé bét, lộ ra trắng liếu đốt xương. Lại là một tiếng hét thảm, ta đều cảm thấy đau. Nhưng là hắn tiếng kêu này rất nhanh im bặt mà dừng, bởi vì Tạp Tang lần nữa hiện sau lưng Vương Hạo Vũ, một kiếm xé qua, trực tiếp đem kia đầu của Vương Hạo Vũ đem hái xuống. Nhìn thấy Tạp Tang một kiếm này, ta đều trở nên khiếp sợ. Hắn một kiếm kia theo Vương Hạo Vũ trên cổ xé qua, ta nhìn rõ ràng, đều không có máu bắn tung tóe đi ra, bởi vì tốc độ quá nhanh, kia đầu còn tại trên cổ. Sau đó, Tạp Tang khẽ vươn tay, đem kia đầu của Vương Hạo Vũ một thanh nắm ở trong tay, hướng về phía ta cười hắc hắc. "Noka, đưa người lễ vật." Nói, Tạp Tang liền đem đầu của Vương Hạo Vũ hướng phía ta ném qua. Quỷ thần xui khiến, ta vậy mà khẽ vươn tay, đem kia đầu của Vương Hạ Vũ cho tiếp trong tay. Túi đầu như vậy nhìn lên, khá lắm, Vương Hạ Vũ trừng mắt một đôi chết không nhắm mắt mắt to, kia miệng lại còn đang động. Cho ta cái đồ chơi này làm gì, làm cái bô ta đều không cần. Chỉ là liếc mắt nhìn, ta thuận tay liền đem kia đầu của Vương Hạ Vũ cho ném ra ngoài. Vừa rồi Lạp Thát đạo sĩ nói muốn làm nhà hắn con rể tới nhà, ngươi nhìn, lúc trước nếu là đáp ứng, đầu này cũng không đến nỗi dọn nhà không phải. Tại đem đầu của Vương Hạ Vũ ném sau khi ra ngoài, cách đó không xa truyền đến một tiếng cuồng loạn gầm thét. Vương Hạ Vũ chết thảm, Vương Vô Tật tất cả đều xem ở trong mắt. Cái này gầm lên giận dữ về sau, khí trường vùng lên, một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía lan tràn ra. Cực kỳ tức giận, nhường kia Vương Vô Tật hung hãn vô cùng, bạo phát ra cường đại lực sát thương. Trường thương trong tay của hắn vẩy một cái, trực tiếp đem Dương Thanh chân nhân chấn bay ra ngoài. Sau một khắc, Vương Vô Tật tay cầm trường thương, thẳng đến ta bên này mà đến. Giết chân tay ta huynh đệ, lão tử hôm nay muốn đem các ngươi tất cả mọi người chém thành muôn mảnh. Vương Vô Tật giống như là như bị điên, ánh mắt đỏ như máu, gắt gao đem ta khóa chặt. Tạp Tăng à, ngươi cái này hố hàng, đầu này là ngươi chặt đi xuống, ngươi ném cho ta làm gì, đây không phải muốn mạng của ta sao? Nhìn thấy Vương Vô Tật hướng phía ta đánh tới, ta vô cùng hoảng sợ, vội vàng thôi động thần tiêu cự lý, mau trốn đi thôi. Tại Vương Vô Tật truy sát ta thời điểm, có hai cái thượng thanh cung lao đạo ý đồ đem hắn chặn lại. Nhưng là lúc này Vương Vô Tật có chút thế không thể đỡ, kia hai cái lao đạo đều không có tiếp bài chiêu, liền nhanh chóng thua trận. Một cái bị hắn dùng tới tường đâm xuyên qua trái tim, một cái khác bị hắn một thương quét ngang, đem đầu đều cho đánh nổ. Đây là sâu bao nhiêu hận ý, ta nếu là rơi vào trong tay hắn, so với bọn hắn chết còn thảm. Ta chỉ có thể chạy thục mạng a, ngàn vạn không thể rơi ra hỏa này trong tay. Nhưng mà ta chỉ tới kịp thúc dục hai lần thần tiêu cự lý, đột nhiên cảm giác khí trường siết chặt, thân thể không thể di động. Kia Vương Vô Tật một tay chỉ lên trời bỗ, trực tiếp phong tỏa khí trường, để cho ta không cách nào đang thúc dục động chạy trối chết thủ đoạn. Nhưng là như thế này, ta vẫn là không có dừng lại, đã không thể thôi động thần tiêu cự lý, vậy ta liền dùng hai chân chạy. Lạc Thát đạo sĩ cũng nhìn thấy ta tình huống bên này, đội vàng lay động lên ở trong tay không thi linh, một chút nhảy đi qua 4-5 cái bạch mao cương thi, mong muốn đem kia Vương Vô Tật cho chặn lại. Kết quả, những cương thi này căn bản không đủ cho hắn, hắn một người một súng, tất cả đều cho đâm bay ra ngoài, tiếp tục hướng phía ta tới gần. Chương 959, một người chiến quần hùng. Chương 959, một người chiến quần hùng. Gia hỏa này đoán chừng là không nhìn thấy Tạp Tang giết Vương Hạ Vũ, chỉ thấy trong tay của ta ôm đầu của hắn, cho nên liền ở phía sau một mực theo đuổi không bỏ. Hiện tại khí trường bị hắn phong tỏa, cước trình của hắn nhưng so với ta nhanh hơn. Ta quay đầu nhìn thoáng qua, Lạc Thát đạo sĩ làm ra những cương thi kia tất cả đều bị hắn từng cái đánh bay, đã cách ta không đến 10 mét khoảng cách. Gia hỏa này quá mạnh, những cái kia nhìn như mình đồng da sắt lông trắng cương, hắn một thương đâm đi qua, đối có thể đem kia lông trắng cương thân thể đâm xuyên. Chạy là không có cách nào chạy, cùng nó bị hắn chật vật truy sát xử lý, không bằng liều mạng một lần. Nghĩ tới đây, trong lòng ta cũng phát hung ác, trực tiếp dừng lại bước chân, nhấc tay lên bên trong thắng tà kiếm, quay người nhìn về phía Vương Vô Tật. Kia Vương Vô Tật căm tức nhìn ta, ánh mắt đỏ giống như có thể nhỏ ra huyết. Để mạng lại. Vương Vô Tật giận quát to một tiếng, trong tay kia cán cựu chuyển bản long lượng ngân tương bao phủ một tầng nhàn nhạt kim mang, phát ra một tiếng tiếng xé gió, trực tiếp đâm về trong lòng ta ở tại thắng tà kiếm ảnh hưởng phía dưới, ta cũng làm mưu đủ khí lực, dự định một kích toàn lực. Hai tay cầm kiếm, hướng phía kia Vương Vô Tật trường thương đột nhiên bổ ra ngoài. Trong chớp mắt, thắng tà kiếm liền cùng trường thương trong tay của hắn va chạm vào nhau, phát ra một tiếng giòn minh. Loại kia toàn thân tê dại, cảm giác hồn đều muốn rời khỏi thân thể cảm giác xuất hiện lần nữa. Mắt tối sầm lại, cảnh tượng chung quanh lập tức biến hoàn toàn mơ hồ. Trong mơ hồ, ta giống như thấy được Tạp Tang bỗng nhiên xuất hiện ở Vương Vô Tật một bên, vừa nhanh vừa độc một kiếm hướng phía hắn đã đâm tới. Thân thể giống như là một cái phá bao tải như thế trùng điệp rơi lập trên mặt đất. Thể nội khí huyết cuồn cuộn, ngũ tạng lục phủ cảm giác đều rời vị trí. Sau khi rơi xuống đất ta, lập tức cảm giác trong lỗ mũi một hồi nhi ấm áp, nóng hổi nhiệt huyết trực tiếp theo trong lỗ mũi phun tới. Cổ họng căng lên, bị đè nén lợi hại, há miệng ra liền phun ra một ngụm lao huyết. Thang tả kiếm bị kia Vương Vô Tật trường thương cho chấn bay ra ngoài. Ta một cánh tay phía trên cũng là máu thịt bé bét, đã nứt ra từng đạo lỗ hổng, làm cánh tay bên trên quần áo tất cả đều bị thanh trường thương kia phía trên cương khí xé rách, biến thành vải rách đầu. Có thể nghĩ, nếu như một thương này đâm vào trên người của ta, hậu quả kia sẽ là hình dáng gì? Ngồi dưới đất một hồi lâu, ta toàn thân đều là tê tê, cảm giác thân thể đã không phải là của mình. Thật vất vả ánh mắt khôi phục bình thường, ta mới ngẩng đầu hướng phía Vương Vô Tật phương hướng nhìn sang. Nhưng thấy Vương Vô Tật đã lần nữa bị Dương Thanh Chân Nhân còn có mấy cái lao đạo cho chặn lại xuống tới, Lạc Thát đạo sĩ còn có Viên Không cũng đều nhao nhao tiến lên, cùng nhau vây công người này. Cẩn thận nhìn lên, ta phát hiện trên người Vương Vô Tật vậy mà bị thương, trên lưng có vết máu chảy xuôi xuống tới. Khẳng định là Tạp Tang làm. Lúc này, ta mới hiểu được, vì cái gì Tạp Tang muốn đem người của Vương Hạ Vũ đầu ném cho ta. Tiểu tử này mục đích đúng là nhường Vương Vô Tật truy sát ta, hắn tốt thừa cơ tập kích bất ngờ. Tạp Tang cái này lão lục, không biết có phải hay không là cùng Lạp Thát đạo sĩ học xấu, cái này ý đồ xấu cũng nhiều hơn, thậm chí ngay cả ta đều hố. Còn có không có một chút lương tâm. Nhìn thấy anh em ruột của mình bị giết, Vương Vô Tật khẳng định lửa giận công tâm, như thế liền sẽ đối ẩn nút trong bóng tối Tạp Tang vương lòng đề phòng, một lòng một dạ mong muốn giết chết ta. Chỉ có dạng này, Tạp Tang mới có mấy phần xử lý Vương Vô Tật phần thắng. Hiện tại xem ra, Tạp Tang vẫn là không có đem hắn xử lý, chỉ là đả thương hắn. Giống như là cao thủ như vậy, Tạp Tang có thể tập kích bất ngờ thành công đã không tệ. Liền xem như bị nhiều người như vậy vây công, Vương Vô Tật vẫn như cũ 10 phần hung hãn, trường thương trong tay múa may hổ hổ sinh phong, thế không thể đỡ. Một người chiến quần hùng, càng đánh càng mạnh. kia trong tay Vương Vô Tật trường thương đi khắp, còn lớn tiếng niệm tụng lên một bài thơ, giống như là cho mình động viên đồng dạng. Du Long ném một cái càn khôn phá, cô thương cửu liên quốc cảnh tuyệt, ngoan tuyệt tiên hạ muôn đời binh, đóng băng bắt nguồn bạn nhân khanh, trường thương quét ngang hoa phiêu linh, tùng phong truy nguyệt bạn ta đi. Bài thơ này từ trong miệng hắn niệm tụng đi ra, lại phối hợp cái kia tuyệt thế thương pháp, khí thế rộng rãi, đằng đằng sát khí, thân hình tránh chuyển xê dịch ở giữa, tại mọi người ở giữa đi khắp, ngoại trừ Dương Thanh chân nhân cùng hai cái thượng thành cung lão đạo bên ngoài, những người còn lại căn bản gần không được hắn trong vòng ba bước. Chính là Lạp Thác đạo sĩ cùng Viên Không cũng chỉ có thể ở một bên đánh xì dầu. Liên tiếp đều mười sau mấy hiệp, kia Vương Vô Tật trường thương lắp một cái, đem một cái thượng thành cung lão đạo lần nữa chấn bay ra ngoài. Lão đạo kia cũng là thụ thương không nhẹ, phun ra một ngụm lao huyết. Thừa dịp này thời cơ, Vương Vô Tật lần nữa hung ác hướng phía ta bên này nhìn đi qua. Ngươi lại ra, nhìn ta làm gì? Ngươi lại không phải ta giết. Dương Thanh chân nhân nhìn thấy Vương Vô Tật sinh mãnh như vậy, hít sâu một hơi về sau, đột nhiên lui về phía sau mấy bước, vung lên trường kiếm trong tay, trong miệng bắt đầu nói lẩm bẩm. Chỉ một thoáng, trên người Dương Thanh chân nhân lập tức tràn ngập lên một tầng kim sắc vầng sáng. Kiếm trong tay cũng bạo phát ra một cỗ lực lượng cường hãn đi ra. Ta không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt, thân ảnh của Dương Thanh chân nhân đột nhiên biến có chút bắt đầu mơ hồ, khi hắn lần nữa hướng phía Vương Vô Tật xông tới giết thời điểm, bốn phía đều là tung hoành kiếm khí, vô số kiếm ảnh đem kia Vương Vô Tật toàn thân bao phủ. Bên hai truyền đến một hồi nhi đinh đinh đương đương tiếng vang, liên miên bất tuyệt. Giữa sân đang còn lại Vương Vô Tật cùng Dương Thanh chân nhân, nhưng là hai người bọn hắn thân ảnh nhanh đều thành huyễn ảnh đồng dạng. Dương Thanh chân nhân giống như phóng đại chiêu, dùng chính là kia thất xảo tỏa tâm kiếm cường đại kiếm chiêu. Một chiêu này thi triển đi ra, quả thật uy lực vô tận, so Cốc Hạo Nhiên không biết rõ mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Xem ra Cốc Hạo Nhiên thật không có nắm giữ thất xảo tỏa tâm kiếm thứ trọng yếu nhất. Lần này, hai người đánh nhau chết sống thời gian rất ngắn, cảm giác cũng chính là mấy giây, hai người liền lần nữa tách ra. Chờ ta hướng phía Vương Vô Tật bên kia nhìn lại thời điểm, nhưng thấy trên người hắn một chút nhiều hơn 7-8 đạo to to nhỏ nhỏ vết thương, máu tươi đem thân thể của hắn tất cả đều nhuộm đỏ. Nhưng là Dương Thanh chân nhân lại là lông tóc không tổn hao gì, trong tay sách theo pháp kiếm không ngừng phát ra chiến minh thanh âm. Tốt một cái thất xảo tỏa tâm kiếm, thật không là bình thường mãnh, nếu là Cốc đại ca đem chiêu này học hết, đột nhiên một phát, liền xem như đối mặt mạnh hơn chính mình rất nhiều cao thủ, cũng có thể chiến thắng. Vương Vô Tật lần này nhận lấy trọng thương, về sau lảo đảo hai bước, đem trường thương trong tay mạnh mẽ đâm trên mặt đất. Hắn nhìn về phía Dương Thanh chân nhân, đột nhiên âm thanh lạnh lùng nói, "Hào kiếm pháp, lão phu hôm nay xem như thấy được cái này thất xảo tỏa tâm kiếm lợi hại, chỉ tiếc không có thể đem lão phu giết, kế tiếp chết người chính là ngươi." Nói, Vương Vô Tật một vỗ ngực, trong miệng cũng đi theo nói lẩm bẩm, hắn hướng xuống đất phía trên ném ra mấy thứ đồ, có chút giống là kịch đèn chiếu dùng đạo cụ. Những vật kia vừa rơi xuống đất, liền có một cỗ khói đen xung ra, trong chốc lát, liền từ kia trong hắc vụ xuất hiện mấy cái toàn thân tản ra hắc khí thân ảnh. Bên trong một cái cưỡi ngựa, tay cầm một thanh đại khảm đao, mặt khác hai cái thì là thân mặc áo giáp tướng quân đồng dạng. Điều đó, cái này lại là cái gì thủ đoạn? Chương 960, nàng dâu giúp ta chương 960, nàng dâu giúp ta mấy cái kia đồ vật vừa rơi xuống đất, liền huyễn hóa thành hình người, cưỡi ngựa vị kia có chút giống là quan nhị gia, tay cầm một thanh trường đao, uy phong lẫm lẫm, mặt khác hai cái trên thân đều mặc khôi giáp thật dày, giống như là cổ đại trên chiến trường trải qua bách chiến đại tướng quân đồng dạng. Kỳ quái là, ta nhưng từ ba cái này đồ vật phía trên cảm nhận được một cỗ nồng đậm âm trầm bí khí. Cái này mẹ nó không phải là đem âm binh âm tướng theo địa phủ bên trong mời ra được a? Giết. Vương Vô Tật đem trường thương trong tay hướng phía Dương Thanh chân nhân bên kia một chỉ, mấy cái kia toàn thân tản ra âm khí ra hỏa, lập tức hướng phía chúng ta bên này đánh giết mà đến. Cái kia cưỡi ngựa âm tướng ngay cả thân ngựa bên trên đều tản ra một cỗ âm khí nồng nặc, trực tiếp hướng phía Dương Thanh chân nhân xông đụng tới. Dương Thanh chân nhân sửng sốt một chút, sắc mặt đại biến, hiển nhiên đối Vương Vô Tật làm ra như vậy thủ đoạn có chút kiêng kỵ, lập tức cũng chỉ có thể nhấc tay lên bên trong pháp kiếm, cùng kia cưỡi ngựa âm tướng liều mạng một cái. Ta là vạn vạn không nghĩ tới, kia âm tướng chém tới một đao, vậy mà vừa tu vi cao thâm Dương Thanh chân nhân chấn lui về sau hai bước. Chỉ là vận dụng thuật pháp làm ra cái này tà dị đồ chơi, liền có uy lực lớn như vậy. Cũng có thể là vừa rồi Dương Thanh chân nhân thả một cái đại chiêu, tiêu hao quá nhiều linh lực duyên cớ, cho nên mới sẽ như thế đi. Hiện tại ta cũng chỉ có thể may mắn nghĩ như vậy. Quả thực không cho người ta đường sống, a ba cái kia âm sẽ xuất hiện về sau, trực tiếp cuốn lấy Dương Thanh chân nhân cùng mặt khác hai cái thượng thành cung lão đạo. Kể từ đó, kia Vương Vô Tật liền có thể giành tay đối phó ta. Quả nhiên, thả ra mấy cái kia âm tướng về sau, ánh mắt của Vương Vô Tật lập tức rơi vào trên người của ta, lập tức để cho ta cảm nhận được thấy lạnh cả người, theo cái hốt một mực mát tới gót chân. Sau một khắc, Vương Vô Tật xách theo trường thương trực tiếp hướng phía ta bên này nào giết tới đây. Ta đã đứng dậy, lui về phía sau mấy bước, cầu cứu đồng dạng cùng Bát Vĩ Hồ nói, nàng dâu có thể không có thể còn sống sót liền nhờ vào ngươi, đuổi mau giúp một tay à? Không đến bất đắc dĩ, ta thật không muốn để cho Bát Vĩ Hồ ra đến giúp đỡ. Kia 500 năm chuột tinh yêu nguyên không có tiêu hóa xong, mỗi ra tới một lần đều sẽ chậm trễ nàng tu hành, dạng này ta cùng với nàng thời gian gặp mặt lại muốn đợi trễ, mấu chốt là đối kia chuột tinh yêu nguyên chi lực sẽ có hao tổn. Thật là ta không thể chết, ta chết đi liền cái gì cũng không có. Tiểu tướng công, tu vi của người này hùng hậu, chính là ta dùng yêu lực gia trì, ngươi cũng không nhất định là đối thủ của hắn, phải cẩn thận a. Bát Vĩ Hồ kia dễ nghe thanh âm tại trong đầu của ta hiện hiện. Không có chuyện, làm gì cũng muốn đụng một cái, lần này cần là treo thì thật là đáng tiếc, đều không thể cùng ngươi miệng một cái. Ta cười cùng Bát Vĩ Hồ nói. Bát Vĩ Hồ trần chờ một lát, gắt giọng, ngươi tay ăn chơi, trước bảo mệnh rồi nói sau. Lời nói vừa dứt, một cỗ bàng bạc yêu lực theo linh đài chỗ khuyết tán ra đến, trong nháy mắt dày đặc toàn thân. Một dòng nước cấm nhanh chóng chạy qua kỳ kinh bát mạch, cái này khiến ta mỗi một tấc da thịt đều nắm giữ bạo tạc đồng dạng lực lượng. Trong tay Thắng Tà kiếm cũng cảm nhận được cỗ này bàng bạc yêu lực, phía trên tràn ngập ra màu đen tà khí càng thêm nồng nặc một chút. Vừa rồi cánh tay kia bên trên bị Vương Vô Tật trường thương xé rách, lưu lại rất nhiều vết thương, hiện tại còn máu me đồng địa. Không thể lãng phí. Ta cầm Thắng Tà kiếm, đem trên cánh tay mình máu tươi tại trên Thắng Tà kiếm bôi lên mấy tầng. Nhìn xem không ngừng tới gần Vương Vô Tật, khóe môi bật lên, sát khí tăng vọt. Muốn lộng chết ta nhiều người, ngươi tính là cái gì? Ta vừa sinh ra tới thời điểm, lão thiên gia 19 nói đều không có đánh chết ta, ngươi dựa vào cái gì có thể giết ta? Đến, lão tử cùng ngươi làm. Tình cảnh này, không khỏi muốn cho ta phú một câu thơ, hiện ra một chút ta học bá lợi hại. Thiếu niên học kiếm thuật, lấn át vượn trắng công, châu bảo dắt thắt lưng gấm, dao găm cắm nô hồng, tồn tại vạn phu dũng, mang đời này hùng phong, nắm dao theo kịch mạnh, mua xe nhập tân phòng. Cười tận một chén rượu, giết người trong đô thị. É thẹn nói dịch thủy hàn, theo khiến ngày quán hồng. Giết. Trong ngay mắt, kia Vương Vô Tật đã chạy vội tới ta phụ cận, trường thương lắc một cái, khí tôn vạn dặm như hổ. Ta quát tay, chính là liên tiếp ba đạo tụ lý phù đao hướng phía hắn đánh qua. Trong tay Vương Vô Tật trường thương một chút, run thành một cái thương hoa, đem ta đánh đi ra ba đạo tụ lý phù đao toàn bộ đánh bay đi. Cái này ba đạo tụ lý phù đao cũng chỉ là ngăn trở hắn một chút, sau một khắc, hắn đã tới gần bên cạnh ta. Tụ lý phù đao chỉ là món ăn khai vị, ta còn có lợi hại hơn đang chờ hắn. Tại vợ ta cường đại yêu lực ra chỉ phía dưới, ta không có sợ như vậy. Đột nhiên đã cảm thấy cái này Vương Vô Tật cũng không gì hơn cái này, hắn một thương đâm vào, trong tay của ta Thắng Tà kiếm liền chém qua. Keng! Một tiếng vang thật lớn, lấy hai người chúng ta làm trung tâm, một cỗ khí lãng hướng phía bốn phía lan tràn mà đi. Trong cùng một lúc, hai người chúng ta không tự chủ được các lùi về sau mấy bước. Tại dưới chân của ta, đại địa đều xuất hiện mạng nện đồng dạng vết rách, bị ta giẫm ra mấy cái hố sâu đi ra. Kia Vương Vô Tật cũng giống như thế, hơn nữa hắn vẫn còn so sánh ta nhiều lui hai bước. Sở dĩ sẽ như thế, hẳn là trên người hắn bị thương duyên cớ. Mặc dù lúc này ta cũng không khá hơn chút nào. Một kích này qua đi, Vương Vô Tật nhìn về phía ánh mắt của ta tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn khó mà tin được, vừa rồi hơi kém bị hắn một chiêu liền đánh chết vô danh bọn chuột nhắt, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy biến như thế cường hãn. Không riêng gì tiếp nhận hắn một chiêu này, hơn nữa còn đem hắn cho đánh lui. Ngươi làm như thế nào? Vương Vô Tật mặt mày kinh sợ nhìn về phía ta. Ngươi quản lão tử làm sao làm được, muốn mạng của ta, ngươi liền cứ tới, liền nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Ta âm thanh lạnh lùng nói. Tốt tốt tốt. Bất quá là mượn một chút ngoại lực, chung quy là tu vi nông cạn, lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể chống đỡ mấy chiêu. Vương Vô Tật cẩn thận nhìn ta chằm chằm nhìn thoáng qua, hẳn là phát hiện trên người ta mánh khỏe. Trên người của ta tràn ngập nồng đậm yêu khí là không che giấu được, một cái liền có thể nhìn ra. Kế tiếp, Vương Vô Tật lần nữa run một cái trường thương trong tay, phát ra một tiếng xé gió, lần nữa hướng phía ta nhào giết tới đây. Thương pháp của hắn 10 phần tinh diệu, mỗi một chiêu mỗi một thức đều tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng, hơn nữa 10 phần xảo trá. Ta liền khổ tại không có rất tốt kiếm chiêu, không thể đem Thắng Tà kiếm uy lực hoàn toàn phóng xuất ra, cho nên khi đối phương trường thương hướng phía ta quanh thân bao phủ tới thời điểm, ta đánh cố hết sức. Mặc dù như thế, ta cũng cắn răng cùng kia Vương Vô Tật cùng chết, hắn nhất cổ tác khí, hướng phía ta đánh ra 10 cái sát chiêu, ta không thể không toàn thân toàn ý đầu nhập trong đó, không khỏi có chút luống cuống tay chân, cắn răng gượng chống. Nếu như không có vợ ta yêu lực gia trì, đoán chừng hai chiêu bên trong, mạng nhỏ liền thỏa thỏa không có. Hai người chúng ta lấy nhanh đánh nhanh, đều là một bộ đang liều mạng tư thế. Tới lại qua mười mấy chiêu, Vương Vô Tật vẫn không có đem ta cầm xuống, mà vào lúc này, ta lại cảm thấy nguy hiểm đang hướng phía ta tới gần. Chương 961, mệnh thật to lớn chương 961, mệnh thật to lớn trực giác nói cho ta, cái kia linh miêu lại xuất hiện. Gia hỏa này cùng tạp tang một cái con đường, liền ưa thích phía sau chơi tập kích bất ngờ, để cho người ta khó lòng phòng bị. Chính là bởi vì kia linh miêu xuất hiện, Vương Vô Tật đối ta tiến công càng thêm hung mãnh, giờ phút này ta chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ hắn, chỗ nào còn có thể lo lắng cái kia linh miêu. Sau một lát, kia linh miêu quả thật xuất hiện, một đạo hắc ảnh theo sau lưng ta thoăn đi ra, trực tiếp nhào về phía cổ của ta. Ta dùng khỏe mắt quét nhìn chỉ có thấy được bóng đen, nhưng lại căn bản không kịp ứng đối. Lúc này trong lòng chợt lạnh, cảm giác cái này cái mạng nhỏ đoán chừng muốn giữ không được. Nhưng mà, để cho ta không tưởng tượng được là, ngay tại kia linh miêu mắt thấy liền phải bổ nhào vào trên người ta thời điểm, hư giữa không trung, một thân ảnh hiện hiện, trong tay xách theo một cây đoản kiếm, làm kia linh miêu còn tại giữa không trung thời điểm, hắn bỗng nhiên liền hướng phía linh miêu đột tới. Khẳng định là tạp tang. Kia linh miêu còn muốn tập kích bất ngờ, há không biết tạp tang mới là đánh lén lao tổ tông. Tạp tang cả người đều đâm vào kia trên người linh miêu, đoản kiếm trong tay đâm vào kia trong thân thể của linh miêu. Một người một linh miêu đồng thời lăn rơi xuống đất, bên hai rất nhanh chuyển đến kia linh miêu một tiếng hét thảm. Đang cùng ta chém giết Vương Vô Tật, vừa nhìn thấy cái kia linh miêu bị tạp tang ngã nhào xuống đất, tiếng kêu rên liên hồi, trường thương trong tay đột nhiên phát lực, một chút đem ta đẩy lui hai bước, hướng thẳng đến cái kia linh miêu phương hướng đổi tới. Tạp tang đem kia linh miêu bổ nhào về sau, đoạn kiếm trong tay liên tiếp không ngừng hướng phía trên người nó đâm mấy kiếm. Nhìn thấy Vương Vô Tật đuổi đi theo, tạp tang quay đầu lại hướng lấy ta cười hắc hắc, sau đó trực tiếp trốn vào hư không không thấy bóng dáng. Cái kia linh miêu chịu bị thương rất nặng, bỏ sau khi thức dậy, kêu rên vài tiếng, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía mặt khác một chỗ bụi cỏ chạy tới. Mà ta lúc này cũng xách theo Thắng Tà kiếm, hướng phía Vương Vô Tật đuổi tới. Vương Vô Tật hướng phía kia linh miêu chạy trốn phương hướng nhìn thoáng qua, thở dài một cái, quay đầu lần nữa nhìn về phía ta. Lúc này ta đã đem kia mặt long hổ kính lần nữa đem ra, chiếu tấm gương. Vương Vô Tật cả giận hừ một tiếng, xách theo trường thương liền hướng phía ta lần nữa đánh tới. Chờ một chút, ta vung tay lên. Sắp chết đến nơi, ngươi còn muốn làm gì? Vương Vô Tật tức giận nói. Đánh nhau thì đánh nhau, tiểu tóc không thể loạn, ta chưa sửa sang một chút, chúng ta một hồi đánh tiếp. Vừa nói, ta vừa bắt đầu trang điểm tóc của ta. Kia Vương Vô Tật lập tức một bộ giận không kìm được dáng vẻ, tựa như là ta đang đùa bỡn hắn đồng dạng, căn bản không đem hắn để vào mắt. Hắn giận dữ, xách theo thương liền lao đến. Chờ một chút, ta lần nữa vung tay lên. Chờ đại gia ngươi. Vương Vô Tật mắng to một tiếng, nâng thương liền đâm. Ta trực tiếp đem trong tay Long Hổ Kính hướng phía hắn chiếu tới. Vương Vô Tật một mực nhìn chòng chọc ta liền đem Long Hổ Kính đặt ở mặt của ta phía trên. Trong chốc lát, trên Long Hổ Kính mặt lập tức toát ra một đoàn kim sắc quang mang, hướng phía Vương Vô Tật bao phủ đi qua. Có như vậy một mấy mắt, ta nhìn thấy ánh mắt của Vương Vô Tật xuất hiện một tia ngắn ngủi mê mang. Giống như là cái loại này cao thủ lợi hại, thần hồn đều thập phần cường đại, Tiểu Hải Đường không nhất định có thể đem hắn thần hồn lôi kéo đi vào. Đừng quản có thể hay không, tại ngắn ngủi thời điểm bên trong, hắn vẫn là nhận lấy Long Hổ Kính ảnh hưởng. Sau đó, ta khoát tay, liền hướng phía hắn đánh ra một đạo tụ lý phù đao, sau đó lại đem kia 10 quả đảo một đinh hướng phía đánh ném đổ qua. Ngàn phong bắt phòng, lão lục khó phòng. Ở đằng kia một đạo tụ lý phù đao mắt thấy liền phải rơi vào trên người Vương Vô Tật thời điểm, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, gia hỏa này vậy mà phản ứng lại, đem trường thương trong tay ngăn khuất trước mặt mình. Bên hai truyền đến nổ vang một tiếng, Vương Vô Tật bị ta cái kia đạo tụ lý phù đao cho đánh bay ra ngoài. Còn có mấy quả đảo một đinh đánh vào trên thân thể của hắn, ở trên người hắn đâm ra mấy cái lô máu đi ra. Kêu đau một tiếng qua đi, Vương Vô Tật lui về phía sau mấy bước. Nhìn về phía ánh mắt của ta nhi càng thêm phẫn hận. Miệng hắn động mấy lần, đoán chừng là đang thăm hỏi ta lão tổ tông. Đang muốn xách đoạt tới thời điểm, đột nhiên lòng bàn chân của hắn hạ có vô số dây leo bay lên, đem hai chân của hắn cho cuốn chặt lấy. Tây Phương Thất Khí, Thái Bạch Chi Thiên, Hạo Linh Hoàng Lão, Thất Khí Thiên Quân, Kỷ Tên An Hồn, biết nói hợp thật, Tử Vi Thiên Hỏa, đốt thân diệt hồn. Vương Vô Tật túi đầu nhìn lên, dưới thân thể tất cả đều là tráng kiện dây leo, đang muốn tránh thoát mở thời điểm, một màn quỷ dị liền đã xảy ra. Lạc Thát đạo sĩ liền đứng tại ta cách đó không xa, trong miệng uống niệm một phen chú ngữ về sau, theo kia Vương Vô Tật dưới thân thể bỗng nhiên xuất hiện một đại đoàn ngọn lửa màu tím. Ở đằng kia đạo hỏa diễm bốc cháy lên thời điểm, bắt đầu thất tinh phương hướng quang mang đột nhiên lóe lên, lại có tinh mang chi lực rủ xuống. Ta nhìn thấy trong tay Lạc Thát đạo sĩ xách theo cựu chuyển lôi kích một kiếm, trên thân kiếm kia phủ văn cùng thiểm, cũng có tử sắc ngọn lửa đang cháy hừng hực. Một phút này, Lạc Thát đạo sĩ nhìn sâu Tạc Thiên. Hắn chờ giờ phút này hẳn là rất lâu, thả một cái đại chiêu đi ra. Ta biết, Lạc Thát đạo sĩ lôi kích mục là hỏa thuộc tính, có thể dẫn xuất các loại lợi hại liệt diễm đi ra. Ta gặp qua hắn thả ra Cửu U Minh Hỏa, Niết Bàn Chi Hỏa, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Cửu Thiên Huyền Hỏa, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy hắn thi triển ra cái này thủ đoạn của Tử Vi Thiên Hỏa đi ra. Xem ra gần nhất trong khoảng thời gian này, tu vi Lạc Thát đạo sĩ lại tăng lên không ít, đã có thể thôi động càng thêm lợi hại hỏa diễm hiện ra. Làm đoàn kia hỏa diễm theo Vương Vô Tật dưới chân dâng lên thời điểm, những cái kia dây leo ngay tiếp theo Vương Vô Tật cùng nhau đều cho đốt lên. Vương Vô Tật phát ra một tiếng rú thảm thanh âm, đột nhiên đem trường thương trong tay của mình hướng phía Lạc Thát đạo sĩ phương hướng ném bay tới. Lão la, cẩn thận! Ta hô lớn một tiếng, thúc giục thần tiêu cửu lý, hướng phía Lạc Thát đạo sĩ phương hướng cuồng bạo tới. Vương Vô Tật đây là dự định trước khi chết cũng muốn kéo cái trước đệm lưng, lấy Lạc Thát đạo sĩ lúc này trạng thái, chỗ nào có thể chống đỡ được Vương Vô Tật một kích toàn lực. Cũng may, ta lấy tốc độ nhanh nhất đi tới Lạc Thát đạo sĩ một bên, trong tay thắng tà kiếm đột nhiên vậy một cái, giúp hắn ngăn cản cái kia thanh mang lên hỏa diễm trường thương. Dù là như thế, cố lực đạo kia cũng mười phần hung mãnh, đem ta một chút đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, ta lộn vài vòng, chờ ta đứng dậy về sau, liền hướng phía Vương Vô Tật phương hướng nhìn sang. Không biết rõ sao, Vương Vô Tật bốn phía hỏa diễm đột nhiên lập tức tất cả đều dập tắt, bao quát trên người Vương Vô Tật hỏa diễm cũng đã tắt. Chỉ là lúc này Vương Vô Tật bị kia Tử Vi Thiên Hỏa đốt đen kịt một màu, còn bốc lên trận trận khói đen. Hắn hướng phía ta cùng Lạc Thát đạo sĩ bên này nhìn thoáng qua, đột nhiên quay người hướng phía một rừng cây phương hướng chui vào. Nghiệm đó, cái này đều đốt không chết, mệnh thật to lớn. Nguyễn Phạm Vương, mau cùng ta cùng một chỗ truy. Lạc Thát đạo sĩ kêu gọi, xách theo lôi kích một kiếm liền hướng phía Vương Vô Tật phương hướng đuổi tới. Đây hết thảy phát sinh quá nhanh, ta đều không có kịp phản ứng, nhìn thấy Lạc Thát đạo sĩ chạy, ta cũng rất mau cùng lên hắn. Chương 962, thôn vệ yêu hồn. Chương 962, thôn vệ yêu hồn. Lạc Thát đạo sĩ một trận truy, đuổi theo ra đi không bao xa, liền dừng lại bất động, đứng ở nơi đó thở nặng hô hô. Ta chạy vội tới bên cạnh hắn, hướng phía hắn nhìn thoáng qua, nhưng thấy sắc mặt hắn trắng bệnh, rất nhanh liền minh bạch là chuyện gì xảy ra. Vừa rồi hắn thi triển thủ đoạn kia, khẳng định đối với hắn tạo thành không nhỏ tiêu hao, hoặc là hắn còn không có hoàn toàn đạt tới thi triển ra năng lực của Tử Vi Thiên Hỏa, cho nên mới sẽ cái dạng này. Hừ, trở về ta nhường hổ tử thúc cho ngươi xào hoa bầu dục bồi bổ. Ta nhìn về phía hắn nói, mau đuổi theo, ăn cơm chùa lời nói còn nhiều như vậy. Lạc Thát đạo sĩ lau một cái trên trán đổ mồ hôi nói, trong chốc lát này, ta phát hiện những cái kia đang cùng Lạc Thát đạo sĩ làm ra những cái kia bạch mao cương thi triển đấu người của Dự Đông Vân Đà, tựa như là đạt được cái gì mệnh lệnh, nguyên một đám tất cả đều rút lui đi. Cùng lúc đó, bốn phía lần nữa phiêu tạo nên một tầng nhàn nhạt sương trắng. Vừa nhìn thấy tình huống này, ta trong lòng cảm giác nặng nề, cái này pháp trận giống như lại bắt đầu một lần nữa khởi động. Đang muốn ta dự định tiếp tục đuổi giết nhận lấy trọng thương Vương Vô Tật thời điểm, đột nhiên cách đó không xa có cái thanh âm chuyển tới. Nô ca, đi theo ta. Ta quay đầu nhìn lên, phát hiện Tạm Tăng đứng ở đằng xa, hướng phía ta phất phất tay. Ta có chút khó khăn, đến cùng là đuổi theo Vương Vô Tật, vẫn là đi tìm Tạp Tang. Tạp Tang khẳng định có chuyện quan trọng tìm ngươi, ngươi đi trước đi. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía ta nói. Ta lên tiếng, quay người liền hướng phía Tạp Tang bên kia chạy qua. Thế nào? Không bao lâu, ta tới bên người của Tạp Tang, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía hắn. Đi theo ta. Tạp Tang khoát tay áo, tăng nhanh tốc độ, hướng phía một chỗ trong rừng cây rậm rạp chạy tới. Ta đi theo hắn đi 2-3 dặm đường, Tạp Tang dừng ở một bụi cỏ bên cạnh, chỉ trên mặt đất một cái đen xì đồ vật nói, cái này là của ngươi. Ta nhìn chăm chú nhìn lên, đây không phải là Vương Vô Tật nuôi cái kia linh miêu sao? Cái này yêu vật giờ phút này đã thoi thót, trên thân bị đâm ra mấy cái lỗ máu, thân thể còn tại có chút rung động. Có yêu nguyên không có? Ta hỏi. Không có, cái này linh miêu nhiều lắm là hơn 300 năm đạo hạnh, mặc dù không có yêu nguyên, nhưng là yêu hồn vẫn phải có, trong cơ thể ngươi không phải có cái bát vĩ hồ sao? Nhưng nàng đem cái này linh miêu yêu hồn muốn lấy, cũng có thể tăng lên đạo hạnh. Nói, Tạp Tang đi tới kia bên người của linh miêu, hướng phía kia đầu của linh miêu vỗ, kia linh miêu thân thể run lên, tại chỗ khí tuyệt. Hắn đưa tay như vậy một chảo, có một đoàn khí tức theo kia linh miêu thiên linh chỗ phiêu bay ra. Nàng dâu, mau chạy ra đây nuốt yêu hồ. Ta chào hỏi một tiếng nói. Lời nói vừa dứt, ta cũng cảm giác toàn thân siết chặt, một đoàn khí màu trắng hơi thở theo ta thiên linh chỗ phiêu bay ra, đem trong tay Tạp Tang đoàn kia yêu khí màu đen lôi cuốn ở, cuối cùng hoàn toàn cắn nuốt hết. Sau đó, bát vĩ hồ mới một lần nữa trở về trong cơ thể của ta. Lần này bát vĩ hồ trở lại thân thể của ta về sau, liền trực tiếp tiến vào đan điền khí hải, dùng để ra chỉ ta yêu lực cũng biến mất không thấy. Linh miêu mặc dù không có yêu nguyên, nhưng là yêu hồn cũng không tệ lắm, hoàn toàn chính xác có thể làm cho bát vĩ hồ tăng lên một chút đạo hạnh. Lần này tới tìm Vương gia hai huynh đệ phiền toái, cũng không tính là tay không mà quay về. Ta cho là ngươi sẽ đi mai phục Vương Vô Tật đâu, thì ra ngươi đang đuổi giết cái này linh miêu. Ta nhìn về phía Tạp Tang nói, Vương Vô Tật bất quá là một nhân vật nhỏ mà thôi, giết hay không hắn không có cái gì quá lớn ý nghĩa, ta cảm thấy vẫn là cái này linh miêu đối ngươi trọng yếu một chút. Tạp Tang giải thích nói, ta thật sự là không phản bắt được, Vương Vô Tật lợi hại như vậy một nhân vật, ở trong mắt của Tạp Tang cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, kém một chút nhi liền đem chúng ta đoàn diệt, thật không biết hạng người gì trong mắt hắn mới là đại nhân vật. Bất quá Tạp Tang cũng là vì tốt cho ta cũng nói không chừng cái gì. Phen này đại chiến xuống tới, trên người của ta cũng đã thụ thương không ít. Bát Vĩ Hồ thu nạp yêu lực về sau, ta không khỏi cảm giác được một cỗ trước nay chưa từng có cảm giác mệt mỏi. Đem kia linh miêu thi thể hỏa táng về sau, ta cùng Tạp Tang hướng về nơi đến đường trở về. Trở về sau khi đến nơi đó, người phát hiện dự Đông Vân Đà tất cả đều lui xuống, lưu lại ước chừng 7-80 bộ thi thể, nổn ngang lộn xộn ngã trên mặt đất. Liên là trước kia Vương Vô Tật thả ra những cái kia âm tướng cũng tất cả đều biến mất không thấy. Đến thời điểm mười mấy người, vừa rồi một phen chém giết, Thượng Thanh Cung hao tổn 5 cái lao đạo. Lúc này Dương Thanh Chân Nhân đang ngồi ở một mảnh trên đồng cỏ, nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục linh lực. Trước mắt lại lên sương trắng, pháp trận đã trọng mới mở ra. Vương Vô Tật bị Lạc Thát đạo sĩ đốt đen lui, tiếp tục đánh xuống hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên liền chào hỏi người của Dự Đông Vân Đà rút lui, đem chúng ta lưu tại pháp trận bên ngoài. Cũng may, cuối cùng là đem Cốc Hạo Nhiên cứu ra. Chờ ta cùng Tạp Tang sau khi trở về, Dương Thanh Chân Nhân mới mở hai mắt ra, nhìn chúng ta một chút, khẽ gật đầu, xem như đánh qua chào hỏi. Mị Linh một mực chờ tại bên người của Cốc Hạo Nhiên, bảo hộ an toàn của hắn, nhìn thấy ta trở về sau, Mị Linh trực tiếp về tới Thiên Cương ấn bên trong. "Sư phụ, vì cứu ta, Thượng Thanh Cung thương vong thảm trọng, không đáng a, đệ tử có tội." Cốc Hạo Nhiên thần sắc buồn bã, trực tiếp quỳ tại trước mặt Dương Thanh Chân Nhân. Dương Thanh Chân Nhân nhìn thoáng qua Cốc Hạo Nhiên, đưa tay vỗ vỗ đầu của hắn, thở dài một cái nói, "Đồ nhi, ngươi không nên tự trách, nhất quan đạo cho tàn lại cháy, tàn sát vô tội, chính là thiên hạ chính đạo chỗ khinh thường, mặc dù ta Thượng Thanh Cung thương vong mấy người, nhưng là bọn hắn dự Đông Vân Đà cũng không có mò được tiện nghi gì." Lưu lại 7-80 bộ thi thể ở chỗ này, đà chủ Vương Hạo Vũ cùng hữu sứ tất cả đều mất mạng, kể từ đó, chúng ta dự tỉnh cũng có thể yên tĩnh mấy. Nam, chứ ma vệ đạo, là ta đạo ra người bản phận, cũng không phải là toàn cũng là vì cứu ngươi mà đến. Chỉ là đáng tiếc, không có có thể giết kia Vương Vô Tật, người này là họa lớn trong lòng, ta sợ là lao già này một mực nhớ Cốc đại ca. Lạc Thát đạo sĩ có chút lo lắng nói. Dương Thanh Chân Nhân nhẹ gật đầu, lần nữa nhìn về phía Cốc Hạo Nhiên nói, đồ nhi, trước ngươi địa phương không thể ở, sau khi trở về, ngay tại ta Thượng Thành cung phủ cận tìm một chỗ tòa nhà dàn xếp lại a. Dạng này cũng có thể lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau, chủ yếu là ngươi vậy lão đường, có thể trải qua không vậy bùng nổi, ngươi nếu là không có tiền, khoản này phí tổn từ Thượng Thành cung bỏ ra chính là. Không không không, ta có tiền, đệ tử sau khi trở về liền dọn nhà, chờ tại bên người sư phụ. Cốc Hạo Nhiên vội vàng nói. Lời này cũng không giả, lần trước theo cảng đảo bên kia trở về, Cốc Hạo Nhiên cũng chia hơn 7 triệu, mua bộ tòa nhà cũng là rất nhẹ nhàng. Dương Thanh Chân Nhân lần nữa nhìn về phía Cốc Hạo Nhiên, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, một hồi lâu mới nói, Hạo Nhiên à, vi sư dự định đem chọn bộ Thất Xảo Tỏa Tâm Kiếm Kiếm Quyết toàn bộ truyền thụ cho ngươi, kể từ đó, ngươi vừa có thể tự vệ, ngươi xem coi thế nào? Sư phụ, đệ tử chỉ là ngoại môn đệ tử, chỉ sợ không ổn đâu. Cốc Hạo Nhiên kích động nói. Chương 963, làm mộng đẹp chương 963, làm mộng đẹp làm Dương Thanh Chân Nhân nói muốn đem Thất Xảo Tỏa Tâm Kiếm hoàn chỉnh kiếm quyết đều truyền thụ cho Cốc Hạo Nhiên thời điểm, bên cạnh hắn còn sống mấy cái tiên lao đạo đều sửng sốt một chút. Dương Thanh sư minh, đem bản môn thủ đoạn cuối cùng truyền thụ cho một cái ngoại môn đệ tử, không có cái này tiền lệ a, mong rằng sư minh thận trọng. Có một cái lao đạo đứng ra nói rằng, quy củ đều là người định, chúng ta toàn bộ Thượng Thanh Cung, không có một cái nào đệ tử trẻ tuổi năng lực lĩnh ngộ tại Hạo Nhiên phía trên, trước đó không có truyền thụ cho hắn, đều là bởi vì hắn thân phận của ngoại môn đệ tử này, bây giờ bần đạo nghị thông suốt, cái này thất xảo tỏa tâm kiếm kiếm quyết chỉ có cho hắn mới có thể chân chính phát huy ra cái này kiếm quyết tác dụng. Dương Thanh Chân Nhân dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói rằng: "Đệ tử bái tạ sư phụ, không phải đệ tử không muốn nhập Thượng Thanh Cung, chỉ là Thượng Thanh Cung chính là toàn chân phái, không thể hôn phối, trong nhà lão nương vẫn muốn để cho ta cho Cốc gia giữ lại sau, mong rằng sư phụ thứ lỗi." Cốc Hạo Nhiên quỳ trên mặt đất, hướng phía Dương Thanh Chân Nhân dập đầu không ngừng: mà thôi, việc này bần đạo sớm liền hiểu, không cần nói nữa, chờ sau khi trở về, bần đạo liền đem chọn bộ thất xảo tỏa tâm kiếm kiếm quyết truyền thụ cho ngươi." Dương Thanh Chân Nhân lại nói: "Nghe nói lời ấy, mấy người chúng ta cũng vì Cốc đại ca cao hứng. Cốc đại ca chỉ muốn nắm giữ bộ kiếm pháp kia, tu vi tất nhiên đột nhiên tăng mạnh, về sau nếu như lại cùng người đánh nhau thời điểm, chúng ta lại nhiều một tầng an toàn bảo hộ." Kế tiếp, Dương Thanh Chân Nhân phân phó còn sống mấy cái kia lao đạo, đem chết đi Thượng Thành Cung kia năm cái lao đạo thi thể đều thu liễm, dùng liệt hỏa phù tất cả đều đốt đi, Lạp Thát đạo sĩ theo Càn Khôn Bát Bảo Nang bên trong lấy ra cái bình, đem cho cốt của bọn hắn từng cái liệm, dự định mang về Thượng Thành Cung. Vương Vô Tật lại lần nữa mở ra pháp trận, ta vừa rồi đứng tại pháp trận biên giới nhìn thoáng qua, phát hiện cái này pháp trận lại có biến hóa, cũng trước đó không giống như vậy. Hắn đây là dự định làm rùa đen rút đầu không dám đi ra, hắn không ra, chúng ta cũng không muốn lại đi vào. Dù sao trận này giá đánh xuống, bọn hắn tổn thất nặng nề, chúng ta bên này cũng không chịu nổi. Chết năm cái lao đạo, còn lại toàn bộ đều mang thương, liền xem như thật có thể giết Vương Vô Tật, chúng ta bên này tất nhiên còn sẽ xuất hiện thương vong. Bởi vì người của đối phương ngựa còn bảo lưu lại hơn phân nửa, còn có một cái tạ sứ Trương Tử Hạo còn sống. Ngược lại Cốc Hạo Nhiên đã cứu ra, chúng ta liền không có lại liệu mạng dự định. Đại gia hỏa điều chỉnh một phen, sau đó trực tiếp rời đi nơi đây, dự định trở về Thượng Thanh Cung. Tại trên đường trở về, chúng ta cũng không dám xem thường, ta đem Mị Linh phóng ra, cách xa nhau chúng ta 5 dặm đường tả hữu địa phương, giúp chúng ta đoạn hậu, nhìn xem có hay không người của Dự Đông phân đà cùng lên đến, hành tẩu giang hồ, cẩn thận trèo được vạn năm thuyền. Chúng ta giết Vương Hạ Vũ, kia Vương Vô Tật hận chúng ta tận xương, nếu như hắn còn có năng lực muốn giết chúng ta lời nói, tuyệt đối sẽ không nương tay. Chỉ tiếc, hắn bị Lạp Thát đạo sĩ thả ra Tử Vi Thiên Hỏa đều đốt không có nhân dạng, có thể không có thể còn sống sót vẫn là cái vấn đề, đoán chừng cũng sẽ không trên đường bố trí mai phục. Trên đường, chúng ta không dám dừng lại nghỉ, một đường nhanh đi. Như thế đi 2 ngày mới đi ra khỏi mảnh này rừng sâu núi thẳm, tìm tới chúng ta trước đó đặt chiếc kia phá xe ban. Liên tiếp giày vò vài ngày, toàn thân mỏi mệt, một rảnh rỗi, cảm giác toàn thân đều đau. Cái mông một chúng vào xe chỗ ngồi, ta liền mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Hơn nữa còn trong giấc mộng, trong mộng gặp được Bát Vĩ Hồ, nàng nói cảm ơn ta giúp nàng lấy được kia linh miêu yêu hồn. Nhìn thấy Bát Vĩ Hồ tấm kia mỹ không tưởng nổi mặt, ta liền nói muốn cùng với nàng miệng một cái. Bát Vĩ Hồ xấu hổ mặt đỏ bừng, dùng ngón tay điểm đầu của ta, nói ta là đang đồ tử, ra mặt thật dày. Ta bên này đang làm mộng đẹp đâu, mắt thấy liền có thể cùng nàng dâu miệng một cái thời điểm, đột nhiên một cái tay đập vào trên vai của ta, sợ hãi đến khẽ run rẩy liền tỉnh lại. Làm gì? Ta tức giận trừng mắt liếc Lạp Thát đạo sĩ. Lạp Thát đạo sĩ cười hắc hắc, hỏi: "Tiểu tử ngươi làm cái gì mộng đẹp đâu, ngủ cảm giác kia miệng đều rồi tới sau thai can, lại còn cười ra tiếng." A Di Đà Phật, sai lầm Viên Không đống nhiên chắp tay trước ngực, một bộ kinh sợ bộ dáng. "Viên Không, ngươi đây là làm gì vậy? Nô lão lục nằm mơ, ngươi sai lầm cái gì?" Lạp Thát đạo sĩ 10 phần không hiểu. Vừa rồi tiểu tăng nhìn Nô Ca trong lúc ngủ mơ cười ra tiếng, còn tưởng rằng trong Nô Ca chiều, liền dùng tuệ nhãn thông liếc mắt nhìn, thấy được Nô Ca trong ngộng tình cảnh, phi lễ chớ nhìn. "Sai lầm a?" Viên Không giải thích nói. Lạp Thát đạo sĩ nghe nói, lập tức hứng thú, có chút kích động nói: "Viên Không, ngươi còn có thể nhìn thấy Ngô lão lục làm cái gì mộng, nói nghe một chút." Nô Ca hắn vừa rồi Viên Không ngậm miệng. Ta đưa tay bưng kín Viên Không miệng, không dám để cho hắn tiếp tục nói đi xuống, bằng không cái này mất mặt ném đến nhà bà ngoại, ta phải trực tiếp nhảy xe. Đoạn đường này làm ầm ĩ, lúc chạm vào tối, chúng ta rốt cục đi tới Thượng Thành Cung, một trái tim mới rốt cục thực tế lại. Cốc Hạo Nhiên thụ thương không nhẹ, trên thân bị đánh tất cả đều là vết thương, một mực gượng chống lấy cũng không nói đến kia thất xảo tỏa tâm kiếm kiếm quyết đi ra, trước đó còn bị người đánh ra nội thương, đoán chừng muốn tu dưỡng một đoạn thời gian, cũng may, mấy người bọn hắn đều nếm qua vạn niên tuyết liên hoa cánh hoa luyện hóa thuốc, thân thể khác hẳn với thường nhân, khôi phục cũng so người khác nhanh, kia vết thương trên người khép lại về sau đều không mang theo giữ lại sẹo. Nghĩ đến đây ta liền hối hận, lúc trước giống như liền ta không có mò được kia vạn niên tuyết liên hoa cánh hoa, ngay cả kia từ niệm đạo trưởng đều điểm hai mảnh. Mấy người chúng ta tại Thượng Thanh Cung ngây người 2 ngày, liền thực sự có chút gánh không được, chủ yếu là Thượng Thanh Cung đồ ăn thực sự nhạt nhẽo, một chút chất béo đều không có, trừ Viên Không ra, mấy người chúng ta muốn ăn thịt đều nhanh muốn điên lên rồi. Nhìn thấy trên người Cốc Hạo Nhiên tổn thương từng ngày khôi phục rất nhanh, chúng ta liền không có tại Thượng Thanh Cung ở lâu. Tạp Tang cùng chúng ta chào hỏi một tiếng về sau, liền trực tiếp rời đi, về phần đi nơi nào, hắn cũng không nói. Viên Không cũng gấp trở lại chùa miếu tu hành, ta liền giúp hắn mua một trường vé xe, tiện hắn tới nhà ga. Lạp Thát đạo sĩ nói với ta muốn về Yến Bắc một chuyến, có chút nhớ nhung bắt ra, còn có chính là hộ tử thúc làm cơm cũng rất là tưởng niệm. Ta vừa vặn trên đường cô đơn, có Lạp Thát đạo sĩ bồi tiếp cũng không tệ. Đưa tiễn 2 người bọn họ về sau, chúng ta cũng cùng Cốc Hạo Nhiên cùng Dương Thanh Chân Nhân chào từ biệt, trực tiếp về tới Yến Bắc tứ hợp viện. Còn không, Lạp Thát đạo sĩ liền hô một tiếng hộ tử thúc, nghe được động tĩnh về sau, hộ tử thúc một đường nhỏ chạy tới, nhìn thấy 2 người chúng ta bình yên vô sự, lập tức vui vẻ ra mặt, đội vàng nói muốn đi làm cơm. Ta nhường hộ tử thúc làm một phần xào lăn hoa bầu dục cho Lạp Thát đạo sĩ bồi bổ thân thể, gần nhất hắn hư lợi hại, thả đại chiêu liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Sắt Vách Bát Gia nghe được ta cùng Lạp Thát đạo sĩ động tĩnh, trực tiếp bay tới, rơi vào trong viện trên đại thụ. Bát Gia tốt. Ta lần này cố ý sang đây xem nhìn lão nhân gia ngài, lão nhân gia ngài phong thái vẫn như cũ à. Lạc Thác đạo sĩ vừa nhìn thấy Bát Gia, liền mở ra cầu vồng cái giám hình thức. Chương 964, không đầu thi cốt chương 964, không đầu thi cốt Bát Gia là đối với bất kỳ người nào cầu vồng cái giám đều là ai đến cũng không có cự tuyệt. Lạc Thác đạo sĩ vừa thấy mặt, liền đối với Bát Gia một trận ca ngợi, may Bát Gia không phải một cái lớn khổng tước, bằng không hắn đến cho chúng ta phơi bày một ít cái gì gọi là lao khổng tước khai bình. Kỳ thật ta cũng có thể nhìn đi ra, Bát Gia cũng thật thích Lạc Thác đạo sĩ. Có đôi khi Lạc Thác đạo sĩ cũng biết tìm Bát Gia thỉnh giáo một chút tu hành phương diện chuyện, Bát Gia xưa nay cũng sẽ không chối từ, giúp hắn kiên nhận rằng giải. Lần này chúng ta trở về, Bát Gia tốt muốn biết chúng ta đi một chuyến Dự Đông, cùng người của Dự Đông phân đà làm. Ta cùng Lạc Thác đạo sĩ cùng Bát Gia giảng một chút lần này đi Dự Đông chuyện đã xảy ra. Bát Gia kiên nhẫn sau khi nghe xong, trầm giọng nói rằng, các ngươi có mấy người xem như hoàn toàn cùng Nhất Quan đạo kết lên cửu đoán, trước đó diệt cảng đạo phân đà, lần này lại cùng Dự Đông phân đà kết thù, giết bọn hắn đà chủ Vương Hạ Vũ, xử lý hữu sứ, còn giết bọn hắn nhiều người như vậy. Chuyện này khẳng định còn chưa xong, về sau các ngươi hành tẩu giang hồ phải cẩn thận một chút, khẳng định sẽ bị người của Nhất Quan đạo cho nhớ thương. Dừng một chút, Bát Gia lại nói, hiện tại Nhất Quan đạo từng cái phân đà người đều biết Bạch Di Lặc đã phục sinh sự tình, Bạch Di Lặc người này liền là yêu nghiệt đồng dạng tồn tại, chỉ cần hắn tại, người của Nhất Quan đạo liền có chủ tâm cốt, kế tiếp Hoa Hạ các nơi chắc chắn sẽ không thái bình, liên tiếp không ngừng sẽ có sự tình các loại xảy ra, nhưng mà cái này cũng đều là chuyện nhỏ, chờ Bạch Di Lặc thật xuất hiện về sau, đó mới là gió tanh mưa máu. Bát Gia, Bạch Di Lặc thật có trong truyền thuyết như thế thần hồ kỳ thần sao? Liền lão nhân gia ngài cũng không phải là đối thủ của hắn. Lạc Thác đạo sĩ có chút xem thường nói, nếu là Bạch Di Lặc toàn thịnh thời kỳ, ta tại dưới tay hắn đều không qua được ba chiêu, đừng nói là ta, phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, có thể ở dưới tay hắn qua mười mấy chiêu người chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chỉ sợ không ai có thể là đối thủ của hắn. Ta đây không phải đang hù dọa các ngươi, bất quá Bạch Di Lặc đoán chừng còn muốn một đoạn thời gian mới có thể đi ra ngoài, nếu như hắn nhận ra, các ngươi tận lực ít tại dưới mí mắt hắn lắc lư, bằng không chết như thế nào không cũng không biết. Bát Gia ngữ trọng tâm trường nói rằng, Bát Gia lời nói cho chúng ta cảnh tỉnh. Ngay cả Bát Gia dạng này thần hồ kỳ thần nhân vật đều tại Bạch Di Lặc dưới tay qua không lên ba chiêu, nếu như là chúng ta gặp hắn còn không đồng nhất chiêu liền đem chúng ta cho đoàn diệt. Sau khi đi tới Yến Bắc, Lạc Thác đạo sĩ cũng không có gấp đi, dự định tại Yến Bắc nhiều đợi mấy ngày, mỗi ngày cùng đại gia như thế, cơm đến há miệng, áo đến thì đưa tay, không có chuyện gì liền đi tìm Bát Gia nói chuyện phiếm. Về sau ta mới biết được Lạc Thác đạo sĩ tại sao phải đi theo ta Yến Bắc, thì ra hắn tu hành gặp một chút bình cảnh, lần này tới mục đích chủ yếu là tìm Bát Gia thỉnh giáo, giúp hắn đột phá tu vi bình cảnh. Cái này hơn 800 tâm nhãn tử thật không phải cho không. Bát Gia cũng là lòng nhiệt tình, chỉ cần Lạc Thác đạo sĩ hỏi, Bát Gia đều sẽ giúp hắn giải quyết. Yêu cầu vùng cái dám là một cái liên tiếp một cái, được Bát Gia cũng không tìm tới bắc. Trong nhà lại chờ đợi một đoạn thời gian, một thiên hạ buổi trưa, hồi lâu không thấy Chu đại sư đi tới trong nhà của ta, cùng hắn cùng đi đến lại còn có Quách Tử Bình cùng Quách Hiểu Đồng cha con. Bọn hắn tụ cùng một chỗ hoàn toàn chính xác rất kỳ quái. Hổ Tử Thúc vừa nhìn thấy Quách Tử Bình đến nhà chúng ta, lập tức cao hứng miệng rồi tới cái hót. Bởi vì tài thần gia tới, Quách Tử Bình không phải là bình thường có tiền. Mấu chốt là Quách Tử Bình đến nhà chúng ta xưa nay không tay không, bao lớn bao nhỏ đồ vật để 10 cái, đều là có giá trị không nhỏ đồ tốt. Vừa thấy mặt, ta liền biết mấy người này nhất định là có chuyện tìm ta, bởi vì mấy người bọn hắn trên thân đều bao phủ một tầng nhàn nhạt sát khí. Hổ Tử Thúc đem bọn hắn mời đến trong phòng khách, ta cùng Lạc Thác đạo sĩ đều tại. Vừa thấy mặt, chúng ta đầu tiên là hàn huyên một phen, Quách Hiểu Đồng lanh lợi đi tới bên cạnh ta, bắt lại cánh tay của ta nói, "Nô thiếu gia, đã lâu không gặp, ngươi gần nhất đều đang bận rộn cái gì?" "Mu bận điệu, cũng không có việc gì, chúng ta cũng đã lâu không gặp, hôm nay lưu lại cùng một chỗ ăn cơm tối." Ta cười nói, "Tốt, ta cũng đã lâu không ăn Hổ Tử Thúc làm cơm." Quách Hiểu Đồng cười hì hì nói. Chu đại sư hướng về phía ta cười cười, có chút bức dứt hỏi, "Nô thiếu gia, tiểu béo đi Long Hổ Sơn hơn một năm, lúc nào trở về à?" Nghe hắn hỏi chuyện này, ta sửng sốt một chút, "Đúng vậy à, tiểu béo đều đi hơn một năm, thời gian trôi qua thật là nhanh." Lạc Thác đạo sĩ chợt cười nhìn về phía Chu đại sư nói, "Chu đại sư, xem ra ngươi là thật muốn tiểu béo, chờ hắn rời núi về sau, nhường hắn tới tiếp tục cho ngươi làm lái xe, đến lúc đó ngươi muốn cho hắn tăng lương." Lời kia vừa thốt ra, sắc mặt của Chu đại sư cũng thay đổi. Hẳn là nhớ tới lúc trước tiểu béo mở cho hắn xe những cái kia, nghĩ lại mà kinh thời gian, lúc này cười cười xấu hổ, nói rằng, tiểu béo có thể là theo chân Long Hổ Sơn lão thiên sư tu hành, hắn sau khi đi ra chỗ nào có thể cho ta làm lái xe, ta làm tài xế cho hắn còn tạm được. Quách lão bản, các ngươi lần này tới tìm ta khẳng định là có chuyện gì a? Ta nhìn về phía Quách Tử Bình nói. Quách Tử Bình có chút cười cười xấu hổ, nói rằng, cái gì đều không gạt được Ngô thiếu gia pháp nhãn, ta đây là vô sự không lên Tam Bảo Điện, một tháng trước, ta tại Yến Bắc Đông giao cầm một mảnh đất, dự định làm bất động sản khai phát, tất cả thủ tục đều xử lý xong sau, chúng ta tại một tuần trước khởi công, 4 ngày trước đó, chúng ta thi công thời điểm móc ra mấy cố quan tài, lúc ấy thi công thời điểm, máy xúc còn làm hư một cái quan tài, bên trong là một bộ không có đầu bạch cốt, chuyện này không thể coi thường, ta liền gọi điện thoại thông chi nơi đó văn vật bộ môn, nhường bọn họ chạy tới thanh lý, kết quả văn vật bộ môn tới về sau, cùng chúng ta nói những này quan tài không có bất kỳ cái gì văn vật giá trị, để chúng ta tự hành xử lý. Các ngươi là xử trí như thế nào? Ta nhịn không được hỏi. Đừng nói nữa Ngô thiếu gia, chúng ta tại thi công thời điểm móc ra kia mấy cố quan tài đều rách dưới, vách quan tài tử đều nhanh giữa nát hết, văn vật bộ môn tới về sau cẩn thận kiểm tra những cái kia quan tài, trong quan tài không có một chút vật bồi táng, ngay cả quan tài đều là không đáng tiền gỗ mục, mỗi một cái quan tài bên trong đều chứa một cái không có đầu bạch cốt, bọn hắn kiểm tra một phen về sau, liền để thi công đơn vị tự hành xử lý, lúc ấy phụ trách cái này công trình hạng mục. Quản lý trực tiếp đem những cái kia quan tài dọn dẹp đi ra, một mùi lửa cho nó rủi. Quách Tử Bình buồn bực nói, các ngươi là gan thật là lớn à, gặp loại chuyện này, ngươi không tìm người nhìn xem, có phải hay không về sau trên công trường có người chết. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía Quách Tử Bình nói, đúng đúng đúng, chuyện này sau khi phát sinh, phía dưới phụ trách công trình hạng mục quản lý cũng không có cho ta biết, đều là hắn tự hành xử lý, làm những cái kia quan tài bị đốt đi về sau không bao lâu, phụ trách hạng mục này trải qua lý lại đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, liền mời Chu đại sư tới xem. Chương 965, núi cho hung địa. Chương 965, núi cho hung địa. Ta nhìn về phía Chu đại sư, Chu đại sư vẻ mặt khổ tướng, nói với ta nói, nô thiếu gia, ta hôm qua đi qua nhìn, cũng không có cái gì phát hiện, quan tài cùng thi cốt đều bị bọn hắn cho đốt rủi, chỉ là tại phát hiện những cái kia quan tài địa phương, cảm nhận được một cỗ oán khí ngút trời. Hiện nay, phụ trách công trình người đã chết một cái, ta cảm thấy cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, hơn nữa phát hiện kia quan tài địa phương, phong thủy giống như có chút vấn đề, ta cảm thấy chuyện này chính ta khẳng định không giải quyết được, cho nên nghĩ đến cùng Quách lão bản cùng một chỗ tới. Mời ngươi đi qua nhìn một cái. Theo bọn hắn vào cửa, ta liền biết chuyện này không thể coi thường, liền xem như không có tự mình tiếp xúc chuyện này, trên người bọn họ đều lây dính một chút sát khí, ngay cả Chu đại sư cũng không thể may mắn thoát khỏi, xem ra ba người bọn họ đều đi qua cái kia móc ra không đầu thi cốt địa phương. Ta mơ hồ cảm thấy, chuyện này đoán chừng không dễ làm. Vừa vặn Lạp Thát đạo sĩ còn chưa đi, cái này miễn phí lao lực cũng không thể lãng phí. Lão La, đi thôi, chúng ta cùng đi nhìn một cái. Ta cười nhìn về phía hắn. Tiền kiếm được, muốn hay không điểm ta một chút? Gia hỏa này tạp tình, còn không có độc thủ, liền nghĩ điểm chuyện tiền bạc. Ta lúc nào thời điểm bạc đãi qua ngươi? Tại nhà ăn không ở không nhiều ngày như vậy, ngươi không được giao điểm nhi tiền thuê nhà tiền sinh hoạt cái gì? Tốt ngươi Ngô lão lục, hiện tại bắt đầu khắp nơi tính toán ta, coi như ta có mắt không trọng, giao hữu vô ý, quen biết ngươi như thế hố hạng. Lạp Thát đạo sĩ hướng về phía ta lật ra một cái liếc mắt. Muốn nói hố, cái này còn không phải theo ngươi học, đi thôi, trước xem tình huống một chút lại nói. Ta chào hỏi một tiếng nói. Hiện tại trời còn chưa có tối, Quách Tử Bình xe liền chờ ở bên ngoài lấy, lúc đầu muốn ăn cơm tối lại đi qua, hiện tại cũng bất chấp. Chúng ta một đoàn người ngồi lên Quách Tử Bình đại thương vụ, trực tiếp hướng phía hắn ở vào Yến Bắc Đông giao công trường mà đi. Yến Bắc là có tiếng kẹt xe, chờ chúng ta tới công trường về sau, trời đều đã tối xuống. Trên công trường ngoại trừ một cái nhìn đại môn lao đầu nhi, không có bất kỳ ai. Thi công hiện trường bị phong khóa lại, bốn phía đều là hàng rào sắt. Quách Tử Bình còn tính là có lương tâm lão bản, biết trên công trường đã xảy ra loại chuyện này, cũng không để cho công nhân tiếp tục làm việc nhì, nào không tốt sẽ còn có người bởi vì những này móc ra quỷ dị quan tài mất mạng. Quách Tử Bình cùng Chu đại sư mang theo chúng ta tới lúc trước đào ra quan tài tới cái chỗ kia. Nơi này bị đào ra một cái hố to, bên cạnh còn ngừng lại một cái máy xúc, rối bời một mảnh. Nô thiếu gia, lúc ấy kia mấy cố quan tài chính là từ nơi này móc ra. Quách Tử Bình chỉ vào cái rãnh to kia nói rằng, Nô thiếu gia, ngươi xem một chút cái này công trường phong thủy, có chút cổ quái, ta cũng không nói lên được nơi nào có vấn đề. Chính là cảm thấy có chút khó chịu, ngài lại cẩn thận nhìn một cái a. Chu đại sư nhìn về phía ta nói, ta nhẹ gật đầu, trực tiếp nhảy lên cái kia máy xúc, quan sát một chút tình huống xung quanh. Mặc dù trời tối, nhưng là ta nhìn ban đêm năng lực vẫn rất tốt, cơ bản có thể thấy rõ ràng hoàn cảnh xung quanh. Rất nhanh ta liền phát hiện, cách chỗ này công trường cách đó không xa có một ngọn núi, trên núi trùi lủi, giống như không có sinh trưởng cái gì thực vật. Mà nơi đây minh đường âm u, cũng không phải là thích hợp hạ táng. Tứ phương một cái về sau, ta liền theo kia máy xúc bên trên nhảy xuống tới, trực tiếp nhảy tới kia móc ra cái rãnh to kia bên trong. Chu đại sư nhìn thấy ta nhảy tới trong hố, đội bằng nói, Nô thiếu gia, cái này trong hố sát khí quá nặng, không thích hợp tới gần a. Không có chuyện, ta có chừng mực. Nói, ta ở đằng kia trong hố lớn đi hai vòng, ngồi xổm xuống, nắm một cái thổ đặt ở trước mũi mặt cẩn thận ngửi một cái. Cái này thổ mang theo một cỗ mùi tanh, hơn nữa một nắm đất bên trong có một nửa đều là hạt cát. Ta chào hỏi một tiếng Lạp Thát đạo sĩ, nhường hắn vận dụng lục phách chi lực, nhìn phía dưới có phải hay không có một khối đá lớn. Lạp Thát đạo sĩ nhoáng một cái trong tay lôi kích một kiếm, không bao lâu theo trong đất liền mọc ra một chút dây leo đi ra. Những cái kia dây leo xuất hiện không bao lâu liền khô cạn. Ta nhẹ gật đầu, nhảy lên hố to, cùng Chu đại sư bọn hắn nói rằng, nơi này phong thủy chênh lệch tới cực điểm, căn bản không thích hợp hạ táng, mà lại là một loại hiếm thấy tù quỷ. Nô thiếu gia, đây là ý gì? Quách Tử Bình mười phần không hiểu. Nói cách khác, trước đó kia mấy cố quan tài là chuyên môn chôn ở cái địa phương này, mục đích là đem bọn hắn phong ấn tại nơi đây, kết quả bị các ngươi đào lên, phong ấn mất đi hiệu lực, tất nhiên ra yêu tà. Ta giải thích nói. Lạp Thát đạo sĩ nhìn thoáng qua cách đó không xa ngọn núi kia, thản nhiên nói, trước mặt tòa kia trụi lủi sơn tại trên phong thủy học được xưng là núi chọc trên núi không dài một ngọn cây có cỏ, nếu là trồng trọt cỏ cây cũng không thể sống, có địa linh chi địa, có thể thai nghén vạn vật, không địa linh chi địa, vạn vật không sinh, mà núi chọc chính là vạn vật bất sinh chi địa, trụi lủi vùng núi, nó đất chất như lưu cát, hoặc như đá khối chi cứng rắn, đây là tượng hơi cô bẩn chi địa, núi chọc không linh khí, không thể táng, táng chi vô ích, ngược lại có hại, như táng chi có tuyệt hậu chi lo, bởi vì vạn vật không sinh, thì cô bẩn tùy thân. Nghe được Lạp Thát đạo sĩ chậm rãi mà nói, ta cười nói, lão la, ngươi có thể à? Tại phong thủy phương diện này tạo nghệ cũng rất sâu, hiểu không ít. Nói nhảm, nói thế nào ta cũng là Mao Sơn đệ tử, phong thủy thuật là cơ sở nhất đồ vật tốt ta, nếu như ta có một cái phong thủy vương sư phụ, tiền kiếm được không nhất định ít hơn ngươi. Lạc Thát đạo sĩ trợn mắt nhìn ta một cái. Vậy được, ngươi như vậy, cuộc làm ăn này ta giao cho ngươi, ngươi tự mình xử lý, kiếm tiền chúng ta một người một nửa. Ta nhìn về phía hắn nói, dựa vào cái gì, lão tử xuất lực, ngươi còn phải phân một nửa. Lạc Thát đạo sĩ mười phần không phục. Làm ăn này là tìm tới ta nơi đó, ta chuyển nhượng cho ngươi, ngươi không được chia cho ta phân nửa. Ta nếu không chuyển cho ngươi, ngươi một phân tiền bất không đến. Ta dựa vào lý lẽ biện luận. Tốt ngươi Ngô lão lục, quá tiện. Lạc Thát đạo sĩ bị ta khí cắn rụng răng, nhưng là lại không thể làm gì. Ta liền ưa thích hắn loại này muốn chơi ta lại làm không xong dáng vẻ. Ta thu liêm ý cười, nhìn về phía Quách Tử Bình, nói rằng, vừa rồi lão la nói không sai, cách đó không xa ngọn núi kia chính là gây nên núi trọng, mà chỗ này chôn lấy quan tài chỗ cũng có giảng cứu, đất cắt các một nửa, có tanh nồng chi khí, hướng xuống 3 mét có cự thạch, ngăn cách địa mạch, cho nên các loại phong thủy tổng hợp, liền tạo thành một loại hiếm thấy tu quỷ, táng đều là chết oan đột tử người, không thể thấy mặt trời. Quách lão bản công trường móc ra thứ này, xem như ngươi xui xẻo. Nghe nói lời ấy, sắc mặt của Quách Tử Bình trắng bệnh, vội vàng nói, Nô thiếu gia, ngươi nhưng phải giúp ta một chút à, chuyện này có thể xử lý không? Khó mà nói, ta hết sức à, còn có một số việc không có làm rõ ràng. Ta nhìn về phía hắn nói, Nô thiếu gia không hổ là phong thủy vương đồ đệ, chỉ là ở chỗ này nhìn thêm vài lần liền phân biệt ra được nơi đây phong thủy tình thế, ta xem như trướng kiến thức. Chu đại sư kích động nói, chương 966, cựu quan liên hoa trận chương 966, cựu quan liên hoa trận Chu đại sư, ngươi cũng đừng khen Ngô lão lục, hắn gần nhất có chút phiêu, nhanh không biết rõ họ gì. Lạc Thát đạo sĩ ở một bên âm dương quái khí nói rằng, ta không có phản ứng hắn, mà là nhìn về phía Quách Tử Bình, Quách lão bản, lúc trước theo nơi này hết thảy móc ra mấy cố quan tài. Quách Tử Bình suy nghĩ một chút, nói rằng, về sau ta hỏi thăm lúc ấy phụ trách hạng mục này người, bọn hắn nói hết thảy móc ra 9 khẩu quan tài. Người kia có hay không nói quan tài là thế nào trưng bày? Ta hỏi lần nữa. Đúng rồi, ta chỗ này có tấm hình, là lúc ấy văn vật bộ môn người tới thanh lý thời điểm, xem náo nhiệt công nhân động, có người phát cho ta, Nô thiếu gia chính ngươi nhìn một cái a. Nói, Quách Tử Bình theo trên điện thoại di động tìm tới tấm hình kia đưa cho ta. Ta cầm điện thoại di động nhìn lên, lập tức đổi sắc mặt, Lạc Thát đạo sĩ cũng hướng phía kia ảnh chụp liếc mắt nhìn, không ngừng lắc đầu. Cái này mấy cố quan tài giống như bố trí quan tài trận. Lạc Thát đạo sĩ nói rằng, không sai, cựu quan liên hoa trận là chuyên môn phong ấn quỷ vật pháp trận, cái này quan tài dựa theo phương hướng khác nhau, giống như là luyện hóa cánh hoa như thế tản mát bốn phía, nhìn như lộn xộn, nhưng thật ra là dùng để bày trận, xem ra ban đầu là có cao nhân cố ý gây nên. Ta phụ họa theo đuôi nói, lần này xong con B, theo ta được biết, cái này cựu quan liên hoa trận không thể thay đổi phương vị, càng không thể đem nó di động, nếu như lúc trước móc ra những này quan tài, có thể kịp thời đem những này quan tài một lần nữa cho tốt, có thể đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, hiện tại bọn hắn liền vách quan tài tử đều đốt đi, đây chính là gây ra đại họa. Lạc Thát đạo sĩ thở dài một cái nói, Nô thiếu gia, sẽ chuyện gì phát sinh? Quách Tử Bình vẻ mặt hoảng sợ hỏi. Quách lão bản, như thế nói cho ngươi à, chỉ cần di động những cái kia quan tài, kia trong quan tài chính chủ nhân liền sẽ đem đoàn khí phong xuất ra, nhất định phải chết người, nếu như những cái kia quan tài còn ở đó, ta chỉ cần đem những cái kia quan tài một lần nữa tuyển một nơi, dựa theo cái này cựu quan liên hoa trận phương thức một lần nữa lại táng một lần, có thể đem bọn hắn lần nữa phong ấn, cứ như vậy, có thể sẽ chết mấy người, nhưng là tính nguy hại chưa đủ lớn. Hiện nay, quan tài cùng thi cốt toàn cũng bị mất, những cái kia quỷ vật toàn khí trực tiếp đặt đến đỉnh điểm, kể từ đó, nhất định phải có 9 người vì đó cho cùng, hơn nữa dùng cái này làm trung tâm, phương viên trong vòng 10 dặm, mỗi một năm đều phải chết 9 người, hơn nữa tất cả đều là đồ tử. Ta nghiêm mặt nói. Quách lão bản nghe xong lời này, lập tức sợ hai đến thân thể nhoáng một cái, hơi kém ngồi dưới đất, bị Quách Hiểu Đồng cho đỡ. Nô thiếu gia, ta cùng nữ nhi của ta không có việc gì nhi a. Quách Tử Bình run giọng nói, bị ta lời mới vừa nói làm cho sợ hãi. Khó mà nói, quỷ vật muốn làm gì ai cũng không biết, bất quá đương sơ nhìn thấy những cái kia quan tài, hoặc là đem quan tài móc ra những công nhân kia, khẳng định là muốn trước gặp nạn, ngươi dạng này, hiện tại liền suốt đêm đem những công nhân kia chào hỏi tới, một mình ta cho bọn họ một trường tịch tà phù, để bọn hắn đưa đến trên thân, có lẽ có thể giúp bọn hắn cản một kiếp. Nô thiếu gia, cho chúng ta cũng giữ lại một trường phù, ta hiện tại sợ muốn chết, những cái kia mấy thứ bẩn thỉu muốn chết tìm chúng ta làm sao xử lý? Quách Tử Bình bối rối nói. Ta chợt theo trên thân lấy ra hai tấm tịch tà phù, đưa cho Quách Tử Bình, Quách Tử Bình đem đưa cho Quách Hiểu Đồng một trường, hai người giấu kỹ trong người. Nô thiếu gia, những công nhân kia đều tại ký túc xá đâu, đều không hề rời đi, chờ ta xử lý xong những chuyện này lại để bọn hắn khởi công, ngài thấy có được không? Quách Tử Bình hỏi dò. Tạm thời chỉ có thể dạng này, ngươi đem những này phù cho những công nhân kia, chỉ cần nhìn thấy qua những cái kia quan tài người, nhất định phải mỗi người một trường. Hơn nữa mấy ngày gần đây nhất không nên rời đi đến Bắc, bằng không ai cũng cứu không được bọn hắn. Nói, ta theo Long Hổ kính bên trong lấy ra một sấp tịch tà phù đưa cho Quách Tử Bình. Hiện nay cứu người quan trọng, có tiền hay không sau này hay nói. Nếu là hổ tử thúc ở chỗ này, nhìn ta một chút lấy ra nhiều như vậy phù, còn không phải đau lòng chết. Hảo hảo thu về những này phù về sau, ta liền hỏi, những công nhân kia cách nơi này có xa hay không? Không xa, liền ở phụ cận đây, Nô thiếu gia muốn đi nhìn một cái sao? Quách Tử Bình vội vàng nói. Đi thôi, mang ta đi nhìn xem, những công nhân này đều rất nguy hiểm. Nói, chúng ta một đoàn người trực tiếp rời khỏi nơi này, hướng phía những công nhân kia ở lại lều đi tới. Trên đường, ta hỏi, đúng rồi, Quách lão bản, cái kia trước đó phụ trách nơi này hạng mục quản lý là chết như thế nào? Tựa như là ra tai nạn xe cộ, giữa ban ngày cùng một chiếc xe hàng lớn đụng phải, đầu đều chăn nát, chết rất thảm. Quách Tử Bình thở dài nói, ta lên tiếng, nghĩ thầm đây chỉ là một mở đầu, nếu như chuyện này xử lý không tốt, sẽ chết rất nhiều người. Chín khẩu quan tài đang đối ứng 9 người, năm nay nhất định phải có 9 người mất mạng, về sau mỗi một năm đều sẽ chết 9 người, cái này trên cơ bản liền thành một cái vòng lặp vô hạn. Vừa rồi ta nhìn, phương viên trong vòng 10 dặm còn có rất nhiều thôn, chuyện này nếu là không xử lý sạch sẽ, thật sự là hậu hoạn vô tận. Chỉ là trong lúc nhất thời ta cũng không nghĩ tới rất tốt đối sách, chỉ có thể trở về từ từ suy nghĩ. Rất nhanh, chúng ta liền đi tới những công nhân kia ở lại công trong dạng. Loại địa phương này ta trước đó tới qua, trước kia Tiểu Béo làm công thời điểm, chính là ở loại địa phương này. Quách Tử Bình lại tới đây, trước đó cùng trên công trường đốc công bắt chuyện qua. Một cái khoảng 40 tuổi trung niên nhân tại lều phụ cận qua tới đón tiếp chúng ta, hơi có chút kinh sợ. Đối với những công nhân này mà nói, Quách Tử Bình thật là ông chủ lớn, tự mình đến công trường thị sát, loại chuyện này cũng không thấy nhiều. Kia công đầu đi tới bên người chúng ta, cùng Quách Tử Bình nói, Quách Tổng, ngài sao lại tới đây, cái này lều bên trong rối bời, loại trường hợp này không thích hợp ngài à. Hiện tại trên công trường có bao nhiêu người? Quách Tử Bình trực tiếp khai môn thấy sơn nói, trước mắt còn có 54 người, hai ngày này không có khởi công, có hai cái công nhân xin nghỉ, nói là ngày mai trở về. Kia công đầu một mực cung kính nói rằng, hiện tại liền để bọn hắn trở về. Quách Tử Bình có chút kích động nói, Quách Tổng, có vấn đề gì không? Kia công đầu mười phần không hiểu. Quách lão bản, đừng để bọn họ đi tới, đêm hôm khuya khoắt càng không an toàn, nói không chừng sẽ trên đường xảy ra chuyện. Ngươi thông chi kia hai cái xin nghỉ phép công nhân, ban đêm không muốn ra khỏi cửa, trong nhà có Phật tượng hoặc là tượng thần loại hình đồ vật, liền thả trong phòng ngủ, đốt ba nén hương, hương hỏa một đêm không thể đoạn, có lẽ có thể sống. Lạp Thát đạo sĩ nghiêm mặt nói, nghe đến chưa? Tranh thủ thời gian cho kia hai cái công nhân gọi điện thoại, để bọn hắn dựa theo La đạo trưởng nói đi làm. Quách Tử Bình dặn dò, Quách tổng, đây rốt cuộc là thế nào? Kia công đầu mười phần không hiểu. Lúc trước trên công trường móc ra 9 khẩu quan tài, tất cả nhìn thấy những cái kia quan tài người cũng có thể sẽ chết, ta là đặc biệt tới xử lý chuyện này, nhanh mang ta đi lều bên trong nhìn một cái a. Quách lão bản trầm giọng nói. Chương 967, hai người đều đã chết. Chương 967, hai người đều đã chết. Công đầu đem tất cả công nhân liền tụ tập tại một chỗ lều bên trong, trong lúc nhất thời người người nhốn nháo, mười phần chen chúc. Trong phòng hương vị nhi có chút không tốt lắm nghe, một đám đại lao ra, hút thuốc uống rượu, còn có đầy người mồ hôi bẩn, các loại hương vị hỗn tạp cùng một chỗ, nhường Quách Hiểu Đồng đại tiểu thư này có chút không quá thích ứng, vừa tiến vào lều liền che mũi. Ta ngược lại thật ra cảm thấy không có gì, đám người này tùy tiện một người lôi ra đến, đều không có Lạp Thát đạo sĩ bẩn thỉu, ta đều quen thuộc. Những công nhân này hết thảy có 54, có hai cái xin phép nghỉ, đều là người của Yên Bắc vùng ngoại ô, cách công trường không tính rất xa. Ta cùng Lạp Thát đạo sĩ sau khi đi vào, quét mắt một cái trong phòng người, phát hiện cơ hồ mỗi cá nhân trên người đều lây dính sát khí. Lúc trước kia chín khẩu quan tài bị đào lúc đi ra, khẳng định tất cả công nhân đều đi hiện trường xem náo nhiệt, nhưng là ta nhìn ra trong đó có mười mấy người, trên người sát khí đặc biệt trọng. Thế là liền đem kia mười mấy người đơn độc kêu lên, hỏi bọn họ có phải hay không tham dự lúc trước đào móc công tác. Những người kia nghe ta như vậy hỏi, mỗi một cái đều là thần sắc bất khả tư nghị, liên tục gật đầu. Bọn hắn đào móc những cái kia quan tài thời điểm, ta cũng không ở tại chỗ, nhưng là chỉ bằng lấy trên người bọn họ nhiễm sát khí, liền có thể một cái phân biệt ra được. Ta nhường Quách Tử Bình đem ta cho lúc trước hắn những đùa chú kia tất cả đều phát cho những công nhân này, ngoài ra ta còn nhường kia 10 cái công nhân cởi bỏ áo, dùng chu sa bút tại phía sau lưng của bọn hắn bên trên vẽ lên riêng phần mình vẽ lên một đạo phù. Như thế song trọng bảo hộ, tối thiểu có thể để bọn hắn bình an vượt qua buổi tối hôm nay sẽ không chết oan chết uổng. Về phần còn lại trên thân nhiễm sát khí thiếu một số người, ta cũng làm cho Quách Tử Bình cho bọn họ phát hoàng chỉ phù, đồng thời căn dặn bọn hắn, buổi tối hôm nay không nên rời đi lều, liền xem như đi nhà xí, cũng muốn tại công trong dạng giải quyết. Nhiều như vậy đại lao ra tụ tập cùng một chỗ, dương khí vẫn tương đối đủ, lại thêm ta cho bọn họ những cái kia hoàng chỉ phù, bảo mệnh là không có vấn đề. Nếu như đơn độc đi ra ngoài, kia liền không nói được rồi. Trước vượt qua buổi tối hôm nay, đợi ngày mai ta lại nghĩ biện pháp phá cục. Chuyện này có chút khó giải quyết, mấu chốt là ta còn không có hiểu rõ vì cái gì kia trong quan tài 9 người đều là không có đầu, đến cùng là bởi vì nguyên nhân gì chết thảm. Tại không có làm rõ ràng những chuyện này trước đó, ta cũng không có rất biện pháp tốt tương đối. Xử lý xong những chuyện này về sau, chúng ta liền ngồi xe rời khỏi nơi này, về tới tứ hợp viện bên trong. Sau khi trở về, ta cùng Lạp Thát đạo sĩ đơn giản thương lượng một chút cái này chuyện của Cựu Quan Liên Hoa trận. Lão La, các ngươi Mao Sơn Tông có hay không xử lý Cựu Quan Liên Hoa trận phương pháp xử lý, hai chúng ta bàn bạc một chút, bằng không sẽ có rất nhiều người chết oan chết uổng, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, chuyện này chúng ta không thể không quản. Ta nhìn về phía hắn nói, có cái giám phương pháp xử lý, Cựu Quan Liên Hoa trận vốn là phong ấn oán khí cực lớn quỷ vật, nếu như quan tài cùng thi cốt còn ở đó, còn có cứu vãn chỗ trống, hiện tại cũng bị bọn hắn một mùi lửa cho đốt rủi, nhất định phải chết chín cá nhân tài năng tạm thời lắng lại oán khí, hơn nữa đến tận đây về sau, hàng năm phương viên trong vòng 10 dặm đều sẽ có 9 người đột tử, cái này sẽ hình thành một cái ma chú, vòng đi vòng lại. Lạp Thát đạo sĩ có chút thở phì phò nói, ta cũng là phiền muộn, lúc đầu chuyện này là có thể giải quyết, muốn trách thì trách cái kia hạng mục quản lý, cho dù là hắn một lần nữa tìm một chỗ đem những cái kia quan tài một lần nữa chôn cũng tốt, ai biết hắn vậy mà một mùi lửa tất cả đều đốt. Có một số việc, ngươi có thể không tin, nhưng là nhất định phải trong lòng còn có kính sợ, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Cái kia hạng mục quản lý chính là một cái mất đi tính mạng. Hiện tại chúng ta còn có hay không cái gì biện pháp bù đắp? Ta có chút chưa từ bỏ ý định hỏi, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, trước ngươi cho bọn họ những cái kia hoàng chỉ phù chỉ có thể tạo được làm dịu tác dụng, trừ phi ngươi nhìn chằm chằm vào bọn hắn, bằng không sớm tối đều sẽ chết người. Ta cảm thấy ngày mai ban ngày chúng ta còn muốn đi trên công trường nhìn một cái, nhìn xem có cái gì phát hiện mới, tốt nhất là làm rõ ràng kia trong quan tài 9 người là chết như thế nào, sau đó lại nghĩ biện pháp diệt bọn hắn, giống như là loại này quỷ vật, oan khí quá nặng, thi cốt không được đầy đủ, không cách nào siêu độ, chỉ có thể tiện nghi ngươi cái này Ngô lão lục, để ngươi trong thiên cương ấn quỷ vật đại bổ một chút. Lạp Thát đạo sĩ cười nhìn về phía ta. Chuyện này cũng thật nhường người đau đầu, xem ra Lạp Thát đạo sĩ nói không sai, ngày mai còn phải muốn đi hiện trường cẩn thận thăm dò một chút, nhìn xem có cái gì thu hoạch của nó. Ta cái này trong lòng một mực không nỡ, đi ngủ đều cảm giác không an ổn, vẫn luôn nghĩ đến giải quyết như thế nào vấn đề này, về sau mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Chờ ta tỉnh lại lần nữa, là bị điện thoại cho đánh thức, cầm lên nhìn lên, phát hiện là Quách Tử Bình đánh tới. Điện thoại vừa tiếp thông, Quách Tử Bình liền lo lắng nói rằng, Nô thiếu gia, xảy ra chuyện rồi, kia hai cái xin nghỉ phép người đều đã chết. Chết như thế nào? Nghe được tin tức này, ta lập tức thanh tỉnh rất nhiều. Hôm qua xin nghỉ phép hai người kia, một cái là phụ trách mở máy xúc, một cái là phụ trách đào đất phương, hai người đều tham dự đào quan tài chuyện. Sáng sớm hôm nay, công đầu liền cứ gọi điện thoại cho ta nói, lúc đầu đốc công là muốn cho bọn hắn nhanh chóng tìm công trường, điện thoại này một đánh tới mới biết được hai người đều đã chết, một cái là nửa đêm đi nhà xí, chết tại hầm cầu bên trong, một cái khác trực tiếp trong phòng treo ngược, chuyện này đã để ba người bỏ mệnh, làm sao bây giờ à? Nô thiếu gia. Quách Tử Bình ngữ khí mười phần bối rối, đã có chút chân tay luống cuống. Ngoại trừ những chuyện này còn có hay không những chuyện khác xảy ra? Ta trầm giọng hỏi. Kỳ thật người chết chuyện đã tại dự liệu của ta bên trong, đêm qua kia hai cái xin nghỉ phép người khẳng định không có đem lời ta nói coi là chuyện to tát. Dù sao tại thi công thời điểm móc ra quan tài là chuyện thường xảy ra, cũng không hiếm lạ. Thật là loại này một chút móc ra chín khẩu quan tài còn có thể bày trận lại hết sức hiếm thấy. Nghe ta hỏi lên như vậy, Quách Tử Bình nhân tiện nói, có à, đêm qua có mấy cái công nhân nói ban đêm lúc ngủ nằm mơ, mơ tới có mấy cái không có đầu người truy lấy bọn hắn chạy, còn hỏi bọn hắn đầu của mình đi nơi nào, muốn bọn hắn còn đầu của mình, mấy cái kia công nhân làm mộng đều không khác mấy. Quách Tử Bình lại nói, dạng này, ta một hồi nhường Hổ Tử Thúc mang ta đi công trường, ngươi cũng mau chóng tới, chúng ta tại trên công trường chạm mặt. Tốt, Nô thiếu gia, ngài nhất định phải giúp ta một chút à, cái này công trình ta thật là ném không ít tiền, nếu là như thế người chết pháp, những công nhân kia khẳng định bỏ gánh không làm, ta mười cái ước công trình tất cả đều đến đổ xuống sông xuống biển. Quách Tử Bình lần nữa năn nỉ nói, ngươi yên tâm, ta tận hết khả năng đem chuyện này bãi bình. Ta chấn an nói. Sau đó, ta chào hỏi lên Lạp Thát đạo sĩ cùng Hổ Tử Thúc, vội vàng lái xe hướng phía trên công trường phương hướng mà đi. Đêm qua trời tối quá, có một số việc nhìn không rõ lắm, hôm nay tìm tiếp, nói không chừng có thể phát hiện cái gì đầu mối hữu dụng. Chương 968, vỡ vụn bia đá. Chương 968, vỡ vụn bia đá. Chờ chúng ta tới công trường thời điểm, đúng lúc là giữa trưa, Quách Tử Bình cùng Quách Hiểu Đồng đã tại công trên đất chờ lấy chúng ta. Vừa thấy mặt, Quách Tử Bình liền hướng phía ta nhỏ chạy tới, sầu mi khổ kiểm nói, Nô thiếu gia, vậy phải làm sao bây giờ à, vừa khởi công liền chết ba người, tổn thất này quá lớn. Quách lão bản, ngươi cầm mảnh đất này hẳn là không xài bao nhiêu tiền a? Chỗ này phong thủy không tốt lắm, phía trên cho giá tiền của ngươi cũng không quý. Lạc Thát đạo sĩ nhìn về phía hắn nói, đất này giá xác thực không quý, thật là bày ra cái này việc sự tình cũng không phải muốn cái mạng già của ta sao? Quách Tử Bình mười phần buồn bực nói, Quách lão bản, ngươi về sau lấy thêm thời điểm, liền mời người xem trước một chút phong thủy, liền xem như không tìm lỗ kiếp, ngươi mời Chu đại sư nhìn một cái cũng có thể à? Tham tiện nghi nhỏ thiệt tỏi lớn, ngươi nhìn chuyện này gây, tổn thất tiền tài là nhỏ, lần này không biết rõ có bao nhiêu người bởi vậy mất đi tính mạng. Lạp Thát đạo sĩ thản nhiên nói, ai nói không phải đâu, về sau ta có thể dài dạy dỗ, nếu là lấy thêm lời nói cái gì cũng phải tìm Ngô thiếu gia xem một chút. Quách Tử Bình ủ rũ túi đầu nói rằng, bọn hắn nói chuyện một chốc lát này, ta đã nhảy tới trước đó chôn quan tài cái kia trong hố cẩn thận lục soát tìm một vòng, cũng không có tìm được vật gì có giá trị, thật là cái gì đều không có còn lại. Quách Tử Bình nhìn ta tại trong hố bốn phía tìm kiếm, liền hỏi, Ngô thiếu gia, ngươi tìm cái gì vậy? Trước đó người của văn vật cục tới qua, lật ra nhiều lần, cái gì đều không có còn lại. Quách lão bản, đang đào ra cái này mộ trước đó, còn có tìm được hay không vật gì đó khác? Ta có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Cái này ta còn không rõ lắm, đem công đầu gọi tới hỏi một chút ta. Nói, Quách Tử Bình gọi một cú điện thoại cho công đầu đi qua, mấy phút về sau, công đầu một đường nhỏ chạy tới, nóng đầu đầy mồ hôi. Quách tổng, ngài tìm ta có chuyện gì? Công đầu một bộ túi đầu túi người bộ dáng. Đang đào ra những cái kia quan tài trước khi đến, nơi này có cái gì vật gì đó khác, hoặc là đào sau khi đi ra, ngoại trừ quan tài, còn có vật gì có giá trị? Quách Tử Bình hỏi. Quách tổng, cái gì đều không có à, liền mấy cái phá vách quan tài tử, được một cái liền nát, cái gì đồ chơi đều không có, ở đây công nhân đều thấy được, người của văn vật cục cũng tới, còn nói không có cái gì giá trị khảo cổ. Thiên chân vạn sát, thật sự là không có cái gì. Kia công đầu vỗ bộ ngực nói rằng, ngươi suy nghĩ kỹ một chút, phá tấm ván gỗ, lá bừa, tảng đá loại hình đồ vật cũng coi như. Ta chưa từ bỏ ý định mà hỏi. Kia công người đứng đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, gấp lại nói tiếp, ai, ngài tiểu nói này, ta còn thực sự nhớ tới có một vật, là một cái phiến đá, có chút giống là mộ địa, phía trên còn giống như có chữ viết nhì, nhưng là thấy không rõ lắm, bị công nhân nhấc bị mất, kia phiến đá đều vỡ thành mấy khối. Ném đi đâu rồi? Ta liền vội vàng hỏi. Trực giác nói cho ta, cái này phiến đá tựa như là mấu chốt của vấn đề. Cái này thật đúng là không rõ ràng, ta có thể hỏi một chút. nói, kia công đầu liền gọi một cú điện thoại đi qua, một lát sau, có hai cái công nhân chạy tới. Hỏi thăm một phen về sau mới biết được, kia hai cái công nhân đem cục đá vụn kia tấm xem như rác rưởi nhét vào trong đống rác. Vừa vặn mấy ngày nay đình công, rác rưởi kia còn không có bị thanh lý. Lập tức, ta liền nhường kia hai cái công nhân mang theo ta, tìm tới cái kia đống rác, thật vất vả mới đưa đá vụn tấm tìm cho ra. Phiến đá đã vỡ vụn thành mấy khối, mấy người chúng ta thật vất vả mới đưa phiến đá chắp vá hoàn chỉnh. Kia phiến đá bên trên đích thật là có chữ viết, nhưng là chữ viết mười phần mơ hồ, hơn nữa ngôn ngữ tối nghĩa, đều là thể văn ngôn, mặc dù ta là học bá, nhìn cũng có chút đau đầu. Nghiên cứu nửa ngày, mới thấy rõ kia phiến đá bên trên chữ. Kia ý tứ phía trên rất đơn giản, nói là thanh triều ung chính trong năm thực hành văn tự ngục, nhà ở Yên Bắc vùng ngoại ôm một cái tú tài, viết một chút chỉ tốt ở bề ngoài văn chương, bên trong xuất hiện một cái minh chữ, liền bị cho rằng thư sinh này có phản loạn mưu phản chi tâm, muốn làm cái gì phản thanh phục minh. Cái này tại lúc ấy thật là trọng tội, kết quả là một nhà lao tiểu chém đầu cả nhà, đầu đều bị bổ xuống. Nhưng mà, thư sinh kia đầy bụng oan quất, bình thường viết viết văn, phát cầu nhỏ loại hình, nơi nào có cái gì mưu phản chi tâm. Thư sinh tạo phản, 3 năm không thành, hắn chính là có cái kia tâm, cũng không có khả năng kia. Bia đá kia bên trên còn viết, thư sinh này một nhà chín khẩu, phụ mẫu, gia gia nãi nãi, thê tử còn có mấy đứa bé, còn một người khác bất mãn 3 tuổi nhóc con miệng còn hôi sữa, tất cả đều bị kéo đến thái thị khẩu chặt đầu. Cùng một nhà đầu của chín khẩu bị treo ở cửa thành tử bên trên thị chúng, chấn nhiếp bách tính. Thi thể thì nhét vào giã ngoại hoang vu bị chó hoang gặm ăn. Kể từ đó, một nhà chín khẩu ván khí khá lớn, người trong thôn nửa đêm thời điểm luôn có thể nghe được theo tú tài trong nhà truyền đến tiếng khóc như tố, thê thê thảm thảm, sợ hai đến trong thôn lão bản họ đêm không thể say giấc. Có gõ mô cầm canh người nửa đêm còn chứng kiến một đám vô đầu quỷ tại tú tài cửa nhà qua lại bồi hồi, sợ hãi đến hơi kém ném mạng. Qua không bao lâu, trong thôn liền bắt đầu người chết, hơn nữa đều là đột tử. Có bên trên treo cổ tự sát, có theo trên vách núi nhảy đi xuống ngã chết, còn có tại trong sông chết đuối. Như thế một làm, trong thôn lòng người bàng hoàng, không chịu nổi một ngày. Về sau có một cái qua đường lão đạo, nhìn thấy thôn này bên trong oán khí ngập trời, liền tìm người hỏi rõ nguyên do, liền có thể thương lên cái này một nhà lão tiểu. Vì không cho trong thôn lại có người mất mạng, lão đạo kia tìm tới tú tài một nhà bị ném tại dã ngoại hoang vu thi thể không đầu, đồng thời nhường người trong thôn xuất tiền, mua mấy mục mỏng da quan tài, tìm hồi lâu, rốt cuộc tìm được như thế một chỗ phong thủy cực kém chỗ, ở chỗ này bày một cái cựu quan liên hoa trận, phong ấn lại cái này một nhà chín khẩu oan hồn, không để bọn hắn trở ra hại người. Cái kia thời đại, những thi thể này không ai dám động, nếu không phải lão đạo kia thu liễm thi thể, những thi thể này không phải bị chó hoang gặm sạch không thể. Bia đá chính là bừng tỉnh hậu nhân, không cần đào mở chỗ này mộ táng, một khi đào mở, động cái này chín khẩu quan tài, hoặc là nhường quan tài nhiễm phải khí tức người sống, liền sẽ nhường cái này trong quan tài quỷ vật oán khí bạo tăng, tiếp tục hại người. Từ khi dựa theo lão đạo kia nói tới đi làm về sau, trong thôn liền biến thái bình, không còn có người đột tử, từ đó về sau, cũng không có người nhìn thấy tú tài cửa nhà có hay không đầu oan hồn, càng không có khóc nỉ non thanh âm, giống như tất cả khôi phục bình thường. Chỉ là thời gian lưu chuyển, mấy trăm năm qua đi, sớm đã không còn người nhớ kỹ chuyện này. Trời xui đất khiến ở giữa, Quách Tử Bình mua mảnh đất này, khai phát bất động sản, kết quả đem cái này chín khẩu quan tài cho đào lên, liền tỉnh lại chết oan lêu lổng, tiếp tục làm ác. Xem hết trên tấm bia đá ghi lại quá khứ, ta không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chính là đắp lên ghi lại đồ vật cùng đại gia hỏa đơn giản nói chuyện. Vây chung quanh người đều là sắc mặt thay đổi mấy lần, sợ hãi không thôi,